Tôn Tử Không dẫn Sở Hoan đi lên Bát Đường đại môn, cuối cùng nhưng đem Bát Đường danh hiệu hái xuống, tuy nói cho dù không có Tôn Tử Không xuất hiện, Sở Hoan cuối cùng cũng có thể tìm tới Bát Đường, nhưng là Tôn Tử Không dù sao cuốn vào chuyện này, Bát Đường người tự nhiên sẽ thị hắn vì nội gian. Tôn Tử Không cười khan hạ xuống, suy nghĩ một chút, đột nhiên quỳ rạp xuống, ngẩng đầu nhìn Sở Hoan, đáng thương nói, Sở gia, ngươi thu ta làm đồ đệ sao, ta bái ngươi làm thầy. Sở Hoan ngẩn ra. Tôn Tử Không vành mắt hồng hồng nói, Sở gia, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa à, vâng, là, ta đem ngươi dẫn tới Bát Đường, ngươi tiểu thu ta làm đồ đệ sao, ta nhất định sẽ nghe ngươi sai khiến. Sở Hoan chỉ cảm thấy người này hết sức tức cười, đạm cười nhạt nói, ngươi tuổi so sánh với ta còn muốn lớn hơn vài tuổi, hơn nữa ta cũng không có cái gì tốt dạy ngươi, có thể nào thu ngươi làm đồ đệ. Có thể dạy. Tôn Tử Không vội vàng nói, ngươi bản lãnh lợi hại như vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi học được một tia gia lông, ở Thanh Liễu huyện liền có thể đi ngang. Sở Hoan nha một tiếng, nói, ngươi muốn bái ta làm thầy, là muốn học được bản lãnh, ở Thanh Liễu huyện làm sàng làm bậy. Không đúng. Tôn Tử Không biết tự mình nói sai, vội nói, thật ra thì ta là vì cường thân kiện thể, cũng là vì thoát bị người khác khi dễ. Hắn nhìn Sở Hoan ánh mắt, sư phụ, ngươi yên tâm, ngươi nhận lấy ta, ta nhất định sẽ hảo hảo theo ngươi học công phu, thời gian, tuyệt không làm sàng làm bậy, nếu ai dám chọc giận ngươi, ta lập tức xuất thủ, đánh hắn đảo hoa mãn thiên phi. Sở Hoan nhiều hứng thú nhìn cái này hơi có mấy phần tức cười người, cười nói, xem ra ngươi rất có thành ý à. Có. Tôn Tử Không vội nói, ta rất có thành ý, ngươi nhìn ta ánh mắt. Hắn mở trừng hai mắt, này trong ánh mắt, thật đúng là có mấy phần chân thành tha thiết mùi vị. Sở Hoan trong lòng buồn cười, hỏi, ngươi là con hát xuất thân? Con hát. Tôn Tử Không khinh thường nói, hạ cửu lưu đồ chơi, ta không phải là con hát. Dừng một chút, mới nói, bất quá ta có chút tài nghệ người khác sẽ không. Sở Hoan đánh giá Tôn Tử Không hai mắt, lắc đầu nói, nhìn không ra. Tôn Tử Không cười hắc hắc, mở miệng nói, nhìn không ra. Hắn thanh âm vừa ra khỏi miệng, Sở Hoan nhưng là có chút giật mình, này Tôn Tử Không đột nhiên nói ra một câu nói kia thật cũng không kỳ quái, nhưng là hắn thanh âm nhưng dị thường kỳ quái, giống như là Sở Hoan tiếng vang một loại, thanh âm kia cùng Sở Hoan thanh âm giống nhau như lúc. Tôn Tử Không thấy Sở Hoan lộ ra vẻ kinh ngạc, đắc ý cười nói, sư phụ, ngài nhìn ta đây tài nghệ như thế nào. Hắn thanh âm này vẫn là bắt chước Sở Hoan, duy diệu duy tiếu, cơ hồ không có một tí khác biệt, chỉ sợ là quen thuộc nhất Sở Hoan người nghe được thanh âm này, cũng sẽ không hoài nghi thanh âm này là xuất từ người khác chi miệng. Sở Hoan cực kỳ tò mò, hỏi, ngươi đây là? Khẩu kỹ. Tôn Tử Không đắc ý cười nói, chính là khẩu kỹ. Sư phụ, không dối gạt ngài nói, chớ nói này Thanh Liễu huyện, chỉ sợ cả Vân Sơn phủ cũng không có mấy người khẩu kỹ so với ta mạnh hơn. Sở Hoan ngạc nhiên nói, ngươi có như vậy bản lãnh, lo gì không có một chén cơm ăn? Vì sao phải đi theo ta? Ta nhưng nói cho ngươi biết, ta cũng vậy người nghèo một, cũng không có tiền nhàn rỗi nuôi ngươi cái này đồ đệ. Tuy là nói như vậy, nhưng là Sở Hoan nhưng cũng đối với cái này kia mạo xấu xí người sinh ra mấy phần than thở lòng, không nghĩ tới người này dung mạo không sâu sắc, nhưng còn có như vậy tinh xảo chi kỹ. Tôn Tử Không cười khổ nói, sư phụ, ngươi làm này được cơm ăn ngon không? Vẻ mặt vẻ ảm đạm, nói, ta khi còn bé liền bắt đầu đi theo một vị cao nhân học tập khẩu kỹ, học thanh sau, ở nơi này huyện thành bày hàng, không nói đến mỗi ngày không có mấy người khen thưởng, tiểu này tuần nhai sai dịch nhìn thấy, muốn thu bày hàng thuế bạc, ta 10 ngày kiếm tiền bạc, còn chưa đủ một ngày thuế bạc. Sở Hoan nhíu mày, thấy Tôn Tử Không vẫn quỳ gối thượng, giơ tay lên nói, ngươi trước đứng lên mà nói sao? Tôn Tử Không lúc này mới lên đường, vỗ vỗ trên đầu gối tuyết, nói, ta không có có chỗ dựa, sao lại thật vất vả toàn hai tiền, có người nói muốn ở huyện thành bày hàng, thì phải phía sau có người che chở, cho nên ta liền nói ra nhập môn lễ bái đến Bát Đường thành kiểm lao tứ môn hạ. Tuy nói như vậy đám kia sai dịch không hề nữa tìm chuyện ta, nhưng là mỗi tháng kiếm thiếu bạc, còn muốn lớn hơn nửa giao cho thanh kiểm lao tứ trong tay. Sở Hoan trong lòng biết như vậy người mặc dù có chút kỳ xảo, nhưng là lại cũng bị người coi là kỳ. Dâm kỳ xảo, cũng là bị quy trúc vì hạ cửu lưu nhân vật, Tôn Tử Không không nhìn chúng con hát, thật ra thì thân phận của hắn cũng bổ so sánh với con hát cao hơn, xưa nay bị người xem thường, như vậy người nếu như không có núi dựa giúp đỡ, tự nhiên sẽ bị người bắt nạt, hắc bạch hai nhà chắc chắn liều mạng bóc lột. Thấy Sở Hoan không nói lời nào, cũng nhìn không ra Sở Hoan ra sao tâm tư, Tôn Tử Không thấp phòng nói, sư phụ, ngươi thu không thu ta? Sư phụ đừng gọi. Sở Hoan nghiêm nghị nói, như vậy đi, quay đầu lại ta cho bọn hắn chào hỏi, sau này ngươi làm siếc, không từ tay ngươi rút ra bạc chính là, cũng không cần bái sư rồi. Tôn Tử Không vội nói, sư phụ hiểu lầm, thật ra thì ta lệ ngài vi sư, không phải là vì có chỗ dựa, thật là ngưỡng mộ công phu của ngươi, muốn ở thủ hạ ngươi học bản lãnh. Hắn hết ngực, nói, nam tử hán đại trượng phu, tổng yếu có chút bản lãnh ở trên người, nói không chừng trời ạ sau còn có thể rất có tiền trình. Sở Hoan cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có như thế chí hướng. Trong tiếng cười, đã lay động cương ngựa, dùng ngựa mà đi. Hắn ngựa này nhanh chóng cực nhanh, Tôn Tử Không thấy Sở Hoan muốn đi, trong bụng gấp gáp, dưới chân sinh gió, tốc độ kỳ khoái, hắc mã chưa giạt ra chân chạy, Tôn Tử Không tốc độ thế nhưng không thể so với tuấn mã chậm. Sở Hoan có lòng muốn nhìn một chút Tôn Tử Không dưới chân rốt cuộc có bao nhiêu khả năng, hét quát một tiếng, tuấn mã lại càng ở tuyết thượng chạy nhanh, Tôn Tử Không đã kêu lên, sư phụ, người rốt cuộc lưu nói à? Có muốn hay không ta? Sở Hoan nhìn Tôn Tử Không cơ hồ cùng tuấn mã bình hành, hơn nữa chạy trốn lúc, mặt không đỏ tim không nhảy, lại càng ngạc nhiên, nghĩ đến này Tôn Tử Không cánh cũng không phải là một không đúng tí nào người, còn có mấy thứ tuyệt hoạt, không nói này khẩu kỹ, nhưng này đi bộ chạy vội bản lãnh, tựu có chút kinh người, nhất thời đối với này thoạt nhìn có mấy phần hèn mọn người sinh ra hảo cảm, lớn tiếng nói, có muốn hay không ngươi, tựu xem ngươi tâm thật không thành rồi. Lại là một tiếng thét, hắc mã lại càng giạt ra chân về phía trước bay theo, này hắc mã thật muốn hết tốc lực bay theo, Tôn Tử Không tốc độ liền cản không nổi, dừng lại bộ tử, nhìn Sở Hoan phi ngựa đi, ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó mới lẩm bẩm tự nói, đương nhiên là có thành ý không thể nữa thả. Nhớ ý. Trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái, nói, phe ta mới trong mắt như vậy có thành ý, sư phụ chẳng lẽ không nhìn thấy. Buồn bực một trận, con mắt lóe sáng, vỗ đầu một cái, mụ, sao quên mất, nguyên lai là muốn thành ý. Ta hiểu được. Ở bắt đường một trận hành hạ, lúc này đã là lúc buổi sáng, Sở Hoan cưỡi ngựa hành ở trên đường phố, tuyết này cũng là càng rơi xuống càng lớn, bay là tả, đi phía trước nhìn lại, thập bước ở ngoài cũng đã có chút mơ hồ. Sở Hoan nhớ tới người nhà lo lắng, cũng nghĩ cưỡi ngựa trở về Lưu Gia thôn xem một chút tình cảnh, cũng không thể để cho người nhà vẫn lo lắng đi xuống, vừa muốn trở về lúc trước hướng tiểu phường đi một lần, tiểu phường mọi người cũng không biết mình đã từ đại lao đi ra ngoài, trở về nói một tiếng, tổng yếu để cho mọi người an lòng mới là. Bảo tuyết bay tán loạn, trong lúc nhất thời thật đúng là biện không rõ con đường, Sở Hoan đối với huyện thành hình dạng còn chưa quen thuộc, hơn nữa Thanh Liễu huyện thành kích thước không nhỏ, diện tích khổng lồ, phố lớn ngõ nhỏ cũng số lượng cũng không ít, mình nếu là chẳng có con mắt tìm kiếm, chỉ sợ trời tối cũng tìm không được Hòa Thịnh Tuyển. Hắn mọi nơi nhìn một chút, xem một chút có thể hay không tìm được người hỏi đường, chỉ là như vậy bảo tuyết khí trời, nhưng cũng là ít có người ở trên đường cái đi lại, thường ngày bày quẩy hôm nay bởi vì như thế đầy trời bảo tuyết cũng không có thể ra vũng. Đi phía trước được chỉ chốc lát, trên đầu của hắn đã bao trùm một tầng tuyết rơi, tựu giống như tóc trắng xóa lao nhân một loại. Liên vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ phía trước không xa đang lắc lư giữa đường, bảo tuyết trong cũng nhìn không rõ ràng lắm, Sở Hoan dục ngựa vượt qua, đang muốn lên tiếng gào thét đường vân, nhưng đột nhiên phát hiện thân ảnh kia dĩ nhiên là hơi có chút quen thuộc. Sở Hoan thả chậm mã cước, nhưng không có kêu ra tiếng, chẳng qua là đi theo người nọ phía sau, ngó chừng người nọ bóng lưng nhìn, người nọ ở hàn tuyết khí trời, mặc một bộ cũ rách áo đông, ôm cánh tay, này áo đông hiển nhiên cũng không ấm áp, không ngăn được bực này lạnh lẽo, người nọ rụt lại thân thể, đem nàng hơi có chút gầy yếu thân thể làm hết sức nút ở cũ rách áo đông trong. Sở Hoan hơi suy tư, đột nhiên nhớ tới, người này nhưng thật đúng là chính mình người quen. Sở Hoan nhớ được, chính mình đi theo cứu gia Lý Phu Tử mới vào huyện thành lúc, ở nhất phẩm hương trước cửa gặp phải sáng sớm bất bình chuyện, vì lưỡng trích khoai lang, một gã tráng hán muốn đánh một gã khất nhi, an mày, chính mình lúc ấy trượng nghĩa xuất thủ, cứu thân thể kia đơn bạc khất nhi, an mày, lúc này ở bảo tuyết trong rụt lại thân thể đi phía trước được, có thể không phải là này bị chính mình đã cứu một lần tiểu khất nhi, an mày. Này khất nhi, an mày, thân thể gầy yếu, đi ở tuyết động trong, nhìn qua hết sức đáng thương, nhưng cũng không biết như vậy rét lạnh khí trời, hắn vì sao sẽ xuất hiện tại đầu đường. Sở Hoan trong lòng tò mò, sinh ra thương hại lòng, muốn nhìn một chút này khất nhi, an mày, đến tột cùng muốn hướng đi đâu, nếu là quá mức khốn khổ không rút, mình có thể giúp nhất bang cũng là tốt. Xuyên ngay đi hạng, hai người ở bảo tuyết trong một trước một sau, này khất nhi, an mày, căn bản không có phát hiện phía sau có người đi theo, được rồi thật lâu, lừa gạt đến một cái trên đường, lại đi về phía trước chốc lát, mới tới một nhà bằng đất phía trước. Nói là nhà bằng đất, bất quá là dựa vào bên cạnh đại chỗ ở vách tường cùng mái hiên. Dùng đầu gỗ cùng bùn cỏ tùy ý xây dựng đứng lên cũ rách phòng, nóc nhà xem chừng là dùng chiếu đăng đắp, bảo tuyết tích ở phía trên, hạ thấp xuống đi, nóc nhà có thể rõ ràng nhìn ra đã ao hãm đi xuống. Này nhà bằng đất tử không có cửa phòng, chỉ là một trương chiếu thế hệ con cháu thay, khất nhi, an mày, vén lên thảo rèm, lắc mình đi vào, nhanh chóng để xuống chiếu tử, tựa hồ là sợ phong tuyết thổi tới phòng đi. Quyển sách Gió Ngẹn tiểu thuyết phát đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng ký vê đút. Gió Ngẹn. Com xem thêm ưu tú tác phẩm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 85, Như Liên. Sở Hoan xuống ngựa, bước nhẹ đi tới trước phòng, đứng ở đó thảo rèm trước, nhìn thấy này phòng bốn phía vẫn có thật nhiều lỗ hổng khe hở, nghĩ đến này tiểu căn phòng nhỏ bên trong nhất định là hết sức rét lạnh. Nghe được phòng đầu tiên là truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, sau đó nghe được một cái thanh âm nói, sư phụ, lửa than dập tắt, ta trước đem hỏa thiêu cháy. Người có ấm áp một chút. Thanh âm này hơi có chút suy yếu, nhưng cũng hết sức mềm nhẹ, mang theo ân cần ý. Nghe được vừa một hơn suy yếu thanh âm nói, không cần đốt than. Than tuổi không nhiều lắm, dùng không được bao lâu, buổi tối có hơn hàn, giữ lại buổi tối là được. Như Liên, ngươi. Ngươi tới đây, sư phụ giúp ngươi xoa tay. Lại nghe này khất nhi, an mày, thanh âm nói, Sư phụ, Như Liên không lẽ. Chẳng qua là hôm nay ta đi ra ngoài một lần, rất nhiều người ra đô đóng cửa, cửa hàng cũng không có mở cửa, cho nên không có tìm được ăn. Sư phụ không đói bụng. Này suy yếu thanh âm thở dài nói, hai tử, làm khó ngươi, đều do sư phụ. Sở Hoan đứng ở ngoài cửa, trong lòng hơi có chút cảm khái, nghe thanh âm kia, mặt này chỉ có hai người, tựa hồ là thầy trò thân phận, chẳng qua là ở nơi này khốn khổ dưới điều kiện, một đôi thầy trò cũng là lẫn nhau ân cần. Ai nha? Nghe được bên trong nhà truyền đến tiếng kinh hô, tùy cơ nghe này Như Liên nói, sư phụ, ngươi, trên người của ngươi tốt băng, có lạnh hay không? Phải. Là Như Liên vô dụng. Không lạnh, không lạnh. Sư phụ thanh âm nói, Như Liên, sư phụ không lạnh, ngươi. Ai, cũng là sư phụ bệnh này làm liên lụy tới ngươi. Nay còn có một bánh bao, sư phụ ăn không vô, ngươi hâm nóng lên, chính mình ăn đi. Sư phụ có chút ngủ. Sư phụ, ngươi thân thể đang phát run. Như Liên mang theo khóc nức nở nói, ngươi bệnh nặng rồi. Ta đi cấp ngươi xin đại phu, sư phụ, ngươi chống đỡ một lát, ta đây phải đi. Không cần, sư phụ. Sư phụ chống đỡ lập tức không có chuyện gì. Này sư phụ mặc dù nói như vậy, nhưng là thanh âm cũng là càng thêm suy yếu, hiển nhiên là bệnh rất nặng. Không được, ta đây phải đi tìm Trương đại phu, cầu hắn tới vì ngươi xem bệnh. Thanh âm có tiếng, Sở Hoan liền nghe được tiếng bước chân hướng màn cửa từ bên này tới đây, lắc mình sau này tựa vào trên vách tường, liền gặp được này gầy yếu tiểu khất nhi, an mày, đã từ cửa trong rèm đi ra ngoài, tiểu tâm rực rực khép lại rèm, hướng cùng chạy ngược phương hướng, Sở Hoan đang ở phía sau hắn nhưng không có nhìn thấy, hiển nhiên là hết sức vội vàng muốn đi tìm đại phu. Sở Hoan hơi do dự, đưa tay vén lên rèm một góc, lộ ra khe hở, xuyên thấu qua đạo này khe hở, mặt tình huống dĩ nhiên là vừa xem hiểu ngay. Ba cái một côn tử bám lấy nóc phòng chiếu tử, nhật dụng vật phẩm cực ít, hơn nữa cũng là rách tung tóe. Ở phòng góc nơi, có một chương vô cùng thấp vô cùng cũ rách giường nhỏ, phía trên đang đắp một giường hết sức cũ rách đệm chăn, trong đệm chăn hiển nhiên nằm một người, khẽ khua lên. Ở thấp bên cạnh giường, mấy một côn tử đáp ở chung một chỗ, tạo thành một tiểu táo thai, trung gian, ở giữa treo một cái hũ, bên cạnh mặc dù có một chút than tuổi, nhưng là số lượng cực ít. Nhìn qua hoặc như là thiêu đốt quá, hơn phân nửa là đại gia đình dùng qua đổ ra, bị bọn họ thập đi qua, chính là như vậy một chút xíu đốt quá tháng tuổi, vẫn không nỡ dùng, mái nhà không có cuộc sống, liền lộ ra vẻ lạnh như băng thê lương. Cả bên trong nhà, có thể nói là nghèo rất mồng tơi, căn bản không có bất kỳ đáng giá món đồ, thậm chí ngay cả căn bản sinh tồn cũng tồn tại vấn đề, Sở Hoan nhìn ở mắt, trong lòng hơi có chút ế ẩm. Nằm ở trên giường người nọ lúc này chính kịch liệt ho khan, Sở Hoan cau mày, lại thấy đến trên giường người nọ rẽ rủa úp sấp bên giường, vèo một tiếng, hẳn là từ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Sở Hoan thất kinh, đang muốn đi vào, nhưng là tiểu như vậy tùy tiện xông vào, phàm là thật to không ổn, hơn nữa hắn lúc này lại cũng thấy rõ ràng, này trên giường người, trên đầu cánh là không có một tia đầu tóc, chùi lủi tuyết trắng một mảnh, hơn kinh người dạ, Sở Hoan có thể thấy rõ người này gương mặt, bất quá hơn 30 tuổi, tướng mạo nhưng có chút thanh mỹ, lông mày quỳnh tị, trở nên là một phụ nữ. Một người đầu chọc nữ nhân. Chỉ thấy nữ nhân kia nhổ một bãi nước miếng máu tươi sau, vừa một trận ho khan. Nhưng ngay sau đó mới từ trong chăn lấy ra một tấm vải khăn, dùng này khăn vải trà lau thượng máu tươi, tựa hồ là muốn đem thượng máu tươi lau khô sạch sẽ. Chẳng qua là nàng động tác cố hết sức, hơn nữa này trương lớn lên vẫn còn tương đối đẹp mắt trên mặt, tái nhợt một mảnh, lộ vẻ là bệnh tình hết sức nghiêm trọng. Sở Hoan hơi do dự, hắn cùng với nữ nhân này tố không quen biết, hơn nữa đối phương còn là một nữ nhân, tự nhiên không tốt đi vào, suy nghĩ một chút, hướng tiểu khất nhi, an mày, Như Liên rời đi phương hướng nhìn lại, bảo tuyết bay tán loạn trong, cũng thấy không rõ rớt. Lập tức theo Như Liên đi qua phương hướng tìm đi qua, tuy là bảo tuyết, nhưng là Như Liên giẫm đạp dấu chân cũng còn có thể thấy rõ ràng, theo dấu chân đi phía trước đi ra chốc lát, vòng vo một cái hẻm nhỏ, phía trước liền. Trống trải, phía trước trở nên có một nhà Trương Nhớ tiệm thuốc. Chẳng qua là thấy này Trương Nhớ tiệm thuốc đại môn nhắm, tiểu khất nhi, an mày, Như Liên rụt lại thân thể, đang gõ cửa, mang theo khóc nước nở kêu cửa nói, Trương Đại Phu, van cầu ngươi quá đi xem một cái, cùng ta có tiền bạc, nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ta cũng không thiếu người tiền. Chẳng qua là tiệm thuốc kia đại môn nhắm, vô luận Như Liên khóc có nhiều bi thương, mặt nhưng là không có một người trả lời, tiệm thuốc kia đại môn cũng là vẫn không nhúc nhích. Như Liên không dám gõ quá dùng sức, nhưng là này tiếng khóc cũng là hết sức tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, hắn thân thể từ từ mềm đi xuống, ngồi ở trước cửa tuyết thượng, vẫn khóc dòng nói, Trương Đại Phu, ngươi nếu không đi cứu sư phụ, nàng sẽ chết. Ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đã thành. Sở Hoan thấy này, lửa giận công tâm. Xưa nay y sinh nghề nghiệp bị xem là cứu sống thần thánh nghề nghiệp. Nhưng là từ cổ chí kim, nhưng lại có bao nhiêu y sinh thấy chết mà không cứu, đánh cứu sống kỳ hảo, vô phi vẫn là vì đắc lợi mà thôi. Hắn mấy bước đang lúc tiểu tiến lên đi, đưa tay đem Như Liên đỡ, nói, không cần cầu hắn. Như Liên nước mắt rung động, theo gương mặt chạy xuống đi xuống, Sở Hoan nhìn khuôn mặt, lại phát hiện hắn nhưng không hề nữa là lần đầu tiên gặp mặt lúc vô cùng bẩn gương mặt, trắng loạn trên khuôn mặt lông mày tựa như đại, mắt hạnh quỳnh tị, này trương nho nhỏ đôi môi nhưng có chút phát xanh, hiển nhiên là này rét lạnh khí trời đông cứng, lúc này rốt cuộc biết, này tiểu khất nhi, an mày, rõ ràng là một cô nương nhà. Nhìn cô nương này số tuổi, cũng bất quá 14-15 tuổi, nhưng là mặt mày trong lúc, nhưng rõ ràng là một mỹ nhân phôi. Sở Hoan này mới có hơi giật mình, hắn vội vàng buông tay ra, cô nương nhìn thấy Sở Hoan, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra vẻ kích động, nói, vâng, là ngươi. Sở Hoan cũng không nói nhiều, trong lòng biết bên kia phòng nữ nhân bệnh tình rất nặng, nếu là nếu không trị liệu, 89/10 nhịn không quá cái này mùa đông, không nói hai lời, giơ chân lên, nhắm ngay tiệm thuốc đại môn hung hăng một cước đá tới. Hắn trên chân công phu, thời gian tự nhiên là lợi hại vô cùng, bắt đường không ít người chính là phế khi hắn này chỉ có trên chân, một cước đá ra, cửa kia bản dĩ nhiên là thẳng tắp té xuống, vang một tiếng nện ở thượng. Cũng vừa lúc đó, phòng truyền ra tiếng kinh hô, ôi, mẹ ta nhà. Bóng người chớp động, Sở Hoan đã tiến lên đi, chỉ có nhìn thấy cánh cửa sau đại đường bên trong, hai gã tiểu nhị đang kẻ ra quần ở trên cao ba động, hiển nhiên là bị này cảnh tượng hù sợ, mà đại đường ngay giữa trên một cái ghế, một gã hơn 40 tuổi người áo xanh bưng trà, vốn là muốn uống trà, lúc này lại là giống như thạch đầu loại ngây người bất động, cầm chén trà chén dọc theo khi hắn bên miệng, nhưng cũng không dám tái dẫn đi xuống, đôi mắt kia thẳng tắp ngó chừng trống rông cổng tò vò, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Đợi đến Sở Hoan đi vào đại đường, này người áo xanh mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ, run giọng nói, ngươi là ai? Ngươi tự tiện xông vào dân trạch, phải là muốn đoạt cướp sao? Sở Hoan lạnh lùng cười một tiếng, nhìn thấy bên cạnh hắn còn đốt than lò, bên trong nhà hết sức cấm áp, trong lòng lại càng tức giận, như liên ở bên ngoài đau khổ muốn nhờ người này, nhưng còn ở bên trong phòng mọc lên bếp lò thưởng thức trà, tiến lên hai bước, bắt được người áo xanh cổ áo, cười lạnh nói, ngươi là Trương đại phu? Sở Hoan khí lực quá nhiều, một chảo này cổ áo liền đem người áo xanh cổ kìm chặt, người áo xanh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thấu bất quá, trợn mắt nhìn thẳng, chén trà trong tay đã rơi, ba một thanh âm vang lên, vỡ thành một mảnh. Như liên một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, đứng ở ngoài cửa, lại không biết như thế nào cho phải. Sở Hoan vi nơi nuối lòng tay, này người áo xanh mới chỉ hoan quá, hoảng sợ dưới, đàng hoàng trả lời, vâng, ta chính là Trương Tư Miểu. Rất tốt. Sở Hoan lạnh lùng nói, ta tới hỏi ngươi, người lỗ thai có phải hay không dùng được? Người áo xanh Trương đại phu vội nói, dễ dùng. Nếu dễ dùng, làm sao ngươi nghe không được phía ngoài tiếng gõ cửa? Sở Hoan tay đẩy, đem người áo xanh nhét vào trên ghế, quay đầu lại chỉ vào trước cửa Như Liên, hỏi, có người ở ngoài cửa cần y đi, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy? Trương đại phu cái chán đổ mồ hôi lạnh, nói, vị này anh hùng là ai? Cùng nàng có quan hệ như thế nào? Có quan hệ gì ngươi cũng không cần quản, ta hiện tại hỏi ngươi, nàng muốn mời đi làm cho người ta xem bệnh, ngươi có thể hay không đi theo đây? Sở Hoan ngó chừng Trương đại phu ánh mắt hỏi, anh hùng ngươi hãy nghe ta nói. Trương đại phu giải thích, cũng không phải là ta không đi, lúc trước ta đã nhìn hai ba lần, hắn sư phụ này bệnh, thật là bệnh nguy kịch, không cách nào có thể y đi, cho dù trị liệu, đơn giản là muốn chân quý dược liệu kéo dài tánh mạng mà thôi. Lần trước ta hảo ý cho bọn hắn xứng đi một tí thuốc, bọn họ còn không có bạc giao tiền thuốc, ta tự nhận xui xẻo. Ta đây cũng là buôn bán nhỏ, nếu là như vậy bố thí đi xuống, ta tiệm thuốc này tử cũng là khỏi phải mở ra. Như Liên hai mắt đẫm lệ, vội la lên, Trương đại phu, ta cũng không thiếu người tiền, thiếu ngươi tiền thuốc, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, ta chỉ cầu ngươi đi bang sư phó của ta xem bệnh. Trương đại phu lắc đầu nói, cô nương, ta đây không phải là từ thiện đường, hơn nữa ta đã sớm đối với ngươi đã nói, sư phụ ngươi này bệnh đại la thần tiên trên đời cũng là không thể nào chữa trị, có thể sống qua cái này mùa đông cũng đã là Bồ Tát phù hộ rồi. Tiểu Tâm rực rực nhìn Sở Hoan một cái, nói, anh hùng, này bệnh ta sẽ không nhìn, các ngươi khác xin cao minh sao? Sở Hoan thản nhiên nói, nếu là ta càng muốn ngươi đi nhìn đâu này. Sở Hoan thật ra thì cũng không phải là không giảng đạo lý người, nhưng là này Trương đại phu biết rõ phía ngoài có người cần y y, trong một bảo tuyết lộn xộn phi thiên khí, nhưng nhắm đại môn ở phòng uống trà, như vậy y đức, quả thật làm cho Sở Hoan trong lòng hết sức không thoải mái. Trương đại phu làm khó nói, anh hùng, người đá sụp ta đại môn, ta không cùng ngươi so đo, nhưng là này đến khám bệnh tại nhà. Hắn nói còn chưa dứt lời, Sở Hoan lại là một cước đá ở bên cạnh trên một cái ghế, này cái ghế nhất thời bay lên, nện vào trên vách tường. Cách cách một tiếng, chia năm xẻ bảy. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Sở Hoan thản nhiên nói, chỉ có phán này sở có đông tây đô nát bét lúc trước, ngươi có thể nghĩ ra có phải hay không phải ra khỏi trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 86, hết cách xoay chuyển. Trương đại phu ở nơi này Thanh Liễu huyện thành cũng coi là một vị nổi danh có người tốt vật, thân là huyện thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị nổi danh ngắm đại phu, người khác xin hắn xem bệnh, cho tới bây giờ cũng là khách khí cung kính, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Thậm chí có một ngày sẽ có người xông thẳng tiệm thuốc, cưỡng bức hắn đi xem bệnh. Lúc này bão tuyết bay tán loạn, trên đường khẳng định không tồn tại nha xoa tuần nhai, chính mình cửa hàng coi là nhưng mà còn có hai tiểu hỏa kế ở bên, nhưng nhìn tình huống trước mắt, căn bản không phải vị này anh hùng đối thủ, lúc này nếu là cự tuyệt đến khám bệnh tại nhà, xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Nhìn thấy Sở Hoàn tựa hồ lại muốn đập đồ, Trương đại phu bất đắc dĩ nói, anh hùng sờ muốn động thủ, xin sau. Hướng một gã tiểu nhị mắng, còn không bỏ dậy, nhanh đi đem ta cái hòm thuốc lấy tới. Sở Hoan mới vừa rồi đá cửa mà vào, hai gã tiểu nhị bị làm cho sợ đến gục ở thượng vẫn không dám, lúc này nghe được phân phó, vội vàng bỏ dậy, đi qua cầm cái hòm thuốc, Trương đại phu đeo cái hòm thuốc, phủ thêm áo khoác, đeo cái mũ, lúc này mới ủy ủy khuất khuất đi theo Sở Hoan ra cửa. Sở Hoan cần ý tình cảnh, Như Liên cũng là nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm kích vô cùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, chẳng qua là liên tục hướng Sở Hoan nói, "Ân, ân công, cảm ơn." Cảm ơn ngài. Sở Hoan khẽ mỉm cười, nhìn Trương đại phu một cái, nói, nên cảm ơn vị này thần y mới là. Cảm ơn Trương đại phu. Như Liên cảm kích nói. Trương đại phu một bộ mặt như ăn mướp đắng, mang theo vài phần ủy khuất, chẳng qua là gật đầu, đi theo Sở Hoan cùng Như Liên xuyên qua ngõ hẻm, đi tới này rách nát phòng trước, Như Liên dẫn đầu vén rèm xe lên đi vào, kích động nói, sư phụ, Trương đại phu vội tới ngài xem bệnh rồi. Trương đại phu nếu đến, Sở Hoan nhưng cũng hy vọng hắn có thể hảo hảo xem bệnh, vén rèm xe lên. Trước hết để cho Trương đại phu đi vào, quay đầu lại nhìn chính mình này thất đại hắc mã, cũng biết điều, đang ở cách đó không xa đứng, trên lưng ngựa dính bạch tuyết, hắc bạch tương gian, cũng là trong tuyết một cảnh. Sở Hoan do dự một chút, cuối cùng là đi theo vào phòng bên trong, đến mặt, mặc dù không thể so với phía ngoài rét căm căm, nhưng cũng là lãnh phong phơ phất, tuyệt không ấm áp. Như Liên kêu hai tiếng, trên giường người nọ nhưng không, lập tức đi xem, chỉ thấy trên giường nữ người đã là hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, sắc mặt thương bạch khả sợ. Như Liên nhất thời sợ tay chân, nước mắt chảy xuống, Trương đại phu nhìn thấy bên trên giường có một bãi máu, thở dài, lắc đầu đi tới, nói, ngươi trước đừng nói chuyện, ta để xem một chút. Ngồi vào bên giường, như vậy nhà nghèo khổ, cũng không có quá nhiều nói nghiên cứu, hắn kéo qua nữ nhân kia tay, vì nàng đem lên mạch. Như Liên thấy Sở Hoan tiểu đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vẻ cảm kích, thượng tiền lai, cảm kích nói, ân. Ân công, lại nhiều lần phiền toái ngươi, thật sự thật xin lỗi. Nàng tuổi mặc dù không lớn, nhưng là ngôn ngữ thích đáng. Sở Hoan khẽ mỉm cười, khoát tay nói, không phải là cái gì đại sự, đảm đương không nổi ân công hai chữ. Hôm nay cũng là Trương đại phu Bồ Tát tâm địa, muốn đa tạ tạ ơn hắn mới phải dừng một chút, nói, sở nữa gọi ta ân công, nếu là nhìn thấy thượng, gọi ta một tiếng sở đại ca chính là, ta so sánh với ngươi trường mấy tuổi, cũng làm được rất tốt tiếng đại ca này. Như Liên mi thanh mục tú, da thịt trắng nõn, quỳnh tị so với người bình thường tựa hồ muốn rất một chút, bất quá có lẽ là bởi vì cuộc sống quá mức khốn khổ, lộ ra vẻ hết sức gầy yếu, thân thể đơn bạc. Nghe Sở Hoan nói như vậy, có chút do dự nói, ta không dám. Sở Hoan một thân đông vải bào, thoạt nhìn tựa hồ có chút thân phận, Như Liên tự giác thân phận bần hàn, nhưng cũng không dám bơi cao. Có gì không dám? Sở Hoan cười nói, ngươi gọi đại ca của ta chính là, không cần sợ hãi. Như Liên lúc này mới rụt rè nói, sở đại ca. Sở Hoan mỉm cười gật đầu, lúc này mới nhìn về phía bên kia, vì những mày. Chỉ chốc lát sau, Trương đại phu rốt cục thu tay lại, lắc đầu, Như Liên nơm nớp lo sợ hỏi. Trương đại phu, sư phó của ta. Sư phó của ta bệnh như thế nào đây? Lúc nào mới có thể tốt? Trương đại phu rung đùi đắc ý nói, Cổ Thư Vân, âm dương người, thiên chi đạo giã. Hắn còn chưa nói hai câu, Sở Hoan cũng đã cau mày nói, Trương đại phu, những lời này chúng ta nghe không hiểu, ngươi hay là nói chút ít chúng ta có thể hiểu nói, cho chúng ta biết bệnh tình, như thế nào? Trương đại phu nhìn Sở Hoan một cái, trong lòng âm thầm mình rủa, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, thật ra thì bệnh nhân vẫn có bệnh bao tử. Đây cũng không phải là một năm hai năm chuyện này rồi. Dừng một chút, mới nói, theo ta đoán, này dạ dày hàn ít nhất cũng là 7-8 năm trước cũng đã xuất hiện, bệnh nhân tự thân không có hảo hảo chú ý điều dưỡng, đưa đến bệnh huống làm sâu sắc, hôm nay đã sớm là ngũ tạng sợ hàn, đây là khuyết âm chứng bệnh, chính các ngươi cũng có thể nhìn một cái nàng tức giận sắc, sinh cơ hết sức có hạn. Như Liên trong mắt rưng rưng, đơn bạc thân thể khẽ run. Sở Hoan cau mày nói, ngươi có thể cứu nàng? Không thể. Trương đại phu cũng thông khoái, hai vị nếu như các ngươi có thể xin đến trong cung ngựa y yể, có lẽ bọn họ y thuật cao minh, có thể có khởi tử hồi sinh thuật, nhưng là nếu lây ta nói, bệnh này đã là bệnh nguy kịch, hết cách xoay chuyển. Có bạc, cũng có thể mua chút ít tính ôn chi thuốc kéo dài tánh mạng, tựu giống với nhân sâm các loại, hơn nữa nàng ngũ tạng sợ hàn, cần phải liêu đông nói ra sinh dã sơn sâm mới được, tầm thường tam thất căn bản không đủ để chấn trụ trong cơ thể nàng hàn khí. Như Liên sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt tạm nhiên. Liêu đông dã sơn sâm cũng không phải là vật tầm thường, sản xuất thưa thớt. Nghe nói chân chính giã sơn sâm, một cây tiểu trị giá ngàn lượng bạc, đó cũng không phải là tầm thường dân chung có thể dùng được rất tốt, coi như là giàu sang nhà, cũng chưa chắc có thể sử dụng được, chủ yếu là quan lại quyền quý mới có thể chân quý. Này Thanh Liễu huyện mặc dù là thương lữ lui tới chi, nhưng thật muốn tìm, chỉ sợ không có một gia đình có giấu giã sơn sâm, chính là các nhà tiệm thuốc tử, cũng không thể có thể bán ra chân chính liêu đông giã sơn sâm. Như Liên nghèo rất mồng tơi, chớ nói chân chính giã sơn sâm, chính là phổ thông nhân sâm cũng là khó có thể mua được rất tốt. Húng chi giã sơn sâm có tiền mà không mua được, cho dù có bạc, cũng chưa chắc có thể trốn đổi được đến. Trương đại phu biết Như Liêm tâm tư, lắc đầu nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi, cho dù nhận được Dã Sơn Sâm thì như thế nào. Đơn giản làm cho nàng sống lâu mấy tháng mà thôi, bệnh này cái là trị không hết. Lên đường, hướng Sở Hoan nói, vị này anh hùng, không phải là ta vô tận lực, đúng là hết cách xoay chuyển. Mở ra cái hòm thuốc, từ mặt lấy ra hai bao thuốc, đưa cho Như Liên, nói, này hai vị thuốc cũng là tính ôn dược liệu, mặc dù không rõ quý, nhưng cũng có thể đưa đến một tia tác dụng, người đau khổ làm cho nàng ăn vào, bất quá. Lắc đầu, cong lên cái hòm thuốc, lại không nhiều nói. Sở Hoan nhìn Trương Đại Phu vẻ mặt, biết hắn nói không giả, hơn nữa lúc này nhìn nữ nhân kia khuôn mặt, trắng như tuyết, đôi môi phát tím, mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng là thân thể nhưng vẫn là hơi phát run, biết đúng là vô lực hồi thiên. Trương Đại Phu chắp tay, liền đi ra ngoài cửa, Như Liên tay nắm lấy hai bao dược liệu, trong lúc nhất thời ngây người, nhìn nằm trên giường nữ nhân, lăng lăng xuất thần. Sở Hoan đi theo Trương Đại Phu ra cửa, hỏi, không có biện pháp khác. Ta quả thật đã hết sức. Trương Đại Phu khoát tay nói, anh hùng, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi cũng chớ để nàng lại đi tìm ta, cho dù ta tới rồi, cũng hay là những lời này mà thôi. Dừng một chút, mới nói, này hàn khí rất nặng, chỉ biết tăng thêm nàng bệnh tình, cứ như vậy tử đi xuống, không ra một tháng, nàng liền nhịn không được, nếu là điều dưỡng khá hơn một chút, cũng là nhịn không quá cái này mùa đông. Lắc đầu, đeo cái hòm thuốc, lúc đó rời đi. Sở Hoan nhíu mày, hơi trầm ngâm, đang muốn đi vào an ủi mấy câu, ánh mắt nơi, lại thấy cách đó không xa đang có một con chậm rãi tới đây. Sở Hoan nhìn kỹ lại, chỉ thấy người nọ một thân màu đen bông vải bảo, cưỡi một hôi mã, trong gió tuyết, cự ly chừng 10 bước xa liền là dừng lại, người nọ tung mình xuống ngựa, hẳn là thẳng hướng Sở Hoan đi tới. Sở Hoan nhìn người nọ gương mặt, chỉ thấy thân thể người nọ cũng không cao lớn, nhưng là đi lại đang lúc lại có vẻ hạ bản cực kỳ dày, hơn kỳ quái chuyện, người này con mắt trái thế nhưng mang một con mắt bọc, là một độc nhãn long. Cự ly 3-4 bước xa, người nọ chắp tay cười nói, xin hỏi tôn giá nhưng là Sở Hoan Sở gia. Sở Hoan chân mày buông ra, nghĩ đến cái gì, thản nhiên nói, ta nghe nói Thanh Liếu Thành có một người tên là Bạch Hạt Tử hảo hán, chẳng lẽ ngươi chính là Bạch Hạt Tử? Không dám. Độc nhãn long cười nói, tại hạ chẳng quý, năm đó bị phế đi một con áp phích, được rồi phế gào to làm Bạch Hạt Tử, để cho Sở gia chê cười. Các hạ là tới tìm ta. Chính là phía trước bái kiến Sở gia. Chẳng quý cười dài nói. Sở Hoan biết người này ban đầu cũng là Thanh Liếu Thành một phương bá chủ, cũng không phải là cái gì người lương thiện, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên tìm tới chính mình, thậm chí biết mình có ở nơi này phương. Bạch Hạt Tử cũng là hết sức có sát ngôn quan sát, nhìn thấy Sở Hoan vẻ mặt, tựa hồ đoán ra Sở Hoan tâm tư, cười nói, Sở gia đại náo Bát Đường, huống chi đem Bát Đường sửa thành chính khí đường, tại hạ rất khâm phục, cố ý phía trước bái hội. Tại hạ ở nhất phẩm hương bày một bàn rượu, tiểu đệ làm ông chủ, chỉ muốn do ông nể mặt tử, cùng đi uống vài chén. Hắn so với Sở Hoan lớn hơn 10 tuổi cũng không dừng lại, nhưng tự xưng tiểu đệ, lộ vẻ là đúng Sở Hoan hết sức kiêng kỵ. Sở Hoan xưa nay không trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa tuy nói Bạch Hạt Tử trước kia là Thanh Liếu Thành một phương bá chủ, nhưng là Sở Hoan đối với hắn hiểu rõ không nhiều lắm, hơn nữa người này phong tuyết khí trời, hẳn là phía trước xin chính mình uống rượu, bất kể là thật lòng hoặc toàn tính, thật cũng không lạnh quá nhan tương đối, chắp tay nói, Bạch huynh thịnh tỉnh, kẻ hèn tâm lĩnh. Chẳng qua là hôm nay lại không thể đáp ứng Bạch huynh muốn mời rồi. Này cũng có chút tiếc nuối. Bạch Hạt Tử có chút thất vọng, đánh giá cũ rách phòng hai mắt, ngạc nhiên nói, Sở gia chẳng lẽ tiểu ở như vậy phương? Sở Hoan nhất thời không biết Bạch Hạt Tử đến tột cùng là dụng ý gì, hỏi ngược lại, làm sao, này phương không tốt? Bạch Hạt Tử sửng sốt, nhưng lập tức cười nói, Sở gia hiểu lầm, tại hạ tuyệt không có không nhìn chúng ý tứ. Chỉ là như vậy phương, mùa đông hở, mặt nhất định hết sức rét lạnh, thật sự không thích hợp ở đi. Sở Hoan thở dài nói, nhưng là có thật nhiều người ngay cả như vậy phương cũng không được. Bạch Hạt Tử gật đầu nói, Sở gia nói là. Dừng một chút, hỏi, không biết tại hạ là hay không dễ dàng vào đi xem một cái. Sở Hoan nhưng không có lập tức đáp ứng, này dù sao không phải là hán phương, tùy ý để cho người khác đi vào, luôn là không tốt. Bạch Hạt Tử thấy Sở Hoan có chút do dự, vội nói, Sở gia, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm ta hôm nay phía trước dụng ý. Dừng một chút, nghiêm mặt nói, Sở gia chỉ sợ cũng nghe qua ta danh tiếng, đều nói ta Bạch Hạt Tử trước tiên là Thanh Liếu Thành một phương bá chủ, nhưng là Sở gia không ngại hướng nghèo trong dân cư hỏi thăm, ta Bạch Hạt Tử có phải hay không cầm mạnh lăng kém hạng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 87, chương 87. Thứ hai lục tám chương khó bể phân biệt phía sau màn. La Thế Hằng đầu vai Sở Trung Nhất Tiến, cũng là Lý Mão thọ xạ đi ra. La Thế Hằng vứt bỏ bộ hạ rời đi, hắn thuộc hạ kia vài tên bộ hạ làm sao còn có sĩ khí tái chiến, lập tức lâm vào bối rối, mà Lý Mão thọ cũng đã dẫn người ba mặt bọc đánh lại đây, nhìn thấy La Thế Hằng cùng Sở Hoan đánh nhau chết sống, Lý Mão thọ dương cung nhắm ngay La Thế Hằng. Đại La Thế Hằng chém giết bảo đao là lúc, Nhất Tiến xạ ra, ở giữa La Thế Hằng đầu vai. Bên kia La Thế Hằng ba gã bộ hạ trong lòng run sợ, không dám tái chiến, khí giới đầu hàng, mọi người nhất ủng mà lên, đem kia ba người lấy trụ. Sở Hoan đao phong nhắm ngay La Thế Hằng cổ họng, La Thế Hằng tuy rằng tức giận không thôi, nhưng cũng không dám tái động. Doanh nhân đang ở cách đó không xa trốn tránh, thấy Sở Hoan bắt La Thế Hằng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Lý Mão Thỏ đám người đã qua đến, trong lòng tái vô hại sợ, cũng là nhất bụng phẫn nộ, bước nhanh đi tới, chỉ vào La Thế Hằng, kêu lên, Sở Hoan, La Thế Hằng ám sát bổn vương, tội ác tày trời, mau một đao giết hắn. Sở Hoan nhưng không có lập tức động thủ. Lúc này Vương Hàm đám người cũng tiến lên đây, Bàn Liễu cũng là băng bóng ngông, đi đường gặp kiễng, nhìn thấy Sở Hoan, vui vẻ nói, đại nhân, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ôi! Sở Hoan nhíu mày nói, ngươi bị thương. Bàn Liễu vội hỏi, Trung Nhất Tiến. Vương Hàm đã muốn nói, mông thượng Trung Nhất Tiến, không chết được. Lúc này đã có hai người tiến lên đem La Thế Hằng lấy trụ, Sở Hoan lúc này mới thu đao, nhìn về phía Lý Mao Thỏ, nói, Lý Bách Hộ, Phùng Bách Hộ hắn bị trọng thương, các ngươi trên người khả có chứa thuốc trị thương. Lý Mão Thỏ lắp bắp kinh hãi, hỏi, hắn ở nơi nào? Sở Hoan hướng Phùng Ngọ Mã bên kia chỉ, Lý Mão Thỏ lúc này mới bước nhanh qua khứ, đi ra vài bước, đột nhiên dừng bước, hướng đi tới doanh nhân được rồi thi lễ, doanh nhân đã muốn nói, ngươi mau quay trở lại Phùng Ngọ Mã, hắn hiện tại cũng không biết sống hay chết. Lý Mão Thỏ đáp ứng một tiếng, hướng Phùng Ngọ Mã buôn qua khứ. Này là La Thế Hằng vẻ mặt cười lạnh, nhìn doanh nhân đi tới, lớn tiếng nói, doanh nhân, có bản lĩnh sẽ giết ta, lão tử cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ một câu. Doanh nhân cả giận nói, ngươi ám sát bổn vương, còn muốn sống sao? Trong tay hắn cũng cầm bà đao, giơ lên liền phải hướng La Thế Hằng chém tới. Sở Hoan vội vàng nói, điện hạ chấm đã. Doanh nhân đại đao ở giữa không trung dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Sở Hoan, nhíu mày nói, Sở Hoan, La Thế Hằng tội ác tày trời, bổn vương trước hết giết hắn, trở về Vân Sơn phủ, tái giết hắn cửu tộc. Sở Hoan đảo ngược trôi đao, đao phong về phía sau, chắp tay nói, điện hạ, ti đem rắn luôn, này La Thế Hằng tạm không thể giết. Doanh nhân ngạc nhiên nói, vì sao? Gặp Sở Hoan sử cái ánh mắt, đi theo Sở Hoan đi đến một bên, Sở Hoan đã muốn hạ giọng nói, điện hạ, Ngầm Thạch nói chung chết đi thích khách, tất nhiên cùng La Thế Hằng có liên quan, lần này ám sát điện hạ âm mưu, trước đó có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, đến tột cùng là ai bày ra, hiện giờ chỉ có thể theo La Thế Hằng trong miệng hỏi ra đến. Hơn nữa điện hạ cũng từng nói qua, Thái Trang chủ còn có một nữ nhân, hiện giờ rơi xuống không rõ, không tìm ra manh mối, đại khả theo La Thế Hằng trong miệng thẩm vấn. Doanh nhân hơi trầm tư, hơi hơi bất cảm, nói, Sở Hoan, ngươi nói không tồi, này La Thế Hằng còn không thể chết được. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, nhưng là La Thế Hằng đã muốn biết bổn vương rời đi hành dinh, vì Lăng Xương cô nương cùng với La Đỉnh kết thủ, lúc này nếu là theo hắn trong miệng đường hoàng đi ra ngoài. Sở Hoan lắc đầu nói, điện hạ, thẩm vấn La Thế Hằng, chỉ có thể là mật thẩm. Không nên lan truyền đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không làm cho hắn lan truyền, hơn nữa trong tay hắn không có chứng cứ rõ ràng, nếu là tùy ý vọng ngôn, kia lại phạm vào nói xấu loạn ngôn chi tội. Doanh nhân gật đầu nói, không tồi. Bên kia La Thế Hằng nhìn thấy Sở Hoan cùng doanh nhân thấp giọng nói nhỏ, đã muốn chửi ầm lên nói, doanh nhân, lao tử nay gì không thể giết ngươi, là ông trời không có mắt. Ngươi bực này vô năng hạng người, ngay cả sát lao tử đảm lượng đều không có, thật sự là vô năng đến mức tận cùng. Doanh nhân nghe hắn đụng mạng, vô cùng phẫn nộ, đi qua đi một cước đá vào La Thế Hằng bụng chỗ, La Thế Hằng trên mặt vi hiển thống khổ chi sẻ, nhưng rất nhanh liền cười ha hả, liền chỉ có bực này năng lực. Lúc trước nghe nói ngươi dám cuống ký viện, lao tử còn tưởng rằng ngươi có vài phần đảm lượng, ai biết ngay cả giết người dũng khí cũng không có, thật sự là làm cho lão tử thất vọng. Doanh nhân nghe hắn như vậy nói, trong lòng giật mình, kêu lên, đổ thượng cái miệng của hắn, làm cho hắn nói không được nói. La Thế Hằng phía sau nhất tên binh sĩ đảo ngược lưỡi dao, trôi đao hướng La Thế Hằng cái hốt mãnh lực nhất sao, La Thế Hằng hai mắt trở nên trắng, một đầu ngã quỵ đi xuống, hôn mê quá khứ. Đưa hắn buộc thượng, tính cả hắn vài tên bộ hạ đang mang về phủ thành. Sở Hoan tiến lên đây phân phó nói, lập tức hai tay đem huyết ẩm đao phụng cấp doanh nhân, điện hạ, ti đem thất lễ. Doanh nhân tiếp nhận bảo đao, nhìn, nói, trách không được thái tử ca ca thích cái chuôi này đao, quả nhiên là khó gặp bảo đao. Chỉ tiếc bổn vương đối này đó thật sự không có gì hứng thú, nếu không nhất định phải khẩn cầu thái tử ca ca đưa cho bổn vương. Dừng một chút, tiểu hướng Sở Hoan, hỏi, Sở Hoan, ngươi đáng mừng hoan cái chuôi này đao. Sở Hoan ngẩn ra, không biết doanh nhân vì sao có này vừa hỏi. Doanh nhân gặp Sở Hoan không có lập tức trả lời, lại hỏi, ngươi có thích hay không? Sở Hoan rốt cục nói, điện hạ, ti đem nhất giới quân nhân, như thế bảo đao, chỉ cần là tập võ người, chỉ sợ đều sẽ thích. Doanh nhân gật đầu nói, hảo. Ngươi nếu nói như vậy, bổn vương trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chính là đem huyết ẩm đao để trả lại cho Sở Hoan, nói, trở lại phủ thành phía trước, ngươi trước giữ ở bên người. Lý Mão Thỏ bộ hạ lúc này đều là nhanh chóng rửa sạch hiện trường. Doanh nhân lúc này mỏi mệt không chịu nổi, đi đến một bên ở một khối tiểu thổ sườn núi ngồi hạ, ngoắc làm cho Sở Hoan quá khứ, mặt sắc đã muốn ngưng trọng đứng lên, nói, Sở Hoan, bổn vương chỉ sợ là sai quái thái tử ca ca. Sở Hoan hỏi, điện hạ vì sao nói như thế? Lúc trước kỳ thật bổn vương trong lòng vẫn nghi ngờ, cảm thấy được lần này ám sát bổn vương có lẽ cùng thái tử ca ca có liên quan. Doanh nhân thở dài, chính là hiện tại xem ra, là bổn vương hiểu lầm hắn. Hắn nhìn Sở Hoan, ý bảo Sở Hoan tới gần, mới hạ giọng nói, bổn vương phía trước nghe Tôn Đức Thắng nói qua, La Thế Hằng ngầm cùng Tam Ca đi rất gần. Nói tới đây, hắn mặt xẻ đã muốn có chút khó coi. Sở Hoan biết, doanh nhân trong miệng Tam Ca, hẳn là phong tức Hán Vương Đại Tần Tam Hoàng tử. Doanh nhân cổ quái địa nhìn Sở Hoan liếc mắt một cái, mới nhẹ giọng nói, bổn vương cùng Tam Ca tính tình bất đồng, cho nên cơ hồ không có gì cùng xuất hiện, liền tính cùng một chỗ, cũng là rất ít nói chuyện. Chính là bổn vương xưa nay đối hắn cũng thập phần kính trọng, chưa bao giờ đối hắn không hề kính cử chỉ, càng chưa nói tới có cựu hán đoán, bổn vương thật sự không nghĩ ra, hắn vì sao? Vì sao phải chí bổn vương vào chỗ chết? Sở Hoan nhíu mày, muốn nói cái gì, cũng là vô ngôn lại chỉ. Doanh nhân nhìn ra Sở Hoan kiêng kỵ, chân thành nói, Sở Hoan, ngươi vài lần tam phiên trợ giúp bổn vương, hơn nữa bổn vương lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là toàn bộ lại gần ngươi, bổn vương đã muốn thị ngươi vi tâm phúc, đối với ngươi không chút nào không dám nói, ngươi nếu có cái gì muốn nói, có gì cứ nói, vô luận đúng sai, bổn vương cũng không hội trách cứ ngươi. Sở Hoan trong lòng rõ ràng, doanh nhân này lời nói là xuất phát từ chân tâm. Từ lúc doanh nhân cùng Sở Hoan quen biết lúc sau, Sở Kinh Việc, Sở Hoan cơ hồ nơi trốn giúp hắn, hơn nữa lúc này đây trải qua Trung Nghĩa Sơn Trang đồng sinh cộng tử, lại làm cho doanh nhân nội tâm đối Sở Hoan sinh ra cảm kích chi tâm. Sở Hoan vi hơi trầm ngâm, rốt cục nói, điện hạ, ti đem thân phận thấp kém, có chút nói vốn không nên nói, nhưng là đắc mông điện hạ coi trọng, có nói mấy câu cả gan góp lời. Ngươi nói, ngươi nói. Doanh nhân bội hỏi. Sở Hoan lúc này mới nói, điện hạ, La Thế Hằng cùng Hán Vương điện hạ từng có cùng xuất hiện, nhưng là không có chứng cứ phía trước, cũng không có thể khẳng định La Thế Hằng tiến đến ám sát cùng Hán Vương có liên lụy, điện hạ không cần trong lòng khổ sở, hết thảy còn cần thẩm vấn La Thế Hằng lúc sau mới có thể biết được. Doanh nhân trong lòng kỳ thật cũng không muốn tin tưởng bị chính mình huynh đệ mưu hại, nghe Sở Hoan nói như vậy, trong lòng cũng là dễ chịu chút, nói, không tồi, Tam Ca tuy rằng cùng bổn vương sảnh tình bất đồng, nhưng bổn vương cùng hắn dù sao cũng là huynh đệ, ta cùng với hắn không oán không cừu, hắn sẽ không hại ta, khẳng định là La Thế Hằng làm việc thiên tư một vốn một lời vương trả thù. Chợt thấy Lý Mão Thỏ đã muốn hướng bên này lại đây, doanh nhân đứng dậy, Lý Mão Thỏ đã muốn tiến lên đây quỳ một gối, thỉnh tội nói, điện hạ chấn kinh, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, khẩn cầu điện hạ giáng tội. Doanh nhân lắc đầu nói, Lý Mão Thỏ, lúc này trách không được ngươi, Phùng Ngọ Mã hiện tại như thế nào? Phùng Bách Hộ không chút máu quá nhiều, hơn nữa trên người có 14 nói miệng vết thương, tiểu nhân đã muốn uy hắn ăn vào thuốc trị thương. Lý Mão Thỏ cung kính nói, miệng vết thương tuy rằng không đến mức chí mạng, nhưng là Phùng Bách Hộ muốn khôi phục lại, chỉ sợ tốt mấy tháng thời gian mới thành. Doanh nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi là nói hắn sành mệnh không ngại. Lý Mão Thỏ nói, là. Doanh nhân lộ ra vẻ tươi cười, nói, cái này hảo, ngươi đứng lên mà nói đi. Phùng Ngọ Mã vi bảo hộ doanh nhân chịu này trọng thương, doanh nhân nghe nói Phùng Ngọ Mã vô tính mệnh chi ưu, trong lòng tự nhiên vui mừng. Chờ Lý Mão Thỏ đứng dậy, doanh nhân mới hỏi nói, các ngươi là như thế nào đuổi đến nơi đây? Kia bang thích khách hiện tại như thế nào? Lý Mão Thỏ nói, ta chờ đi theo Phùng Bách Hộ lao ra Sơn Trang lúc sau, Phùng Bách Hộ giết cái hồi mã thương, âm thầm lại phản hồi Sơn Trang, tiểu nhân xuất lĩnh những người khác đường vòng năm diện, vốn tưởng rằng chắc chắn chịu trở, chính là một đường hướng nam, tuy rằng nhìn thấy mặt sau có người theo đuôi, nhưng là bọn hắn vẫn chưa từng hiện thân, chính là theo ở phía sau, tiểu nhân chỉ sợ trong đó có trá, liền thiện tác chủ trương, nhiều chủ phương biên, nơi đó có một chỗ rừng cây, đi vào. Lúc sau, tiểu nhân lệnh mấy người giấu ở trên cây bí mật, dẫn theo những người khác tiếp tục đi phía trước, đem đám kia nhân một đường tiến cử đi. Doanh nhân vỗ tay nói, bổn vương hiểu được, đây là dụ địch xâm nhập, lão sư từng nói qua, ngươi là chuẩn bị đem này thích khách tiến cử rừng cây, sau đó sát cái hồi mã thương, hợp đồng mai phục tại thụ người trên thủ tiền hậu giáp kích. Lý Mão Thỏ gật đầu nói, điện hạ anh minh, đúng là như thế. Hết thảy đều như điện hạ sở liệu, chính là tiểu nhân thật sự thật không ngờ, bọn họ nhân thủ cũng không nhiều, chẳng qua 10 người tả hữu, hơn nữa công phu cũng không được, trong rừng một trận chiến, đem đám kia nhân đều giết chết, chúng ta cũng chết tổn hại hai cái huynh đệ. Dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu nhân gặp này bang nhân buồn sự lơ lỏng bình thường, lo lắng trung điệu hổ ly sơn chi kế, cho nên lại dẫn người chết quay trở lại, ở Sơn Trang trong vòng cũng không có tìm được điện hạ, cũng là phát hiện La Thế Hằng mang theo một đội kỵ binh xuất hiện ở Sơn Trang ở ngoài. Doanh nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nói. Tiểu nhân dẫn người ở trang ngoại trốn tránh, chỉ cảm thấy La Thế Hằng đột nhiên xuất hiện, có chút cổ quái, cho nên cũng không có cùng bọn họ chào hỏi. Bọn họ vào Sơn Trang, không quá nhiều lâu liền đi ra, kỵ mã rời đi, tiểu nhân không biết bọn họ nghĩ muốn làm cái gì, đi theo vó ngựa ấn, vẫn theo đuôi, mới phát hiện La Thế Hằng đúng là muốn tạo phản, cho nên. Lý Mão Thỏ không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là sự tình phía sau doanh nhân tự nhiên đã muốn biết. Sở Hoan trong lòng âm thầm khen ngợi, Phùng Ngọ Mã cố nhiên là tâm tư kín đáo, này Lý Mão Thỏ nhưng cũng là cái nhạy bén hạng người, thần y vệ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, quả nhiên là có này môn đạo, bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 88. Thứ 2 lục 9 chương xảo lưới như hoàng. Vân Sơn phủ thành, vệ sở quân chỉ huy sứ phủ. Đêm sắc thâm trầm, khổng lồ vệ sở quân chỉ huy sứ phủ bao phủ ở màn đêm dưới, bên trong phủ ngọn đèn dầu nhiều điểm, cũng là yên tĩnh một mảnh, chỉ huy sứ phủ đệ trước sau cùng với cửa hông đều có binh sĩ gác. Ban đêm yên tĩnh, bị một trận tiếng vó ngựa sở đánh vỡ, rất nhanh, theo dải phố phía trên đầu tiên là hiện ra một đội kỵ binh, sau đó còn lại là đi theo mấy trăm danh mang dùng súng bội đao binh sĩ, này đó binh sĩ y giáp, lại đúng là cấm vệ quân trang phục. Khi trước một người, thân hình cao lớn, ngồi trên lưng ngựa, uy phong lấm lẫm, trở nên là cấm vệ quân thống nhất quản lý vệ thiên thanh. Vây quanh phủ đệ, nhất trích rồi bỏ cũng không cho bay đi. Vệ thiên thanh vẻ mặt lạnh lùng, phất tay chỉ huy, đội ngũ chia làm sổ đội nhân mã, các khu vây quanh mặt khác các cánh cửa, vệ thiên thanh tự mang theo mấy chục tên binh sĩ đi vào cửa chính. Canh giữ ở phủ đệ trước cửa binh sĩ đều là giật mình, cấm vệ quân như thế gây chiến, đao giáp tiên minh đi vào chỉ huy sứ phủ, lại không biết gây nên gì nhân. Vệ thiên thanh rìm ngựa dừng lại, nhìn kia cánh cửa trên đầu bảng hiệu liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, vung tay lên, sớm có binh sĩ xông lên phía trước, mà chỉ huy sứ phủ tên lính cũng đã muốn rút đao ngăn ở trước cửa, đã muốn có người lạnh lùng nói, lớn mật, ai dám xông vào. Song phương binh sĩ giằng co, vệ thiên thanh đã muốn nâng thủ dương đao, âm thanh lạnh lùng nói, La Thế Hằng cấu kết loạn đảng ý đồ mưu phản, còn không phát ra, nếu tái ngăn trở, đó là loạn đảng một người. Cấm vệ quân binh sĩ người đông thế mạnh, hùng hổ, trước cửa vệ sở quân binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết thiệt giả, vệ thiên thanh lại là lệ quát một tiếng, còn không lui ra. Binh sĩ không dám tái ngăn trở, tả hữu tản ra, cấm vệ quân binh sĩ dùng sức gõ cửa, đại môn rất nhanh mở ra, bên trong mở cửa người há mồm thật muốn mắng to, vệ thiên thanh cũng đã nâng lên một cước đá đi, đem người nọ đá ngã lăn trên mặt đất, lập tức có người tiến lên đem mở cửa ra phó bát. Rất nhanh, toàn bộ chỉ huy sứ phủ hỏng, gà bay chó sủa, cấm vệ quân như lang giống như hổ nhảy vào đi vào, gặp người liền chảo, tất cả đều áp đến chính viện bên trong. Chỉ huy sứ phủ không thiếu được một ít võ sư hộ viện, cầm binh khi đi ra muốn phản kháng, vệ thiên thanh không lưu tình chút nào hạ lệnh chém giết, mấy quả đầu người trên mặt đất la lộn, liền không người dám tái phản kháng, buông xuống binh khí. Cấm vệ quân theo các cánh cửa đột nhập, lưu lại nhân thủ bảo vệ cho cánh cửa, những người khác còn lại là nhập phủ bắt người, không đến nửa canh giờ, chỉ huy sứ phủ cả trai lẫn gái thượng trăm khẩu nhân đều bị áp đến chính viện, không một lọt lưới, đó là ở tháp thượng dưỡng thương La Đỉnh cũng bị cơ được trong viện. La Thế Hằng người nhà tự nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, hoảng sợ có chi, tức giận cũng có chi, La Đỉnh bị nâng đi ra, ngồi dưới đất, lớn tiếng kêu to, các ngươi muốn làm gì? Cũng biết đây là làm sao? Các ngươi thiện sấm chỉ huy sứ phủ, các ngươi là muốn tạo phản. Vệ thiên thanh thu hồi bội đao, đi lại là lúc, giáp trụ ma sát phát ra ca ca thanh âm, ký uy vũ lại lạnh như băng, mắt lẽ nhìn về phía La Đỉnh, lạnh lùng nói, La thiếu gia, không cần hô to gọi nhỏ, sớm phản đến là thật, chẳng qua đều không phải là chúng ta muốn tạo phản, mà là các ngươi La thị bộ tộc muốn tạo phản. Ngươi nói bậy. La Đỉnh cả giận nói, vệ thiên thanh, ngươi ngậm máu phun người, ngươi quan báo tư thủ, chờ phụ thân trở về, nhìn ngươi như thế nào công đạo. Vệ thiên thanh cười ha ha nói, La thiếu gia, của ngươi phụ thân quả thật đã muốn đã trở lại, bất quá lúc này đã muốn có người ở chiêu đại hán, bản đem trích lo lắng các ngươi phụ tử rốt cuộc gặp không được mặt. Lúc này Vân Sơn phủ hình bộ ti nha môn như lâm đại địch, phủ cánh cửa nhắm chặt, mà hình bộ ti chính đường cũng là đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày, đại đường tả hữu hầu hạ, không phải hình bộ ti hình kém, mà là mặt nếu xương lạnh sáu gã thần y vệ. Thần y vệ tay cầm chôi đao, mắt thị tiền phương, thân thể chạm đắc giống như tiêu thương bình thường thẳng tắp, hai chân hơi hơi tách ra, giống như tượng đá bình thường không chút sức mẻ. Mà ngồi ở hình bộ ti đại đường chỗ ngồi chính giữa, đúng là hình bộ ti chủ sự Lam Đình Ngọc. Đại đường phía trên, không khí ấm lãnh, Lam Đình Ngọc chính khâm mà ngồi, mắt thấy bị trói gô La Thế Hằng đi vào đại đường, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đợi cho La Thế Hằng ở đường trung chạm định, mới thản nhiên nói, đường hạ người nào. La Thế Hằng thân là tù nhân, cũng là không hề sở cụ, cười lạnh nói, Lam Đình Ngọc, ngươi ánh mắt mù phải không? Lớn mật. Lam Đình Ngọc cả giận nói, La Thế Hằng, ngươi đảm dám như thế cùng bản quan nói chuyện. La Thế Hằng ha ha cười nói, ngươi ánh mắt không hạt, như thế nào nhận thức không ra lão tử? Nho nhỏ hình bộ ti chủ sự, cũng dám ở lão tử trước mặt xương bản quan, ngươi còn hiểu hay không quý củ? Lam Đình Ngọc biết La Thế Hằng là cái khó chơi chính là nhân vật, tỉnh táo lại, tựa vào ghế trên, cười lạnh nói, La Thế Hằng, ngươi hiện giờ đã muốn là dưới bậc chi tù, còn dám lấy chỉ huy sứ thân phận tự cho mình là sao? La Thế Hằng tuy rằng bị khảo thượng trầm trọng thủ liêu xiềng chân, nhưng là lại vẫn như cũ cả vũ lấp miệng em, ngửa đầu nói, bản đem chỉ huy sứ chi trước, chính là thánh thượng hạ chỉ khâm phong, lại bộ bộ binh đều có hồ sơ, khởi là ngươi Lam Đình Ngọc nói không phải sẽ không là. Không có thánh thượng ý chỉ, ai dám đoạt bản đem chức quan? Hắn thanh âm rất là to, thật có tiếng động lớn tân đoạt chủ chi thế. Lam Đình Ngọc hai hàng lông mày nhăn lại, cười lạnh nói, La Thế Hằng, ngươi ý đồ ám sát Tề Vương điện hạ, như phản chứng cơ vô cùng xác thực, an thị ra xưng là ta đại tần chi thần. La Thế Hằng tiến lên từng bước, trên người thiết liêu rầm lạp rung động, hai bên thần y vệ đè lại chôi đao, chỉ đợi La Thế Hằng hơi có dị động, liền phải ra tay, mà La Thế Hằng thật cũng không có làm cản, tiến lên từng bước đứng lại, Lãnh thị Lam Đình Ngọc, lạnh lùng nói, ám sát Tể Vương điện hạ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Thật sự là vớ vẩn, bản đem chưa từng ám sát quá Tể Vương điện hạ. Lam Đình Ngọc nhíu mày nói, La Thế Hằng, ngươi là thật sự phải nói xạo. Bản đem làm việc xưa nay dám làm dám chịu. La Thế Hằng lớn tiếng nói, bản đem đã làm chuyện tình, sẽ không không tiếp thu, không có đã làm, liền là các ngươi tái đùa giỡn đa dạng, bản đem cũng sẽ không chiêu. Lam Đình Ngọc cầm lấy kinh đường mục, ba một tiếng chụp được, bố mẹ tiếng vang nhất quá, Lam Đình Ngọc đã muốn lạnh lùng nói, kia bản quan hỏi ngươi, Hán Châu Mậu Huyền Trung nghĩa trang ngoại, dẫn binh mưu hại điện hạ người, chẳng lẽ không đúng ngươi? Ngươi dám phủ nhận ngươi không ở hiện trường? La Thế Hằng lắc đầu nói, bản đem không phủ nhận, lúc ấy bản đem đúng là chàng. Vậy ngươi là nhận tội? Vớ vẩn. La Thế Hằng hừ lạnh một tiếng, bản đem ở nơi nào, khả không có nghĩa là bản chấp nhận là ám sát Tể Vương điện hạ. Hắn nhìn thẳng Lam Đình Ngọc, lớn tiếng nói, Lam Đình Ngọc, ngươi nghĩ muốn lung tung chụp mũ ở bản tựa đầu thượng, bản đem tuyệt không đáp ứng. Ngươi? Lam Đình Ngọc không thể tưởng được La Thế Hằng như thế càng quái, cả giận nói, điện hạ chính mồm lời nói, chẳng lẽ là điện hạ vu hãm ngươi? La Thế Hằng lắc đầu nói, bản đem cũng không có nói điện hạ nói dối. Bản đem đi trước Hán Châu, bất quá là được đến tin tức, nghe nói Hán Châu Mậu Huyền vùng có loạn đảng thường lui tới, lần này từ đại học sĩ tiến đến Tây Sơn Đạo, bản đem hộ tống đại học sĩ tuần tra vệ sở là lúc, đại học sĩ cũng tặng phân phó, phải để phòng loạn đảng ở Tây Sơn Đạo tác loạn. Bản đem đối đại học sĩ dặn, ghi nhớ trong lòng, biết được Hán Châu có loạn đảng tung tích thường lui tới, tự nhiên là phải tiến đến tìm tòi đến tận cùng. Lam Đình Ngọc cười lạnh nói, chẳng lẽ điện hạ đó là người trong miệng loạn đảng? La Thế Hằng lạnh nhạt nói, lời này là ngươi theo như lời, bản đem cũng không nói như vậy. Bản đem biết được Trung Nghĩa Trang phủ cận có loạn đảng tung tích, liền dẫn người bí mật điều tra, đây là tận trung cương vị công tác, lại không biết có tội gì. Xảo lưỡi như hoàng. Lam Đình Ngọc nói, La Thế Hằng, không thể tưởng được ngươi còn có như thế võ mồm. Chính là ngươi nói cái gì cũng không có dùng, điện hạ chính mồm nói qua, là ngươi dẫn người ý đồ ám sát, ngươi liền tái là xảo lưỡi như hoàng, kia cũng khó trốn tội lớn. La Thế Hằng cười ha hả. Lam Đình Ngọc ngay cả chụp kinh đường mục, cả giận nói, La Thế Hằng, ngươi chớ có làm cản, này hình bộ ti đại đường, khởi tha cho ngươi làm cản. Ngươi luôn miệng nói Tể Vương điện hạ, chính là không biết điện hạ ở đầu chỗ nào. La Thế Hằng chậm rãi nói, bản đem nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Tể Vương. Hơn nữa bản đem cũng chưa bao giờ nghe nói Tể Vương điện hạ tới rồi Tây Sơn Đạo, càng không biết Tể Vương sẽ ở Hán Châu xuất hiện. Lam Đình Ngọc nhíu mày nói, ngươi nói cái gì? La Thế Hằng cùng Lam Đình Ngọc đối diện, không hề sợ hãi chi sắc, nói, bản đem nói rất rõ ràng, ngươi vẫn luôn mồm cấp bản đem chủ mũ, nói bản đem ám sát điện hạ, nhưng là bản đem khả chưa bao giờ gặp qua Tể Vương điện hạ. Liên vào lúc này, đại đường mặt sau đã muốn chuyển đến thanh âm nói, La Thế Hằng, ngươi thật sự là thật to gan, đến bây giờ còn tại nói xạo. Doanh nhân đã muốn từ phía sau chuyển đi ra, vẻ mặt giận dữ, nâng ngón tay mặt mình, nhị hảo đẹp xem, còn có nhận biết hay không đắc bổn vương. La Thế Hằng nhìn về phía doanh nhân, đầu tiên là cố ý đánh giá hai hạ, lập tức làm ra giật mình chi sắc, quỳ rạp xuống đất, thần đem tham kiến Tể Vương điện hạ. Lam Đình Ngọc lúc này cũng không dám tọa, đứng dậy thối lui đến bên cạnh. Doanh nhân hướng chủ tọa ngồi xuống, cười lạnh nói, ngươi hiện tại nhận thức bổn vương. 4 năm tiền ngươi vào kinh, kia chính là ở kinh lý gặp qua bổn vương một mặt. La Thế Hằng cung kính nói, điện hạ luôn luôn được. Thần đem không biết điện hạ tiến đến Vân Sơn phủ, không thể bài kiến, có thất lễ sổ, còn thỉnh điện hạ giáng tội. Ngươi là có tội. Doanh nhân nói, nhưng không phải thất lễ chi tội, mà là ám sát mưu phản chi tội. La Thế Hằng lắc đầu nói, điện hạ, thần đem oan uổng. Oan uổng. Doanh nhân cả giận nói, bổn vương đều đi ra làm chứng, ngươi còn dám nói chính mình oan uổng. Trung nghĩa trang ngoại, dẫn người ám sát bổn vương, chẳng lẽ không đúng ngươi La Thế Hằng? La Thế Hằng không hề kích động chi sắc, ngẩng đầu nói, điện hạ, thần đem lúc ấy quả thật không biết là điện hạ. Thần đem chính là biết được Trung nghĩa trang phụ cận có loạn đảng thường lui tới, cho nên dẫn người tìm hiểu. Doanh nhân chỉ vào La Thế Hằng nói, vậy ngươi nhìn thấy bổn vương, vì sao phải làm cho người ta xạ tử bổn vương? La Thế Hằng bình tĩnh nói, thần đem lúc ấy nhìn đến có người hành tung quỷ dị, cho nên tiến lên tra hỏi, lại không biết có người dẫn ra tay trước, thần đem nhất thời tưởng loạn đảng, cho nên thần đem mạo phạm điện hạ, thật sự có tội, còn thỉnh điện hạ giáng tội. Lam Đình Ngọc nhíu mày nói, nhưng là lúc ấy điện hạ đã muốn tự báo thân phận, ngươi vì sao còn muốn động thủ? La Thế Hằng nói, thần đem nghĩ đến, nếu là điện hạ, tất sẽ có phần đông hộ vệ bảo hộ, nhưng là lúc ấy thần đem chỉ nhìn đến điện hạ bên người chỉ có một người, điện hạ tuy rằng tự báo thân phận, nhưng là thần đem tưởng loạn đảng giả mạo, hơn nữa điện hạ bên người tên kia hộ vệ tự tiện xuất đao, thần đem lúc này mới thần thờ mạo phạm điện hạ, đã có thần thờ chi tội. Ngươi nghĩ muốn tránh nặng tìm nhẹ? Lam Đình Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ lúc ấy ngươi nhận thức không ra điện hạ? La Thế Hằng lắc đầu nói, là thần đem ngu muội, điện hạ lúc ấy trên mặt có chứa huyết ô, hơn nữa xiêm y nhiều có tổn hại, ngoài ra lúc ấy thiên sắc thầm ám, khó có thể thấy rõ, cho nên không có nhận rõ. Hắn đôi đáp trôi chảy, hiển nhiên đã sớm nghĩ muốn tốt lắm lý do thoái thác. Liên vào lúc này, lại nghe đắc vỗ tay chi tiếng vang lên, Tây Sơn đạo tổng đốc Tiểu Minh Đường đã muốn theo giữ chuyển đi ra, bản quan vẫn trích nghĩ đến La đại nhân võ nghệ bất phàm, không thể tưởng được tài ăn nói nhưng cũng là như thế chi hảo, bội phục bội phục. La Thế Hằng nhìn thấy Tiểu Minh Đường đi ra, thần sắc không thay đổi, nói: "La Thế Hằng không tốt lời nói, mọi người đều biết, nay gì việc theo thực mà nói, tại sao tài ăn nói?" Tiểu Minh Đường thản nhiên nói: "La Thế Hằng, bản quan chỉ hỏi ngươi, là ai sai xử ngươi ám sát điện hạ? Ngươi nếu công đạo, hoặc có thể lập công chủ tội, miễn cho người nhà chịu liên lụy." La Thế Hằng lạnh lùng nhìn Tiểu Minh Đường liếc mắt một cái, nói: "Bản đem đã muốn nói qua, ám sát điện hạ chỉ do ngoài ý muốn, bản đem có thần thờ mạo phạm chi tội, lại vô tạo phản mưu nghịch chi tâm. Tới nếu chịu ai sai xử, hắc hắc, Tiểu Tổng đốc, bản đem thật sự không rõ ý tứ của ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 89. Thứ hai thất linh chương thâm lưu. Doanh nhân nghe La Thế Hằng thế nhưng làm trò chính mình mặt công nhiên nói xạo, trong lòng náo cực, cả giận nói, cũng không tất tái thẩm đi xuống, đem này nghịch tặc kéo xuống chém. Hai gã thần y vệ tiến lên, Tiểu Minh Đường nâng thủ nói, chậm đã. Đi đến doanh nhân bên người, hạ giọng nói, điện hạ, La Thế Hằng ý định giấu giếm, tất có tin tức, thần hạ lo lắng, nếu không thể đem chi phía sau màn bắt được đến, chỉ sợ. Trên mặt hắn tràn đầy sầu lo chi sẻ. Ở Mậu Huyền bắt lấy La Thế Hằng lúc sau, doanh nhân một hàng đem chi mang về Vân Sơn phủ, doanh nhân trong lòng có băn khoăn, Trích lo lắng La Thế Hằng đem Bảo Hương lâu chuyện tình rũ ra đến, đối chính mình danh dự đem đại có ảnh hưởng, hắn là nghĩ muốn trở lại Vân Sơn phủ sau, làm cho thần y vệ khiêu khai La Thế Hằng răng nanh. Nhưng là bực này ám sát đại sự, trở lại Vân Sơn phủ, nhưng không được không hướng đã muốn lành nghề viên chờ từ Tổng Dương công đạo. Doanh nhân tuy rằng khi có bất hảo, nhưng lần này Mậu Huyền một hàng, gặp mấy việc phi so với tầm thường, doanh nhân cũng là không dám hướng từ Tổng Dương giấu giếm, trên thực tế cũng là muốn mời giáo từ Tổng Dương kế tiếp như xử lý ra sao. La Thế Hằng cố nhiên ám sát, nhưng cũng a miêu a cẩu, đó là một đạo chỉ huy sứ, thân phận thật sự không thấp, sự tình quan trọng đại, doanh nhân tỉnh táo lại lúc sau, cũng cảm thấy được không thể dính vào. Từ Tòng Dương cũng là trước tiên liền làm cho người ta đem La Thế Hằng giao cho hình bộ ti thẩm vấn, doanh nhân tuy rằng trong lòng có chút không vui ý, nhưng cũng không thể nơi hạ. La Thế Hằng ở đại đường phía trên hết sức nói xạo, điều này làm cho doanh nhân lại trong cơn giận dữ, dựa theo hắn hiện tại tâm tư, thật đúng là nghĩ muốn một đao làm thịt La Thế Hằng, miễn cho nháo ra càng nhiều phiền toái. La Thế Hằng gặp Kiều Minh Đường nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cười lạnh nói, Tiểu Tổng Đốc, ngươi cũng không tất mê hoặc điện hạ, ngươi tổn cái gì tâm tư, còn làm bản đem không biết sao. Tiểu Minh Đường lãnh thị La Thế Hằng, thản nhiên nói, ngươi có biết cái gì. La Thế Hằng lạnh lùng nói, bản đem biết ngươi ý định bất lương, nhưng là bản đem không sợ nói cho ngươi, mạo phạm điện hạ chi tội, từ bản đem một mình gánh chịu, ngươi nếu là muốn từ bản đem trong miệng được đến mặt khác trong lời nói, liên lụy đến những người khác trên người, bản đem khuyên ngươi vẫn là đã chết người tâm. Lớn tiếng nói, bản đem chính là thánh thượng khâm phong Tây Sơn đạo vệ sở quân chỉ huy sứ, hình bộ ti không có quyền thẩm vấn bản đem, ngươi Tiểu Minh Đường cũng không có tư cách này. Lao phu có thể có này tư cách. Bên cạnh lại truyền đến một thanh âm, đã thấy đến từ Tòng Dương thần sắc lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Hắn là đô sát viện tả đều ngự sử, giám sát đủ loại quan lại, chớ nói vệ sở quân chỉ huy sứ, đó là hoàng thân quốc thích, một khi xúc phạm quốc pháp, kia cũng là có tư cách thẩm tra xử lý. La Thế Hằng nhìn thấy từ Tòng Dương đi ra, thật cũng không dám hết sức lông đông, quỳ xuống đi, cung kính nói, bái kiến đại học sĩ. Từ Tòng Dương chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, La Thế Hằng, chỉ huy của ngươi sử phủ đã muốn bị vây quanh, người nhà đều đã muốn bị câu cấm, bản quan hỏi lại ngươi một câu, ngươi vì sao phải ám sát Tể Vương điện hạ? La Thế Hằng lắc đầu nói, đại học sĩ, mới vừa rồi mặt tướng nói như vậy, nói vậy ngài đều đã muốn nghe thấy, mặt tướng tuyệt không dám ám sát điện hạ, âm kém dương sai, là mặt tướng thần thờ mạo phạm. Ngươi thật sao không nhận tội? Mặt tướng không nói chuyện khả chiêu. La Thế Hằng ngẩng đầu nói, đại học sĩ đại có thể hiện tại khiến cho nhân chém mặt tướng đầu. Mặt tướng mạo phạm điện hạ, vốn là tội đáng chết vạn lần. Chính là mặt tướng thân cư một đạo chỉ huy sứ, không có thánh thượng ý chỉ hình bộ phê văn, ai cũng không có thể dễ dàng chém giết mặt tướng. Tới nếu mặt tướng người nhà, mặt tướng mạo phạm chi tội, dựa theo ta đại tần hình pháp, làm không đến mức liên lụy về đến nhà nhân. Từ Tòng Dương gật đầu nói, La Thế Hằng, bản quan thân là triều đình chi thần, sẽ không hỏng rồi cương pháp, đã muốn biết tấu chương khoái mã trình báo trong kinh. La Thế Hằng nói, đại học sĩ công chính liên minh, mặt tướng vô cùng cảm kích. Nói xong câu đó, hắn đôi môi nhắm chặt, không nói thêm nữa một chữ. Từ Tòng Dương vung tay lên, hai gã thần y vệ tiến lên, đem La Thế Hằng dẫn theo đi xuống. Doanh nhân đã muốn đi tới, vội la lên, lão sư, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Ám sát tội lớn, như thế nào khinh phóng? Từ Tòng Dương nghiêm nghị nói, hắn nói không tội, hắn là thánh thượng khâm phong chỉ huy sứ, cho dù có tội, lại cũng không có thể dễ dàng xử trí, cần thỉnh tấu thánh thượng mới là. Tiểu Minh Đường để sát vào lại đây, thấp giọng nói, đại học sĩ, này La Thế Hằng xảo lưỡi như hoàng, tránh nặng tìm nhẹ. Cha tấn việc, không cần cấp ở nhất thời. Từ Tòng Dương chậm rãi nói, La Thế Hằng nay gì thái độ, ý chí chiến đấu mười phần, muốn theo hắn trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng gì đó, cũng không chuyện dễ. Tiểu Minh Đường nói, kia kế tiếp, trước diệt này tâm, mở lại này khẩu. Từ Tòng Dương nghiêm nghị nói, tâm bất diệt, tắc khẩu không ra, tâm nếu diệt, tắc khẩu tắc hai. Nhìn Tiểu Minh Đường, nói, Tiểu Tổng Đốc, việc này còn muốn ngươi nhiều hơn lo lắng. Tiểu Minh Đường tựa hồ hiểu được cái gì, khẽ gật đầu. Doanh nhân lại nghe đắc có chút mơ hồ, Từ Tòng Dương cũng đã nhìn về phía hắn, ánh mắt thập phần đắc liệt, doanh nhân bị này ánh mắt nhìn xem sợ hãi, đúng là cúi đầu. Sau một lát, mới đỉnh Từ Tòng Dương chậm rãi nói, điện hạ sớm đi quay về hành dinh nghỉ ngơi đi. Dừng một chút, lại nói, điện hạ, thần đã muốn thỉnh tấu thánh thượng, điện hạ chấn kinh, làm mau chóng trở lại kinh thành tĩnh dưỡng, lại không biết điện hạ ý hạ như thế nào. Doanh nhân có chút xấu hổ. Hắn ở Vân Sơn phủ vài lần tam phiên thâu xuất hành viên, lúc này đây lại không có đối Từ Tòng Dương báo cho biết liền lĩnh nhân đi trước mộ huyền, tự nhiên là làm cho Từ Tòng Dương rất là nổi giận. Chính là quân thần tên, làm cho Từ Tòng Dương không tốt tức giận, mà Từ Tòng Dương thỉnh chỉ làm cho doanh nhân quay về kinh, tự nhiên là dưới cơn thịnh nộ làm ra phản ứng. Kia lão sư khi nào quay về kinh? Doanh nhân hỏi, là cùng bổn vương đang quay về kinh sao? Từ Tòng Dương lắc đầu nói, cựu thần thượng có công vụ, điện hạ đi trước quay về kinh. Doanh nhân lại xấu hổ, nhìn về phía Tiểu Minh Đường, nói, Tiểu Tổng Đốc, bổn vương muốn tìm ngươi phải một người. Tiểu Minh Đường ngẩn ra, vội vàng chắp tay nói, điện hạ phải ai? Sở Hoan. Doanh nhân nói, Sở Hoan người này có dũng có mưu, bổn vương bên người vừa lúc thiếu một cái hộ vệ, có không đưa hắn điều cấp bổn vương? Tiểu Minh Đường vội hỏi, điện hạ, Sở Hoan vốn là đại tần thần tử, lại điện hạ thần tử, điện hạ muốn dùng, kia là phúc khí của hắn. Chính là, hắn vi có chút do dự, dù sao đến bây giờ mới thôi, hắn đối Sở Hoan lai lịch vẫn là thập phần mơ hồ, như thế nhân vật giao cho doanh nhân, nếu là ra sai lầm, chính mình chỉ sợ cũng muốn bị liên lụy. Chỉ là cái gì? Doanh nhân còn tưởng rằng Tiểu Minh Đường không muốn, nhíu mày hỏi. Tiểu Minh Đường vội hỏi, chính là Sở Hoan vị tất thích hợp, cấm vệ quân trung thượng có vũ dũng giả, điện hạ nếu là sự chấp thuận, thần khả đề cử vài tên mạnh hơn Sở Hoan giả. Doanh nhân lắc đầu nói, không cần. Bổn vương chính là muốn Sở Hoan. Tiểu Minh Đường gặp doanh nhân đã muốn hiện ra không hờn giận chi sẻ, không dám nhiều lời, vội hỏi, thần lĩnh mệnh. Từ Tòng Dương nhưng cũng không nói thêm cái gì, chính là nói, Tiểu Tổng Đốc, La Thế Hàng phái người hảo hảo tạm giam, chớ để ra sai lầm. Lúc này mới cùng doanh nhân ra hình bộ ti nha môn, Tiểu Minh Đường đưa tới ngoài cửa, nhìn Từ Tòng Dương cùng doanh nhân đúng là đi lên đồng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa lân lân, doanh nhân gặp Từ Tòng Dương thần sẻ có chút tiểu tụy, thật cẩn thận nói, lão sư, ngươi. Lần này là đệ tử không có nghe theo dạy bảo, mới sinh ra việc này đoan, còn thỉnh lão sư thứ tội. Hắn tuy rằng là hoàng tử, nhưng là đối Từ Tòng Dương cũng là tất cung tất kính. Từ Tòng Dương lắc đầu thở dài, điện hạ, ngươi cũng biết, ngươi là dẫn theo một cái đại phiền toái trở về. Doanh nhân mở ra, nếu là ở Mộ Huyền bên kia, trực tiếp chém giết La Thế Hằng cũng là thôi, nhưng là ngươi ký không có chém giết hắn, đó là một cái đại phiền toái. Từ Tòng Dương lắc đầu nói, người này tuyệt đối không thể gặp mặt. Doanh nhân nhíu mày nói, đệ tử cũng từng nghĩ tới đương trường giết chết, nhưng là đệ tử không biết là La Thế Hằng thực sự lá gan ám sát bổn vương, mặt sau chỉ sợ còn có người khác cùng hắn cấu kết cùng một chỗ, cho nên tương mang về đến theo hắn trong miệng thẩm vấn nhất vài thứ đi ra. Từ Tòng Dương nhịn không được nói, hồ đồ. Thân thể hơi hơi tiền quỳnh, hạ giọng nói, điện hạ, ngươi phải nhớ, La Thế Hằng lần này ám sát, không có bất luận kẻ nào sai sự. Doanh nhân gặp Từ Tòng Dương vẻ mặt tác liệt, nhịn không được nói, lão sư, vì sao nói như vậy? Từ Tòng Dương thở dài, không phải cựu thần phải nói như vậy, mà là điện hạ trong lòng nhất định phải nghĩ như vậy. Hạ giọng nói, điện hạ, nay gì đại đường phía trên, ngươi vốn không nên lao ra đi, lại càng không nên ra mặt. Doanh nhân hồn nhiên khó hiểu. Đem La Thế Hằng giao cho Kiều Minh Đường, bọn họ phải như thế nào thẩm vấn, kia đều là bọn hắn chuyện tình, vô luận có vô kết quả, điện hạ cũng không cần phải đi hỏi đến. Từ Tòng Dương nhẹ giọng nói, điện hạ, nhớ kỹ cựu thần trong lời nói, lần này ám sát, không có ai sai xử La Thế Hằng. Doanh nhân gặp Từ Tòng Dương vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không biết này lão học sĩ trong lòng rốt cuộc ra sao ý tưởng. Cựu thần hội mau chóng an bài điện hạ quay về kinh. Từ Tòng Dương thấp giọng nói, điện hạ quay về kinh lúc sau, liền lấy cớ lần này bị thứ chấn kinh, ở trong cung tĩnh dưỡng, nếu vô tha sự, liền không cần cùng người tiếp xúc. Nói tới đây, trầm mặc một lát, rốt cục nói, điện hạ, cựu thần lần trước tặng cho ngươi sử ký ngươi khả đọc xong. Doanh nhân một trận xấu hổ, nói, cái kia. Từ Tòng Dương đã muốn nói, điện hạ lần này quay về kinh, liền thuộc đọc sử ký, cựu thần phản kinh lúc sau, hội kiểm tra thực hư điện hạ đối sử ký hiểu biết. Điện hạ nếu là còn có thể thông cảm cựu thần nổi khổ tâm, liền đọc thượng 10 biến bắt biến, tin tưởng điện hạ mỗi một lần đọc qua sau, nhất định hội không có cùng hiểu được. Doanh nhân cảm giác Từ Tòng Dương tối nay nói chuyện thần thần bí bí cổ cổ quái quái, có chút giấu đầu lộ đuôi, nhưng vẫn là gật đầu nói, lão sư phân phó, đệ tử tự nhiên vâng theo. Từ Tòng Dương thoạt nhìn thập phần mệt mỏi, tựa vào trong xe, khép hở hai tròng mắt, tựa hồ đã muốn ngủ. Từ Tòng Dương cùng doanh nhân chưa trở lại hành dinh, Vệ Thiên Thanh cũng đã gặp được Tiểu Minh Đường, đem chỉ huy sứ phủ đích tình huống nói một lần. Tiểu Minh Đường bừng chén trà, thản nhiên cười nói, làm cho người ta rất nhìn, không cần để lộ một người. Vệ Thiên Thanh thật cẩn thận hỏi, đại nhân, thẩm vấn La Thế Hàng khả có kết quả? Tiểu Minh Đường buông chén trà, cười lạnh nói, Tử Tòng Dương buông tay không hỏi, đem việc này giao cho bản quan trong tay, bản quan có năng lực như thế nào? La Thế Hằng làm đường nói xạo, chúng ta lại không thể định hắn tội, việc này lại chỉ có thể hướng trong triều bẩm báo. La Thế Hằng giả ngây giả dại, xảo lưỡi như hoàng, đó là kéo chờ hắn chủ tử tới cứu. Ám sát nhu nịch, quả thật tội lớn, La Thế Hằng tái như thế nào nói xạo, kia cũng thoát không được tội. Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, Tề Vương điện hạ làm nhân chứng, chẳng lẽ La Thế Hằng thật đúng là có bản lĩnh đào thoát? Tiểu Minh Đường thản nhiên cười nói, hắn tự nhiên là trốn không thoát. Trầm ngâm một lát, lắc đầu thở dài, chính là nếu không thể theo hắn trên người được đến nhất vài thứ, không khỏi đáng tiếc. Đột nhiên cười nói, Thiên Thanh, ngồi xuống nói chuyện. Làm cho Vệ Thiên Thanh ở chính mình bên người ngồi xuống, mới cười nói, ngươi đi theo bản quan rất nhiều năm, là bản quan tâm phúc người, cấm vệ quân thống nhất quản lý vị trí thượng, ngươi cũng làm rất nhiều năm, có thể tưởng tượng na na vị trí. Vệ Thiên Thanh sửng sốt. Tiểu Minh Đường vội cười nói, khả mạc hiểu lầm. Ngươi là bản quan tối coi trọng người, bản quan cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Vệ Thiên Thanh thật cẩn thận nói, đại nhân ý tứ là, vô luận hay không có người bảo hắn, La Thế Hằng này chỉ huy sứ vị trí chính là tọa không được. Vệ Thiên Thanh nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, vị trí này cũng nên thay đổi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 90. Đệ nhị thất nhất Trương Viễn Lự. Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, hiểu được Tiểu Minh Đường ý tứ, hắn là chuẩn bị muốn cho chính mình đi lên vệ sở quân vị trí. Đại nhân, La Thế Hằng cho dù ngã, vệ sở quân chỉ huy sứ vị trí. Vệ Thiên Thanh nhíu mày, trong lòng rất rõ ràng, này vệ sở quân chỉ huy sứ vị trí chính là một khối đại thịt béo, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, muốn ăn này khối thịt béo, kia chính là khó khăn vô cùng. Tiểu Minh Đường thản nhiên nói, La Thế Hằng lúc trước là Hán Vương tiến cử, hiện giờ hắn xảy ra sự tình, cho dù không thể cắn Hán Vương, nhưng là Hán Vương uy tín cũng nhất định gặp đả kích, hắn cho dù nghĩ muốn lại tiến cử người khác, thái tử cũng sẽ lấy này La Thế Hằng ám sát sự kiện ngăn trở. Chỉ cần thái tử có tâm tiến cử ngươi, ngươi ít nhất có thất thành năm chắc có thể ngồi trên chỉ huy sứ vị trí. Vệ Thiên Thanh đứng dậy chắp tay nói, toàn bộ bằng đại nhân tài bồi. Tiểu Minh Đường mỉm cười xua tay, ý bảo Vệ Thiên Thanh ngồi xuống, vi nhíu, hiện ra một tia nghi hoặc nói, Hán Vương thái độ làm người tuy rằng cao điệu, nhưng là làm việc lại xưa nay điệu thấp. Bản quan nhưng thật ra không nghĩ ra, hắn lúc này đây vì sao sẽ đến này một tay, phái La Thế Hằng ám sát Tề Vương. Vệ Thiên Thanh nhẹ giọng nói, đại nhân, ngươi giác La Thế Hằng nhất định là chịu Hán Vương sai xử. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng mười có thất bát là như thế này. Tiểu Minh Đường chậm rãi nói. Vệ Thiên Thanh nhíu mày nói, chẳng lẽ ở Hán Vương trong mắt, Tề Vương cũng đã muốn thành đối thủ của hắn? Tề Vương tại triều giã cố nhiên không có thế lực, nhưng là hắn lại có một thật lớn ưu thế. Tiểu Minh Đường chậm rãi nói, thánh thượng sùng ái hắn, này đó là Hán Vương không thể bằng được ưu thế. Dừng một chút, bình tĩnh nói, ngươi khả đừng quên nhớ, Tề Vương bên người còn có Từ Tòng Dương, thánh thượng đối Từ Tòng Dương trong lời nói vẫn là có thể nghe được tiến vài phần. Nay gì chi Tề Vương có lẽ còn không đủ để cùng Hán Vương chống đỡ, nhưng là ai dám cam đoan đến gì Tề Vương còn có thể giống hiện giờ như vậy thực lực gầy yếu đâu. Vệ Thiên Thanh hơi hơi vuốt cằm nói, đại nhân ý tứ là nói Hán Vương muốn phòng ngừa chú đáo. Ở Tề Vương còn không có ra hồn phía trước, tiên hạ thủ vi cường. Tiểu Minh Đường thản nhiên nói, lẽ thường như thế, nhưng cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi. Dừng một chút, vuốt râu nói, nếu là lần này thần không biết quỷ không hay địa thật sự đem Tề Vương giết, kia cũng là thôi, chính là lần này nếu thất thủ, phỏng chừng Hán Vương hiện giờ cũng sẽ không thoải mái. Tề Vương trong miệng không nói, trong lòng định là đúng Hán Vương hận thấu xương. Vệ Thiên Thanh thấp giọng nói, kể từ đó, Hán Vương cũng liền hơn Tề Vương này địch nhân, này đối thái tử điện hạ cũng là thật to có lợi. Tiểu Minh Đường lắc đầu nói, chính là tiểu nay gì loại tình cảm hình, Tề Vương sẽ không cùng Hán Vương sẽ rách ra mặt. Ít nhất Từ Tòng Dương sẽ không làm cho Tề Vương phẫn nộ biểu hiện ra ngoài. Nga. Bản quan vốn định tá Tề Vương tay, theo La Thế Hằng trong miệng khiêu ra nhất vài thứ, cho dù là Từ Tòng Dương ra tay, chỉ cần có thể theo La Thế Hằng trong miệng được đến một chút bất lợi Vu Hán Vương căn cứ chính xác theo, đối thái tử đều muốn là thật to có lợi. Tiểu Minh Đường thở dài, nhưng là Từ Tòng Dương nảy cáo giả, lại giả ngu sung lăng, thế nhưng không hề thẩm vấn đi xuống, nhưng lại đem cái này án tử đâu đến bản quan trong tay. Hắn là nghĩ muốn hai không được tội, làm cho Tề Vương rời khỏi này lốc xoáy. Vệ Thiên Thanh nói, Từ Tòng Dương đa mưu túc trí, đều nói hắn ngay thẳng, hiện giờ xem ra, đảm lượng cũng để tránh nhỏ chút. Tề Vương bị thứ, hắn thân là Tề Vương vương sư, lại có thể chịu hạ này khẩu khí. Tiểu Minh Đường nghiêm nghị nói, co được giãn được, này mới là chân chính đại trượng phu. Bản quan lúc trước cũng là nghĩ, Tề Vương tuổi trẻ khí thịnh, nhất định không cam lòng chịu này ủy khuất, nhất định phải theo La Thế Hằng trên người thẩm cái cha ra manh mối, so sánh với khởi chúng ta thẩm vấn đi ra khẩu cung. Tề Vương thẩm đi ra khẩu cung thánh thượng tất nhiên là rất tin không nghi ngờ. Lập tức lắc đầu thở dài, đúng là vẫn còn Từ Tòng Dương lợi hại, bất động thanh sắc đem Tề Vương lôi ra lốc xoáy, chuyện này kết quả là vẫn là lược tới rồi bản quan trên người. Đại nhân ý tứ, Từ Tòng Dương cùng Tề Vương sẽ không tái để ý tới việc này. Vệ Thiên Thanh nhíu mày nói, Tiểu Minh Đường Vi hơi trầm ngâm, nói, nghĩ đến chính là như thế. Thánh thượng một năm bên trong, thật có hơn nửa năm bế quan thăm nói, hướng sự giao từ thái tử đánh để ý, mà Hán Vương phụ chính. Hán Vương giả nhân giả ý, thu mua lòng người, vua và dân vây cánh phần đông, đó là ngay cả thái tử điện hạ chỉ sợ cũng so ra kém hắn thế lực, Từ Tòng Dương sẽ không nhìn không tới điểm này, hắn tự nhiên không hy vọng Tề Vương cùng Hán Vương ngay mặt là địch. Ít nhất sẽ không ở phía sau là địch. Lập tức xua tay nói, thôi, trước không nói này, Thiên Thanh, mọi việc, bố trí như thế nào? Vệ Thiên Thanh vẻ mặt chợt tắt, lập tức nói, đại nhân yên tâm, sử trạm bảng cáo thị ngũ ngày tiền cũng đã dán đi ra ngoài, hai ngày lúc sau, đi tây phố chợ bán thức ăn khẩu hỏi trạm. Lúc này đây vạn không thể ra sai lầm. Tiểu Minh Đường nghiêm nghị nói, nếu là lần này có thể đem loạn đảng dụ dỗ tiến đến, một lưới bắt hết, đầu công bản quan sẽ ghi tạc của ngươi trên người, kể từ đó, thái tử ở thánh thượng trước mặt liền hào tiến cử ngươi vi Tây Sơn đạo vệ sở quân chỉ huy sứ. Hắn thân thủ vỗ vỗ Vệ Thiên Thanh cánh tay, lời nói thấm tiếng nói, Thiên Thanh, bản quan đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, chớ để làm cho bản quan thất vọng. Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, đại nhân ân đức, mặt tướng mặc dù tử không thể báo vạn nhất. Tiểu Minh Đường cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, cái kia Sở Hoan, Tề Vương phải điều quá khứ làm bên người hộ vệ. Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, lúc này đây Tề Vương thoát hiểm, Sở Hoan là lập công lớn, đắc đáo Tề Vương nhìn chúng, nhưng cũng không ngoại. Chính là kinh này một chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra Sở Hoan quả thật là khó được nhân tài, nếu là điều đáo Tề Vương bên người, không thể vi đại nhân sử dụng, kia cũng là thật to tiếc nuối. Tiểu Minh Đường thở dài, bản quan cũng là nghe nói, Sở Hoan chẳng những võ công thật tốt, còn có nhất bụng tài văn chương. Lần trước Hoa Khôi, nghe nói Sở Hoan văn hoa đoạt giải nhất, như thế bản quan không thể tưởng được. Hắn cũng là một cái văn võ toàn tài hạng người. Chính là càng là như thế, bản quan cũng là Việt Vi kỳ quái, hắn chính là xuất thân bình thường nông gia, tại sao như thế bổn sự? Vệ Thiên Thanh thấp giọng nói, ti chức thủy chung không thể tra ra này vài năm hắn hành tung. Bất quá hắn có thể bảo hộ Tề Vương, nhưng cũng là trung dũng người. Dừng một chút, hỏi, đại nhân, thật sao phải hắn điều đáo Tề Vương bên kia? Tề Vương giáp mặt đưa ra, ta lại sao hảo cự tuyệt? Tiểu Minh Đường lắc đầu nói, ngươi nói không tồi, người này nếu là trung dũng hạng người, không thể cho ta sử dụng, thật sự là đáng tiếc. Để sát vào Vệ Thiên Thanh, thấp giọng nói, Thiên Thanh à, này Sở Hoan cùng ngươi giao tình sâu, ngươi nói, có không làm cho hắn đang ở Tào Doanh lòng đang hán? Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, hiểu được, thấp giọng nói, đại nhân, ý của ngươi là? Tiểu Minh Đường lại cười nói, bản quan có một việc chân phẩm, ngươi cầm đưa cho Sở Hoan. Sở Hoan lúc này đã muốn về tới trong nhà, theo Mậu Huyền Mã bất đình để gấp trở về lúc sau. Sở Hoan đó là làm bằng sắt thân thể, nhưng cũng là cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, về đến nhà sau, không nói hai lời, ngã đầu đó là ngủ nhiều. Chính hắn cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác có người tựa hồ ở xả chính mình xiêm y, trong lòng cả kinh, lập tức lấy tay, trầm giọng nói, là ai? Đã muốn bắt được người nọ cổ. Vào tay bóng loáng nhắn nhủi, cảm thấy được có chút không thích hợp, nhìn thoáng qua, đã thấy đến chính mình một bàn tay chính khắp ở Tố Nương tuyết trắng trên cổ, Tố Nương cũng là kinh sợ, nối rộng ra ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Sở Hoan vội vàng buông tay, thất thanh nói, Tố Nương tả, như thế nào là ngươi? Hắn này vừa ra tay có vài phần khí lực, đúng là ở Tố Nương tuyết trắng trên cổ khắp ra một đạo hồng ấn. Tố Nương nuốt cổ, nhịn không được nói, nhị lang, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ muốn bóp chết ta sao? Sở Hoan gãi gãi đầu, lung tung nói, Tố Nương tả, ta không biết là ngươi, còn tưởng rằng có người thừa dịp ta ngủ đánh lên ta. Ngươi tham gia quân ngũ làm lăn lộn đầu a? Tố Nương cảm giác được trên cổ còn ẩn ẩn chỉ đau, cũng bất chấp Sở Hoan là quan láo ra, tức giận nói, trong nhà đang ngủ ngon giấc, sẽ có người chạy nơi này đến đánh lén ngươi. Ngươi cho là ngươi là đạt quan lão gia, làm cho người ta nhớ thương. Sở Hoan xấu hổ cười, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ? Là ta không tốt. Hắn vừa cảm giác ngủ lại đây, phát hiện bên ngoài thiên xẻ hôn ám, xem ra này vừa cảm giác ngủ thời gian thật đúng là không ngắn, bất quá trải qua nghỉ ngơi, nhân cũng là trở nên thần thanh khí sảng, tinh lực cùng thể lực khôi phục hơn phân nửa. Tố Nương nuốt tuyết trắng cổ, cho hắn một cái xem thường, hiển nhiên trong lòng còn tại sinh khí. Đúng rồi, Tố Nương tả, ngươi như thế nào tới rồi ta trong phòng? Sở Hoan đột nhiên nghĩ đến cái gì, lỡ lời nói, ngươi là ở xả ta xiêm ý sao? Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có chút hối hận. Tố Nương hai má nhi nhất thời đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác, nói, ai xả ngươi xiêm ý kìa? Liên vào lúc này, đã thấy đến Như Liên khinh thủ khinh cước tiến vào, nhìn thấy Sở Hoan ngồi ở bên giường, vui vẻ nói, Sở đại ca, ngươi tỉnh lại. Này khả thật tốt quá. Làm hại Tố Nương tả lo lắng đã lâu. Lo lắng? Sở Hoan sửng sốt. Tố Nương đã muốn cả giận, tiểu muội, đừng nói bậy, ai lo lắng hắn? Như Liên sửng sốt, ngạc nhiên nói, Tố Nương tả, ngươi lúc trước không trả nói muốn đi thỉnh thấy thuốc sao? Ngươi còn nói Sở đại ca không thể có việc. Nàng một mảnh khờ dại rực rỡ, không tự chủ địa liền nói ra. Tố Nương mặt cười nhi đỏ bừng. Sở Hoan cũng là có chút xấu hổ, trong lòng cũng là nổi lên một trận lo lắng, xem ra chính mình ngủ say là lúc, cũng là làm cho Tố Nương lo lắng, đột nhiên nhìn đến chính mình trên người xiêm y vỡ tan từng đạo lỗ hổng, chính mình mu bàn tay thượng thế nhưng có mấy chỗ ngưng kết thành sắc vết thương, nhất thời nhớ tới, chính mình trở lại phủ thành, rời đi doanh nhân lúc sau, liền trực tiếp về nhà, ngay cả tẩy cũng chưa diễn liền nằm xuống ngủ. Ở Trung Nghĩa bên trong trang ngoại gây sức ép, trên người xiêm y đã sớm phách nứt ra, thậm chí còn có một tia phát làm vết máu, hơn nữa ở lùm cây trung trốn là lúc, hắn trên người có rất nhiều địa phương đều bị bụi gai thứ phá, sau cũng chỉ là tùy tiện xử lý một ít, chính mình trở về ngã đầu liền ngủ. Này phúc bộ dáng xem ở Tố Nương các nàng trong mắt, tự nhiên là cảm thấy được xảy ra sự tình, khó tránh khỏi lo lắng. Như Liên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi, Tố Nương tả, thảo dược đã muốn điều tốt lắm, muốn hay không lấy đến?
Cái gì thảo dược?
Sở Hoan ngạc nhiên nói. Như Liên vội hỏi, Tố Nương tả nhìn ngươi trên người có thương tích, cho nên rộng dược nước, có thể chữa khỏi miệng vết thương của ngươi. Ngươi vẫn không tỉnh, chúng ta đều đang chờ, Tố Nương tả nói trên lưng đổ máu, không thể tái chờ đợi, cho nên chúng ta chuẩn bị cho ngươi thoát ý thường dị thuốc đâu.
Sở Hoan ngẩn ra, này mới hiểu được, Tố Nương xả chính mình xiêm y, cảm tình là muốn vi chính mình dị thuốc.
Tố Nương nhìn Sở Hoan liếc mắt một cái, nhất bụng bất mãn, trong lòng thầm nghĩ, lao nương hảo ý nên vì ngươi dị thuốc, ngươi lại thiếu chút nữa bóp chết ta, sớm biết như vậy, mặc kệ ngươi mới tốt.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là nhìn đến Sở Hoan trên người vết máu, vẫn là lo lắng, nói, tiểu muội, ngươi đem dược lấy tiến vào, làm cho chính hắn vẽ loạn đi.
Lại nói, đó là phụ thân trước kia giáo biện pháp, chảy ra cỏ phá ra nhi, rất nhanh là tốt rồi, ngươi.
Chính ngươi thử xem.
Xoay thắt lưng nói, ta đi nấu cơm.
Sở Hoan đứng dậy nói, Tố Nương tả, vừa rồi mơ hồ, ngươi.
Không làm bị thương ngươi đi.
Tố Nương trích lên một tiếng, cũng không nói nói, đi ra hai bước, chung quy là tốt kỳ tính tử, nhịn không được quay đầu lại nhíu mi hỏi, ngươi đi nơi nào?
Trên người làm tại sao có nhiều như vậy huyết?
Sở Hoan cười nói, chấp hành công vụ, gặp gỡ dã thú, đều là dã thú huyết.
Tố Nương tuy rằng chất phác, cũng không ngu dốt, tự nhiên không tin, biết Sở Hoan không muốn nói, cũng không hỏi nhiều. Sở Hoan cũng đã bối quá thân đến, nói, các ngươi tiểu ta sau lưng, có thể có làm bị thương.
Hắn lúc này cũng là cảm giác chính mình trên lưng có chút cay độc cảm giác, Như Liên đã muốn nhịn không được nói, A-di-đà Phật, Sở Đại ca, ngươi trên lưng xiêm ý đều phá, chảy vết.
Sở Hoan trên lưng bị kinh thứ hoa thương nhiều ra, nhất hoạt động hai, này cái miệng nhỏ tử liền lại toát ra huyết đến, Tố Nương nhìn đến, cực kỳ không đành lòng, vội la lên, tiểu muội, nhanh đi đem dược nước với tay cầm.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 91.
Thứ hai thất nhị chương thái tử đảng. Như Liên rất nhanh bưng nhất trích từ bát tiến vào, bên trong là lục xẻ dược nước, Tố Nương tiếp nhận đến, nói, nhị lang, đây chính là cha ta trước kia theo lão lang chung nơi đó được đến phương thuốc. Trên người nếu có chút quát thương, nhất hảo sử, còn không lưu vết sẹo, ngươi thử xem.
Đem bát phóng ở bên cạnh, Sở Hoan cười nói, nếu là lão gỗ vông, nhất định dùng tốt.
Tố Nương cùng Như Liên đi ra ngoài, Sở Hoan ngửi được dược chúng có một cỗ cây cỏ mùi, lục xác dược nước, lập tức bỏ đi áo khoác. Đưa tay trên cánh tay cùng ngực chỗ đâm bị thương đều đổ thượng dược nước, kia dược nước đổ đến miệng vết thương, liền có một loại mát mẻ cảm giác.
Tố Nương không có đi khai, chính là đứng ở ngoài cửa, sau một lúc lâu, mới hỏi nói, nhị lang, ngươi cảm thấy được nhiều sao?
Tố Nương tả, thuốc này thật sự là dùng được.
Sở Hoan thanh âm truyền ra đến, đổ thượng lúc sau, đã muốn không cảm giác đau.
Tố Nương trong lòng đắc ý vui mừng, che miệng cười nói, nào có như ngươi nói vậy linh, tổng yếu mấy ngày.
Có thể làm cho Sở Hoan thật vất vả khoa thượng một lần. Tố Nương lòng tự trọng được đến thật lớn thỏa mãn.
Nô, trên lưng đồ không đến.
Sở Hoan ở trong phòng nói thầm.
Tố Nương cái lỗ thai vẫn dựng thẳng, nghe bên trong động tĩnh, Sở Hoan nói thầm thanh nàng nghe được, thuận miệng nhân tiện nói, ta đến giúp ngươi, ngươi chờ một chút.
Đẩy cửa liền muốn vào đi, chính là thủ đụng tới cửa phòng, vội vàng lùi về, trên mặt nháy mắt phiếm hồng.
Phía trước Sở Hoan vẫn ngủ say không dậy nổi, Tố Nương nhìn đến hắn trên người xiêm y vỡ tan có chứa vết máu, thật đúng là lo lắng không thôi, thậm chí nghĩ muốn thừa dịp Sở Hoan ngủ say là lúc cởi Sở Hoan xiêm y cho hắn dị thuốc.
Tẩu tử thoát chú em xiêm y gì, chuyện này truyền ra đi tuy rằng đâu có không tốt nghe, Tố Nương cũng là bởi vì hồi lâu trong lòng làm kịch liệt đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ Sở Hoan thương thế, cắn răng thử một lần.
Chính là trùng hợp Sở Hoan tỉnh lại, miễn đi xấu hổ.
Lúc này Sở Hoan nói thầm đồ không đến lưng, Tố Nương thuận miệng nói phải giúp hắn, hoàn toàn là theo bản năng nói chuyện, lời vừa ra khỏi miệng, rồi đột nhiên nhớ tới như vậy rất cũng không thích hợp, trên mặt liền nóng lên.
Sở Hoan thật đúng là hồn không cho rằng một hồi sự. Thảo dược dược nước đổ ở miệng vết thương cũng là làm cho thương chỗ có chút thoải mái, lưng tuy rằng cảm giác cay độc, nhưng là Sở Hoan dù sao nhìn không tới miệng vết thương ở đâu chút địa phương, nếu là cầm thảo dược ở trên lưng lung tung vẽ loạn, khó tránh khỏi hội lãng phí dược liệu, hắn thuận miệng vừa nói, Tố Nương ở bên ngoài tiếp lời, hắn cũng không biết là có cái gì không ổn.
Chính là đợi một chút, gặp Tố Nương không có tiến vào, tò mò hỏi, Tố Nương tả, ngươi còn tại sao?
Tố Nương lúc này đang do dự, hai má đỏ bừng, Như Liên ở bên nhẹ giọng nói, Tố Nương tả, Sở đại ca trên lưng cũng có thương. Ngươi đi giúp hắn đi.
Tố Nương trong lòng thầm nghĩ, chính là đồ dược, cũng không phải này chuyện của hắn nhi, có cái gì hảo lo lắng.
Tiểu muội cũng ở bên cạnh,
sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Sở Hoan ngồi ở ghế trên, trên thân xiêm y đã muốn rút đi, lộ ra có chút ngăm đen lại rắn chắc vô cùng trên thân. Đây là Tố Nương lần đầu tiên nhìn đến Sở Hoan thân thể, có chút e lệ, bên kia Sở Hoan cũng đã nói, trên lưng có chút địa phương ngứa, đánh giá nếu miệng vết thương, người giúp ta coi trộm một chút, miễn cho ta lung tung vẽ loạn, lãng phí thảo dược. Tố Nương quá khứ, bưng lên từ bát, nhìn thấy Sở Hoan trên lưng có 5-6 nói hoa ngân, tuy rằng miệng vết thương không sâu, cũng rất nhỏ, nhưng vẫn là hướng ra phía ngoài mạo hiểm một tia máu tươi. Tố Nương trong lòng đúng là thập phần thương tiếc, lại gặp được trừ bỏ này mấy chỗ hoa ngân, Sở Hoan trên lưng cũng có 3-5 chỗ vết sẹo, hiển nhiên là lao thương, đã muốn rũ kết thành ba. Tố Nương nhìn đến, nhìn thấy ghê người, thân mình run rẩy, thấp giọng hỏi nói, nhị lang, ngươi trên lưng như thế nào nhiều như vậy thương? Này đó ba, đều là từ đâu tới đây? Tố Nương tuy rằng kiến thức không nhiều lắm, nhưng cũng ẩn ẩn nhìn ra, này đó vết sẹo nhưng lại tựa hồ là đao thương gây thương tích. Sở Hoan cười nói, không có việc gì, tựa hồ không muốn nhiều lời. Tố Nương gặp Sở Hoan không nói, cũng không hào hỏi, lấy tay chấm rực nước, hướng Sở Hoan trên lưng hoa ngân vẽ loạn, thủ nhi còn là có chút đầu, đụng tới Sở Hoan da thịt, chỉ cảm thấy rắn chắc thực, tim đập ra tốc, bộ ngực sữa phập phồng, hai má nhi đà hồng. Sở Hoan cũng cảm giác được Tố Nương ngón tay ở chính mình trên lưng vẽ loạn, một loại quái dị cảm giác thăng lên đến, lúc này mới cảm giác, làm cho Tố Nương cấp chính mình dị thuốc, tựa hồ có như vậy một chút không ổn. Không khí có chút xấu hổ, Sở Hoan mở miệng đánh vỡ xấu hổ không khí, hỏi, Tố Nương tả. Nương này mấy ngày thân mình như thế nào? Tố Nương vội hỏi, hôm trước tìm Lang Trung lại đây tiểu tiểu, Lang Trung nói không có gì đại sự, tuổi lớn, thân mình dễ dàng thiếu, đã muốn mở mấy phó dược. Vậy là tốt rồi. Sở Hoan hơi hơi bước cảm. Tố Nương lại nói, nhị lang, ta trên đường phố mua thảo dược là lúc, nghe bọn hắn nói qua 2 ngày muốn giết người, là thật vậy chăng? Giết người? Sở Hoan ngạc nhiên nói, giết ai? Người không biết sao? Tố Nương hiếu kỳ nói, bọn họ nói trong thành nơi nơi đều dán bảng cáo thị. Quá 2 ngày phải ở Tây phố chợ bán thức ăn khẩu khảm đầu, này đều là loạn đảng. Bọn họ nói lần này cần giết chết nhiều người nghi. Sở Hoan nghĩ nghĩ, nói, Nga. Nguyên lai việc này A Quan phủ đối loạn đảng là từ không nương tay. Mạnh nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, Tố Nương tả, kỳ thật ta lần này xuất môn, chính là đi bắt loạn đảng. Hiện giờ rất nhiều địa phương có loạn đảng thường lui tới, mê hoặc lòng người, hại dân chúng. Đúng rồi, tiền mấy ngày Vân Sơn phủ thành liền tra ra vài danh loạn đảng, giả dạng thành đạo sĩ, ở trong thành hãm hại lừa gạt đâu. Tố Nương vừa nghe đến đạo sĩ, thân thể mềm mại chấn động, nhất thất thủ, ngón tay giáp ở Sở Hoan trên lưng nhẹ nhàng nhất hoa, Sở Hoan lưng vừa kéo, Tố Nương thấy thế, vội hỏi, à, ta, nhị lang, thực xin lỗi, có chút bối rối. Sở Hoan cười nói, vô phương. Hắn trong lòng cũng là càng xác định, chính mình nhắc tới đạo sĩ, khẳng định chạc trùng Tố Nương tâm sự. Tố Nương đi trước tính từ am, Sở Hoan biết cùng kia lữ đạo sĩ có liên quan, hắn lo lắng về sau Tố Nương còn muốn thượng những người khác đích đáng, cho nên nay gì liền trước cấp Tố Nương tiếp theo phó dược. Có vài tên loạn đảng phẫn thành đạo sĩ, lập lời đồn, mê hoặc lòng người, đã muốn bị quan phủ ngầm bắt cấu cào, cũng không biết có phải hay không đã muốn trào sạch sẽ. Tố Nương thật cẩn thận hỏi, thực sự việc này. Đạo sĩ nói dối gạt người. Sở Hoan gật đầu nói, kia đều là qua sĩ, hơn nữa cũng không tất đều giả dạng thành đạo sĩ, có lẽ phẫn thành Lang Trung, có lẽ phẫn thành tiên sinh, chính là muốn hại nhân. Làm bộ như thực tùy ý hỏi han, Tố Nương tả, ngươi ở trên đường, không có gặp phải loại người này đi. Tố Nương chột dạ, vội vàng nói, không có, không có. Ta trên đường phố bất hòa người ta nói. Trong lòng lại nghĩ mà sợ, chẳng lẽ kia lữ đạo trưởng là loạn đảng? Lời hắn nói đều là gạt người sao? Kỳ thật này 2 ngày nàng thật đúng là quay đầu lại đi tìm quá lữ đạo sĩ, chỉ tiếc kia lữ đạo sĩ giống đuổi mù giống nhau bỗng nhiên hư không tiêu thất, Tố Nương tìm vài lần, đều không có nhìn thấy hắn tung tích. Lúc này nghe Sở Hoan nói, mới biết được kia lữ đạo trưởng là loạn đảng, thế nhưng bị nắm, trong lòng thật đúng là nghĩ mà sợ nhanh. Lập tức trong lòng lại nổi lên một trận mất mát cảm giác. Nếu là ấn Sở Hoan nói như vậy, lữ đạo sĩ có thể là kẻ lừa đảo, như vậy nhân duyên ký là giả, kiếp trước vợ chồng nay gì nhân duyên cũng là giả. Không biết vì sao, nhất nghĩ vậy chút đều là lữ đạo sĩ lập nói dối, Tố Nương trong lòng không có tức giận, có chính là thất vọng. Nàng cảm giác chính mình toàn thân giờ khắc này tựa hồ bị chịu đi rồi khí lực giống nhau, có chút như nhũn ra, liền vào lúc này, chợt nghe đắc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Sở Hoan đã muốn nói, có người gõ cửa, ta đi mở cửa. Tố Nương buông từ bát, nói, ta đi đi. Vẻ mặt vẻ ngoài ra cửa, thuận tay sao quá bên cạnh một phen kéo, biến quá đi mở cửa, mỗi lần mở cửa tùy thân mang theo kéo, đã muốn là hắn thói quen. Ai a? Sở Hoan khả ở nhà chung. Một cái tục tằng thanh âm vang lên, ta là vệ Thiên Thanh. Sở Hoan lúc này cũng đã muốn đi vào trước cửa, cao giọng nói, là vệ đại ca. Ngươi làm tại sao đến đây? Tố Nương gặp Sở Hoan nhận thức, đánh mở cửa, vệ Thiên Thanh hướng Tố Nương gật gật đầu, đã muốn xài bước tiến vào, trong tay mang theo nhất trích bao gầy, nhìn đến Sở Hoan khoác nhất kiện đơn bạc xiêm y, đã muốn cười nói, Sở huynh đệ, đã muốn ngủ hả sao? Sở Hoan ha hả cười, nói, vệ đại ca đại giá quang lâm, đó là ngủ hạ, kia cũng muốn đứng lên. Vệ Thiên Thanh cười ha ha, Sở Hoan đã muốn hướng Tố Nương nói, Tố Nương tạ, làm vài cái hảo đồ ăn, ta bồi vệ đại ca uống thượng mấy chung. Vệ Thiên Thanh hướng Tố Nương cùng chắp tay, nói, làm phiền tẩu tử. Năm nào kỳ so với Tố Nương lớn, chính là dựa theo Sở Hoan xưng hô tôn xưng Tố Nương. Tố Nương cười cười, nhìn thấy Vệ Thiên Thanh trong tay mang theo bao lớn, xem ra đăng môn là dẫn theo lễ vật lại đây, làm bữa cơm cho hắn ăn cũng sẽ không mệt, xoay thắt lưng đi làm cơm. Ngồi xuống lúc sau, Vệ Thiên Thanh đi thẳng vào vấn đề nói, Sở huynh đệ, Tề Vương điện hạ đã muốn hướng tổng đốc đại nhân yếu nhân, điều ngươi đến hắn dưới trướng làm nhất hộ vệ, ngươi xem coi thế nào? Sở Hoan trong lòng sớm đoán được sẽ có chút biến hóa, không thể tưởng được nhanh như vậy, trên mặt lại vi hiển do dự chia sẻ. Vệ Thiên Thanh nói, Sở huynh đệ, ngươi văn võ toàn tài, trung dũng nhân nghĩa, tổng đốc đại nhân cũng không bỏ được đem ngươi điều đi, nhưng là Tề Vương điện hạ nếu mở miệng, tổng đốc đại nhân cũng không có thể cự tuyệt. Sở Hoan thở dài, gia mẫu thân thể không tốt, nếu là tiểu đệ thật sự đi theo Tề Vương vào kinh, gia mẫu chịu không nổi lặn lội đường xa. Hơn nữa nàng cũng không tất thích đứng trong kinh cuộc sống. Vệ Thiên Thanh vỗ ngực nói, Sở huynh đệ, nam nhi chỉ ở tứ phương, làm việc tình không cần chiêm tiền cố hậu. Cho ngươi coi trọng, bảo ta một tiếng đại ca, lệnh đường liền là mẫu thân của ta, ngươi nếu rời đi, lệnh đường đều có ta Vệ Thiên Thanh chăm sóc, tuyệt không có chút sai lầm, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Dừng một chút, lại nói, đợi cho Sở huynh đệ ở kinh thành giàn xếp hảo, mà lệnh đường thân thể chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần truyền một cái nói đến, Vệ Thiên Thanh đem tự mình hộ tống lệnh đường đi trước kinh thành. Sở Hoan đứng dậy chắp tay nói, vệ đại ca. Hắn nói còn chưa dứt lời, Vệ Thiên Thanh đã muốn đứng dậy đưa hắn đệ xuống, nói, đã huynh đệ, liền đừng tới này đó lề mề quý củ. Đem bao vây cầm lấy đến, đổ lên Sở Hoan trước mặt, nói, đây là tổng đốc đại nhân chân quý bảo vật, vẫn không dùng được. Tổng đốc đại nhân làm cho ta lấy đến tặng cho ngươi, ngươi gì sau hộ vệ Tề Vương, tự nhiên dùng được với. Sở Hoan cả kinh nói, vệ đại ca, này, điều này sao có thể thu. Vệ Thiên Thanh xua tay nói, Sở huynh đệ, ngươi nghe vi huynh đem nói cho hết lời. Hắn nhìn Sở Hoan, thành khẩn nói, không dối gạt Sở huynh đệ, tổng đốc đại nhân chịu quá thái tử ân huệ, hơn nữa thái tử điện hạ là ta đại tần chính thống, cho nên tổng đốc đại nhân một lòng nguyện trung thành thái tử điện hạ. Nói thẳng nói cho ngươi, tổng đốc đại nhân chính là tài tử GNG nhân, làm huynh đi theo tổng đốc, tự nhiên cũng thuộc loại tài tử GNG người trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 92. Thứ hai thất tam chương lời tâm huyết. Sở Hoan gặp Vệ Thiên Thanh nói chuyện như thế thẳng thắn thành khẩn, nhưng lại là có chút kinh ngạc. Hiện giờ triều đình chia làm hai phái, chuyện này hắn đa đa thiểu thiểu cũng là biết một chút, theo triều đình lan tràn đến địa phương, thái tử GNG cùng Hán Vương đảng vẫn đều là tranh đấu gay gắt. Tuy rằng việc này hơi có chính trị tin tức mọi người sao biết được nói, nhưng là loại sự tình này nhi, đấu ở trước đài, nói ở mặt bàn, không tốt bàn đến mặt bàn đi lên giảng, mà Vệ Thiên Thanh nói thẳng đi ra, nhưng cũng biểu hiện ra cũng đủ thẳng thắn thành khẩn. Vệ Thiên Thanh nhìn Sở Hoan, tiếp tục nói, ngươi mắt thấy liền phải đi theo Tề Vương, tổng đốc đại nhân làm cho ta mang đến cái này lễ vật, ngươi hẳn là cũng hiểu được tổng đốc đại nhân ý tứ. Sở Hoan là hiểu được nhân, Vệ Thiên Thanh như thế thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng không cất giấu dịch giả bộ hồ đồ, khẽ gật đầu. Tề Vương thế nhược, cũng xưa nay không có tham dự tranh đấu. Vệ Thiên Thanh nhẹ giọng nói, nhưng là Tề Vương thâm đắc thánh thượng yêu thích, hơn nữa từ đại học sĩ là Tề Vương lão sư, ở trong triều có không tồi nhân duyên, Tề Vương có thể đem ngươi thuyên chuyển quá khứ, tự nhiên là đối với ngươi thập phần coi trọng. Ngươi ở Tề Vương bên người tự nhiên cũng có thể nói thượng nói. Sở Hoan vi nhíu, cũng không nói lời nào. Tổng đốc đại nhân ý tứ thực hiểu được, ngươi là theo Tây Sơn đạo đi ra ngoài nhân, dễ dù sao cũng là bên này. Vệ Thiên Thanh chậm rãi nói, đại nhân hy vọng ngươi chú ý Tề Vương hướng đi, nếu là mới có thể, cổ động Tề Vương cùng Hán Vương đối lập, Tề Vương tuy rằng thế nhược, nhưng là nếu có thể cùng Hán Vương tranh chấp, vẫn là có thể giúp đỡ thái tử một phen. Vệ Thiên Thanh một mặt nói chuyện, một mặt xem Sở Hoan biểu tình. Sở Hoan vi hơi trầm ngâm, chăm chú nhìn Vệ Thiên Thanh. Hỏi, vệ đại ca ý tứ, là làm cho tiểu đệ đang ở tàu doanh lòng đăng hán. Đây là tổng đốc đại nhân ý tứ, không phải ta Vệ Thiên Thanh ý tứ. Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, Sở huynh đệ, vì huynh nay ngày đem những lời này hiểu được nói ra, đơn giản là kính trọng ngươi là điều hán tử, cho nên không cùng ngươi hư đầu hư nào nói chút lời nói dối. Vẻ mặt căng thẳng, nói, nếu là huynh đệ thật sự làm như thế, đang ở tàu doanh lòng đăng hán, ta Vệ Thiên Thanh có lẽ gặp thượng vui mừng, nhưng là trong lòng lại tiểu ngươi không hơn. Sở Hoan sửng sốt, không rõ này ý. Vệ Thiên Thanh bình tĩnh nói, cái gọi là trung thần không sự nhị chủ, liệt nữ không thị nhị phu, chúng ta nam nhân đại trượng phu, không làm lén lút chuyện tình. Vệ đại ca, ngươi. Sở Hoan cực kỳ kinh ngạc. Vệ Thiên Thanh chính xác nói, ngươi chính là một gã vệ đem, Tề Vương điện hạ có thể coi trọng ngươi, đó là hắn đối với ngươi có ơn chi ngộ. Hắn đối với ngươi tín nhiệm có thêm, mới đưa ngươi điều nhiệm quá khứ, nếu là ngươi thật sự đang ở tàu doanh lòng đăng hán, cũng là xin lỗi Tề Vương. Vớt thô tu nói, tổng đốc đại nhân đối vi huynh có ơn chi ngộ, vi huynh nảy sinh mệnh. Kiếp này cũng chỉ hội lưu cho hắn. Ngươi Sở Hoan hữu tình có nghĩa, hiệp cốt can đảm, ta nếu thật sự khuyên ngươi âm thầm vì thái tử GNG làm việc, ngược lại là nhỏ dò xét nhân phẩm của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng đánh trong lòng tiểu ta Vệ Thiên Thanh không hơn.
Sở Hoan lắc đầu cười nói, Vệ đại ca, Sở Hoan có thể có nay ngày, cũng là bái Vệ đại ca ban tặng.
Không lại như thế này nói.
Vệ Thiên Thanh lắc đầu nói, vi huynh trợ ngươi tiến vào cấm vệ quân, nói trắng ra là bởi vì vi vệ mộ khiếm ngươi nhân tình, làm ngày nếu không phải ngươi cứu giúp, vệ mộ cùng phu nhân tính mệnh đến tuột cùng như thế nào, thực khó đoán trước.
Ngươi đối ta có ân, nay phân ân tình ta không nghĩ khiếm, có thể trả lại cho ngươi, lòng ta chung mới thoải mái.
Tới nếu tổng đốc đại nhân để bạt ngươi vi vệ đem, cũng không tất cho rằng ơn chi ngộ, trích cho là còn phu nhân ân tình.
Ngươi cũng không tu có băn khoăn, thật muốn theo Tề Vương đi, vậy tận tâm vì hắn ban sai, chúng ta nam tử hán đại trợ phu, lập vu thiên địa, nhưng cầu ân oán rõ ràng, không thẹn vũ thiên.
Sở Hoan nghe Vệ Thiên Thanh này phiên lời tâm huyết, trong lòng cảm kích, nói, Vệ đại ca, ân oán rõ ràng, không thẹn vũ thiên, những lời này phải làm gì động tam đại bạch.
Hắn lấy rượu đến, Tố Nương lúc này đã muốn đưa lên hai cái đồ ăn, hai người đối diện tòa ẩm, Vệ Thiên Thanh buông bát rượu, mới nhẹ giọng nói, huynh đệ, ngươi nếu vào kinh, vi huynh có chút nói không thể không dặn hai câu.
Sở Hoan chắp tay nói, còn thỉnh đại ca chỉ giáo.
Trong kinh không thể so địa phương.
Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, nhiều là hoàng thân quốc thích, khai quốc công thần, nhìn qua không chớp mắt nhân, phía sau trích sợ cũng có thật lớn hậu trường.
Ngươi tiến đến kinh thành, không hề căn cơ, hết thảy còn nhu cẩn thận cẩn thận.
Tề Vương cố nhiên là hoàng tử, nhưng là thật muốn lại nói tiếp, ở kinh thành nhân mạch yếu ớt quá, Thiết Mạc nghĩ đến phía sau có Tề Vương, liền hành động theo cảm tình.
Hắn bưng lên bát rượu, ẩm một ngụm, tiếp tục nói, trong kinh người, mỗi người lòng mang giảo quyệt, giết người không thấy máu, hại nhân không mang theo đao, nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình phồn hoa một mảnh, nhưng là sát khí thật mạnh.
Nói đến chỗ này, dừng một chút, cười nói, thôi, ngươi cũng là người thông minh, lấy việc trong
lòng hiểu rõ, vi huynh cũng không nhiều rong dài.
Sở Hoan đã muốn giơ lên bát rượu, Vệ đại ca, ngươi phế phủ lời hay, tiểu đệ có thể nào không biết.
Đại ca đích tình ý, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, không dám quên mất.
Hai người uống một hơi cạn sạch, Vệ Thiên Thanh buông bát rượu, cười nói, ngươi ta tuy rằng từng giao, nhưng là thực cùng một chỗ thống khoái uống rượu lại không vài lần.
Chỉ mong ngươi ta vĩnh viễn thân như huynh đệ, mỗi lần gặp lại, đều có thể đau ẩm một phen.
Sở Hoan nói, tất làm như thế.
Vệ Thiên Thanh ý vị thâm trường cười nói, chính là nhập kinh lúc sau, người ta huynh đệ các vi này chủ, trích phán không có việc binh đao gặp lại một ngày mới tốt.
Lập tức đánh chính mình một bạt hai, cười nói, xui, xui.
Hai người ngươi tới ta đi, nay một đêm quả nhiên là đau ẩm, Sở Hoan ở nhà trùng tồn vài hũ rượu, cuối cùng tất cả đều uống cạn, hai người cũng đều là choáng váng đầu nao trướng. Vệ Thiên Thanh sắp chia tay là lúc, lắc 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 lắc, Sở Hoan nhưng cũng là mơ mơ màng màng, thậm chí không biết Vệ Thiên Thanh khi nào rời đi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình là bị một nữ nhân phủ trở về phòng trung, đánh kia nữ nhân đầu vai khi, hương hương mềm, còn ngửi được thản nhiên mùi thơm của cơ thể, cảm giác say dâng lên, bị phủ trên giường, cái gọi là rượu sau loạn tính, đúng là hắc hắc cười tại kia nữ nhân ngực sờ soạn một phen, đưa tới một tiếng kêu sợ hãi, Sở Hoan một đầu ngã vào trên giường, liền tức nặng nề ngủ.
Dịu hắn vào nhà tự nhiên là Tố Nương, lâm trên giường khi, bị Sở Hoan ở chính mình đầy đặn bộ ngực sữa sờ soạn một phen, lần này tử thật đúng là mò thật sự, Tố Nương thậm chí cảm giác được tựa hồ bị nhéo một chút. Quả nhiên là dọa Tố Nương nhảy dựng, bộ ngực liền giống như điện giật bình thường, sau này nhảy từng bước.
Chờ nàng tức giận nhìn về phía Sở Hoan khi, lại phát hiện Sở Hoan đã muốn nhắm mắt lại, không núp đích.
Tố Nương lại là ngượng lại là buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, hắn quả nhiên là túy thành cái dạng này.
Là cố ý khi dễ ta sao?
Lập tức nghĩ đến Sở Hoan bình ngày lý cũng không như thế, nghĩ đến là túy sau mơ hồ.
Nàng trong lòng còn là có chút tức giận, người này bình thường thoạt nhìn nghiêm trang, vừa quát túy liền nguyên hình lộ, cũng là cái sắc quỷ.
Nô, nếu không phải sắc quỷ cũng sẽ không bị Tô gia hổ ly tinh mê hoặc.
Tưởng tượng đến Ngọc Đẹp lần trước đi vào trong nhà, càng muốn đến Sở Hoan có thể cùng Ngọc Đẹp quan hệ thật không minh bạch, Tố Nương trong lòng càng nghĩ càng giận, nhịn không được tiến lên đi, thân thủ ở Sở Hoan cánh tay thượng ninh một chút, gặp Sở Hoan không cảm giác, trong lòng chưa hết giận, nhịn không được lại ninh một chút, lần này dùng khí lực, Sở Hoan cánh tay giật mình, Tố Nương nhịn không được che miệng đắc ý cười, trong lòng thầm nghĩ, cho ngươi không thành thật, là chính ngươi tự tìm.
Nhưng là nghĩ đến chính mình ngực bị Sở Hoan mơ hồ nhéo một chút, trên mặt lại là một trận nóng lên, hoán hận địa nhìn hắn một cái, liền phải đi ra ngoài, chính là lúc này ban đêm còn có chút lạnh, Sở Hoan trích mặc đơn bạc xiêm y, cảm thấy không đành lòng, lại đi trở về đi, ngồi xổm bên giường, thật cẩn thận vi Sở Hoan bỏ đi giày, muốn hắn chân phóng trên giường, lại phát hiện người nầy chân thật đúng là vừa nặng lại rắn chắc, hai tay đem Sở Hoan chân trái ẩm giường, đang muốn hít khẩu khí.
Vừa mới chuyển thân, đã thấy Sở Hoan khác một chân cũng đã chính mình nâng đi lên.
Lần này tử tới đột ngột, Tố Nương còn không có phản ứng lại đây, đã bị Sở Hoan khác một chân tạo đến ngực, tuy rằng không phải rất nặng, lại vẫn là đem Tố Nương tạo đến trên giường, lập tức nằm đi xuống, đầu vừa lúc gối lên khác một chân thượng.
Tố Nương vừa tức vừa vội, hơn mấu chốt chính là, Sở Hoan say khướt trong lúc đó, nầy trên đùi nâng đi lên lúc sau, lại đặt ở Tố Nương mềm nhũn ngực. Tựa hồ là cảm giác được đặt ở mặt trên thực thoải mái, Sở Hoan chân lại ở đầy đặn bộ ngực sữa thượng giật giật, tựa hồ là phải cảm thụ kia mềm mại rồi lại kiên quyết đặt tính. Tố Nương nổi trận lôi đình, máng, đồ lưu manh, lấy khai của ngươi thôi chân. Hốt phát hiện chính mình thanh âm quá lớn, sợ kinh đến Sở Lý Thị cùng Như Liên, hạ giọng nổi giận đùng đùng nói, thối nhị lang, mau lấy khai chân, đè nặng ta. Nàng lúc này nửa người trên sẽ chờ nếu bị Sở Hoan giáp ở bên trong, Sở Hoan trên đùi lực lượng thật đúng là trường, Tố Nương tuy rằng khí lực so với bình thường nữ nhân phải lớn hơn một ít, nhưng chúng quy nhu nhược, trong lúc nhất thời thế nhưng tránh không đứng dậy. Càng thật giận chính là, này đáng giận nhị lang đặt ở ngực đùi còn thực thích ý trên mặt đất hạ đàng động, Tố Nương chỉ cảm thấy chính mình bộ ngực bị đè ép lưu động, trên người đúng là nổi lên sổ. Nhiệt cảm giác, lại là e lệ lại là buồn bực, thân thủ ở Sở Hoan trên đùi dùng sức truy đánh, lại không dám phát ra quá lớn thanh âm, chỉ có thể hạ giọng mắng, mau lấy khai, ngươi này sắc quỷ, nhanh lên lấy khai, nếu không lấy khai, ta khả cắn. Sở Hoan tối nay uống rượu quá lượng, ngủ đắc chính trầm, chính là theo bản năng cảm giác chân bộ hạ mặt thực mềm mại, động thoải mái, căn bản không biết Tố Nương bị chính mình đùi đặt ở dưới thân, Tố Nương thấp giọng chửi bậy, hắn tự nhiên cũng là nghe không được. Tố Nương hai tay ở Sở Hoan trên đùi lại niết lại đánh, có lẽ là cảm giác có chút đau đớn, Sở Hoan cái kia chân rốt cục buông đi, Tố Nương thật vất vả đứng dậy, nâng thủ lại ở Sở Hoan trên đùi đánh hai hạ, lại xem Sở Hoan, lại rồi đột nhiên thấy, Sở Hoan hai chân. Trong lúc đó, quần cao cao hở ra, giống như hổ cất giấu vũ khí giống nhau, Tố Nương đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được, lập tức tao trên mặt bỏ bừng, che mặt, thấp giọng mắng một câu, lưu manh. Cũng không dám lưu lại, tâm nhi bùn bùn thẳng thiêu, vội vàng chạy đi. Nàng tuy rằng không có đi quá nam nữ việc, nhưng cũng ngốc tử, này tuổi, tự nhiên cũng hiểu được kia là cái gì vậy. Trở lại trong phòng, hãy còn cảm giác tâm nhi khiêu đắc lợi hại, trong đầu cũng là hiện lên Sở Hoan kia dựng thẳng thẳng địa phương, trong lòng tuy rằng cảm thấy được còn muốn chuyện đó nhi không phải hảo nữ nhân, nhưng là nàng càng là không cho chính mình nghĩ muốn, trong đầu lại việt quên không được. Mặt cười thượng hướng hồng một mảnh, dưới đèn lại có vẻ tiểu diễm ý ưu tích, mang theo vài phần quyến rũ, hàm răng cắn môi đỏ mọng, nhịn không được lại che mặt, ngựa vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 93, chương 93. Quốc sắc sinh tiêu 274, Huyền Vũ Vạn Tượng. Tây Sơn đạo tổng đốc Kiều Minh Đường sáng sớm phải đến từ Tòng Dương gọi đến, thu thập một phen, tức khắc đi tới hành dinh, trong lòng biết được từ Tòng Dương mười có chín là vì Minh ngày xử trạm phạm nhân việc. Vội vàng đi vào hành dinh, đều có nhân thông báo, rất nhanh liền đi tới từ Tòng Dương sân, còn không có vào nhà nội, chợt nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cười, từ Tòng Dương tựa hồ đang ở cùng người nói chuyện. Kiều Minh Đường sửa sang lại xiêm y liễu, cung kính nói, hạ quan Kiều Minh Đường bái kiến đại học sĩ. Phòng trong truyền đến từ Tòng Dương thanh âm, a, là Kiều đại nhân a. Mau vào. Tiểu Minh Đường lúc này mới nâng tiến bước đi, đi vào đại đường, lại thấy Từ Tòng Dương đang ngồi ở ghế trên đồng trà, ở hắn bên cạnh ghế trên, thế nhưng cùng ngồi cùng ăn một người. Tiểu Minh Đường nhìn đến người nọ, liền cảm giác trên người dâng lên một cỗ không thoải mái cảm giác, thật không phải bởi vì nhận thức hắn, chính là người nọ tướng mạo thật sự có chút quái dị. Người nọ một thân thường phục, mang theo đỉnh đầu thoạt nhìn thực bình thường mũ, nhan sắc như mực, nhưng là kia mặc sắc mũ dưới, cũng là hé ra làm cho người ta nhìn thoáng qua liền vĩnh viễn cũng không thể quên được mặt. Người này mặt hình gầy dài, lại bạch như tuyết, đó là một loại không có huyết sắc bạch, một loại làm cho người ta cảm giác có chứa bệnh trạng bạch. Tiểu Minh Đường gặp qua không ít mỹ nữ, tiểu phu nhân đó là nhất đẳng nhất mỹ nhân, các nàng phu sắc trắng nõn, trong suốt như tuyết. Tiểu phu nhân mặt bạch, thân thể càng bạch, Tiểu Minh Đường vẫn đối tiểu phu nhân trên người kia khi sương tái tuyết ra thịt thập phần yêu thích, nhưng là người này trên mặt phu sắc, thế nhưng so với tiểu phu nhân thân thể còn muốn bạch, chính như cùng tồn tại trên mặt phu một tầng thuần trắng tuyết. Càng kỳ lạ chính là, người này hai mắt phía trên, thế nhưng không có lông mi. Một cây tạp mao cũng không có, giống như mới ra sinh trẻ con, trên mặt hắn thậm chí hiện lộ ra làn da hạ gân xanh, toàn bộ tướng mạo thập phần quỷ dị. Đây là hẽ ra làm cho người ta vừa thấy liền quên không được mặt, nhưng là cổ quái chính là, một khi nhắm mắt lại, bất luận kẻ nào chỉ biết nhớ rõ trắng bệ mặt, cũng không hội nhớ rõ này trường cũng không đặc biệt sắc tướng mạo, đây là một cái thực mâu thuẫn chuyện tình, nhưng là lại cố tình có thể xuất hiện ở trước mắt người này trên người. Trên mặt hắn mang theo cười, tựa hồ đang cùng Từ Tòng Dương chuyện trò vui vẻ. Chính là kia cổ thản nhiên cười nhưng không cách nào che giấu hắn trên người phát ra hàn ý. Kia sợi hàn ý liền tựa hồ là từ nay về sau nhân mỗi một cái lỗ chân lông phát ra, lại tựa hồ người này trời sinh liền mang theo này sợi hàn ý. Kiều Minh Đường trong lòng tuy rằng giật mình, nhưng là trên mặt lại vẫn là thập phần chấn định, tiến lên đi chắp tay nói, đại học sĩ. Từ Tòng Dương đã muốn cười nói, Kiều đại nhân, ngồi xuống nói chuyện. Chờ Kiều Minh Đường ngồi xuống, tôi tớ thượng trà lúc sau, Từ Tòng Dương mới hướng kia quái nhân giới thiệu nói, Lâm Thiên Hộ. Vị này chính là Tây Sơn đạo tổng đốc Tiểu Minh Đường Tiểu đại nhân. Kia quái nhân hơi hơi bước cằm, cười nói, sớm nghe nói về đại danh, Tiểu tổng đốc thống trị nhất phương, công tích lớn lao, rất có danh vọng. Tiểu Minh Đường thấy vậy nhân thế nhưng có thể cùng Từ Tòng Dương cùng ngồi cùng ăn, liền biết người này thân phận nhất định sẽ không thấp, nhưng là hắn lại nghĩ không ra trong triều có vị ấy trọng thần giống như này bên ngoài. Theo người này bên ngoài thượng, căn bản nhìn không ra hắn niên kỷ linh. Từ Tòng Dương hiển nhiên cũng nhìn ra Kiều Minh Đường nghi ngờ, cười nói, Tiểu đại nhân, vị này chính là thần y vệ thiên hộ Lâm Băng Lâm thiên hộ. Kiều Minh Đường cả kinh, thất thanh nói, chẳng lẽ là Huyền Vũ Vạn Tượng Lâm thiên hộ? Kia quái nhân Lâm Bân ha ha cười nói, không thể tưởng được Tiểu đại nhân cũng biết ta Huyền Vũ Lâm Băng, thật sự là vinh hạnh. Kiều Minh Đường trong lòng thật đúng là chấn động. Thần y vệ chính là đại tần nhất thần bí nha môn, không về chúc gì nha môn quản hạt, trung thư, môn hạ, thượng thư tam tỉnh lục bộ quan viên đối thần y vệ không có gì nhúng tay quyền lực, thần y vệ chỉ nghe theo Vu hoàng đế chi mệnh. Thần y vệ rốt cuộc có bao nhiêu lại viên, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng là không ít người nhưng cũng biết nói, thần y vệ trái tim ở Bạch Lâu, mà thần y vệ trùng, lại có Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tức tứ đại thiên hộ, bốn người này đều là kinh thải tuyệt tươi đẹp hạng người, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tuy rằng nhân biết kỳ danh, nhưng là gặp qua này mặt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Minh Đường một đạo tổng đốc, hậu trường sâu đậm, đối thần y vệ nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít. Thanh Long Như Quỷ, Bạch Hổ Hàn Thương, Huyền Vũ Vạn Tượng, Chu Tước Lưu Hương. Đây là một câu rất ít nhân biết cũng cơ hồ không ai biết trong đó ý tứ hải ngữ. Tiêu Minh Đường nghe nói người này đó là Lâm Băng, lập tức liền bính ra Huyền Vũ Vạn Tượng bốn chữ. Hắn trước kia biết thần y vệ Huyền Vũ Thiên Hộ tựa hồ họ Lâm, lại không biết tên thật, nay ngày mới biết được tên là Lâm Băng. Nghe Lâm Băng tự xưng vinh hạnh, Tiêu Minh Đường vội chắp tay nói, không dám không dám, không biết Lâm Thiên Hộ đại giá quang lâm, không thể nhất tận tình địa chủ, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Thần y vệ Thiên Hộ, nếu luận chức vị, so với không được một đạo tổng đốc, càng so ra kém điện tiền đại học sĩ, nhưng là đó là trong triều nhất phẩm quan to, lại cũng sẽ không cảm thấy được thần y vệ Thiên Hộ so với chính mình thân phận thấp. Lâm Băng có thể cùng Từ Tòng Dương cùng ngồi cùng ăn, nhưng cũng là không gì đáng trách. Lâm Băng ảm đạm cười, nâng chung trà lên, phẩm một ngụm, đi thẳng vào vấn đề nói, Lâm Mộ Ly kinh ban sai, trùng hợp đi ngang qua Vân Sơn phủ, biết được từ đại học sĩ lúc này, cho nên tiến đến tiếp, cũng là không dám quấy nhiễu Tiểu đại nhân. Làm sao? Tiểu Minh Đường vội cười nói. Từ Tòng Dương nói, Tiểu đại nhân, Lâm đại nhân lần này nếu đến đây, tự nhiên không thể cứ như vậy thả hắn đi, minh ngày đại sự, tổng yếu làm cho Lâm đại nhân giúp đỡ một phần. Lâm Băng đã muốn cười nói, đại học sĩ khách khí, đại học khi nếu có chút phân phó, Lâm Mộ tự nhiên toàn lực tương trợ. Nhìn về phía Tiểu Minh Đường, hỏi, Tiểu đại nhân, minh ngày chuyện tình, đại học sĩ đã muốn đối Lâm Mộ giản lược nói một chút. Tiểu Minh Đường gật đầu nói, phải. Nghe nói các ngươi chuẩn bị dẫn xà xuất động. Lâm Băng hỏi. Tiểu Minh Đường nhìn Từ Tòng Dương liếc mắt một cái, Từ Tòng Dương hơi hơi bước cảm, ý tứ hiển nhiên là làm cho chính mình có gì cứ nói, lập tức nghiêm nghị nói, Lâm Thiên Hộ, Thông Châu loạn đảng giấu kín rất nhiều vũ khí, tuy rằng vũ khí bị thu được, nhưng là loạn đảng lại đều lẩn trốn. Trước đó, tiện nội cũng từng gặp được loạn đảng bắt cóc, bản quan phán đoán, giấu kín vũ khí loạn đảng cùng bắt cóc tiện nội loạn đảng thực mới có thể là nhất hòa nhân. Mà bản quan cũng từng cùng đại học sĩ thương nghị quá, này phê loạn đảng tựa hồ có đồng lõa ở chúng ta trong tay, hơn nữa đối bọn họ tựa hồ thập phần trọng yếu, cho nên bản quan cùng đại học sĩ thương nghị sách lược, chuẩn bị dùng trọng tù dụ dỗ loạn đảng mắc câu, về sau một lưới bắt hết. Lâm Băng hơi hơi bước cảm, vi hơi trầm ngâm, hỏi, nghe nói các ngươi đến nay còn không có tra ra ai mới là đám kia loạn đảng đồng lõa. Tiểu Minh Đường thở dài, thật sự là hổ thẹn. Trọng tù bên trong, thượng có hơn 10 người không thể xác thực biết thân phận, tuy rằng sử dụng chư bản hình pháp, nhưng là khó có thể khiêu khai bọn họ khẩu. Lâm Băng cười nói, kỳ thật chỉ cần là người, đó là huyết nhục chi khu, mà huyết nhục chi khu sẽ gặp tồn tại nhược điểm. Ở Lâm Mỗ xem ra, thiên hạ này gian khó có khiêu không ra miệng. Kiều Minh Đường cười nói, Lâm Thiên Hộ xuất thân thần ý vệ, tự nhiên là có biện pháp. Lâm Băng nói, lấy việc đều là biết người biết ta mới có thể ổn cô năm chắc thắng lợi. Kiều đại nhân lần này dẫn xà xuất động biện pháp, vẫn có thể xem là diệu kế, nhưng là tự thân không biết ai mới là kia phê loạn đảng muốn nhân, đúng là vẫn còn có chút bỏ sót. Tiểu Minh Đường cũng không phản bác, chính là nói, lại không biết Lâm Thiên Hộ có cái gì hảo biện pháp. Lâm Băng cười nói, nếu đúng như Tiểu đại nhân lời nói, có trọng phạm nơi tay, hơn nữa là kia phê loạn đảng sở cần nhân vật trọng yếu, kia đó là thiên đại bảo vật, như thế bảo vật, nếu không thể làm được lớn nhất giá trị lợi dụng, kia cũng không tránh khỏi quá mức siêu cao thuế nặng thiên vật. Tiểu Minh Đường giác Lâm Băng nói chuyện cổ cổ quái quái, hắn tuy rằng là cái cực người thông minh vật, trong lúc nhất thời nhưng cũng đoán không ra Lâm Băng rốt cuộc là có ý tứ gì. Từ Tòng Dương khẽ vuốt râu bạc trắng, nói, Lâm Thiên Hộ, Tây Sơn đạo chính là Tây Quốc quan nhập quan đạo thứ nhất, hiện giờ quan Tây có Tây Lương đại quân người gây sự, quan Tây nói vạn không thể ra đương nhiệm gì sai lầm. Thông Châu nhất án, đã muốn bại lộ ra Tây Sơn đạo có dấu loạn đảng, nếu không thể hung hăng sát giết bọn hắn nhuệ khí, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Băng gật đầu nói, đại học sĩ nói chính là. Lâm Mỗ cũng là giác, nếu muốn động thủ, sẽ lợi dụng hết thể có thể lợi dụng điều kiện, trích thương ra lông là phải không, muốn đánh, sẽ bắn trúng bọn họ trái tim. Hai tròng mắt xoay mình hàn, nhìn về phía Kiều Minh Đường, nói, Tiểu đại nhân, kia hơn 10 danh khiêu không mở miệng loạn đảng, hiện giờ ở nơi nào? Ngay tại trọng lao tủ, phải có trọng binh gác. Lâm Băng gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, liền làm phiền Tiểu đại nhân mang Lâm Mộ đi xem đi, Lâm Mộ thật nghĩ muốn xem bọn hắn miệng rốt cuộc có bao nhiêu kín. Tiểu Minh Đường đứng dậy gật đầu,
lập tức hướng Từ Tòng Dương hỏi, đại học sĩ, như vậy mình ngày hết thể như thường.
Lâm Băng đã muốn dẫn đầu cười nói, nếu có thể dẫn xà xuất động, vì sao buông tha này cơ hội tốt.
Sở Hoan nay ngày không có đi hành linh, theo Mậu Huyền trở về lúc sau, doanh nhân làm cho Sở Hoan trước nghỉ ngơi nhất hai ngày, Sở Hoan tự nhiên mừng rỡ hảo hảo nghỉ một chút, buổi sáng lên không tính vãn. Chính là hắn cảm giác hôm nay Tố Nương thái độ có chút kỳ quái, mỗi một lần xem chính mình, Tố Nương trong ánh mắt liền mang theo cổ quái thần sắc, không thể nói rõ lạnh như băng, nhưng là kia cổ quái ánh mắt, xem Sở Hoan trên người có chút sợ hãi. Hắn đến qua điểm tâm, cùng mẫu thân nói một chút nói, tuy rằng lang trùng tiểu quá Sở Lý thị, trên người cũng không tật bệnh, nhưng là Sở Hoan vẫn là cảm giác được mẫu thân gì nở gờ khí rất giống hồ kém không ít, trong lòng hơi có chút lo lắng. Tặc này trở về lúc sau, không có hướng Tô phủ đi, hắn biết này mấy ngày Lâm Lang nhất định là bận tối mày tối mặt, lại hơn nữa Tố Nương mỗi lần theo chính mình bên người đi qua, sẽ ngẫu nhiên dùng cổ quái ánh mắt miết chính mình liếc mắt một cái, điều này làm cho Sở Hoan trong lòng sợ hãi, sớm xuất môn ly khai ra, hướng Lâm Lang trong phủ đi. Tới rồi Tô phủ, Lâm Lang cùng Tô Bá cũng không ở trong phủ, đều đi ra ngoài làm việc, Sở Hoan nhàn đến vô sự, liền đến hộ viện trong viện, dạy bọn hộ viện một ít quyền cước công phu. Giữa trưa thời gian, mới nghe nói Lâm Lang trở về, đến lớn đường trung, gặp Lâm Lang đang cùng Tô Bá nói chuyện, nhìn đến Sở Hoan lại đây, Lâm Lang lập tức hiện ra trong suốt ý cười, vội vàng hỏi Sở Hoan này mấy ngày đi về phía, Sở Hoan tự nhiên sẽ không nói ra trùng nghĩa trang chuyện tình, chỉ nói đi ra ngoài bạn một ít tuổi, mà Lâm Lang nhìn thấy Sở Hoan mu bàn tay thượng hoang ngân, cực kỳ đau lòng, vội vàng hỏi duyên cớ, Sở Hoan liền nói là bị kinh thứ hoa thương, Lâm Lang vội vàng làm cho người ta lại mang tới dược, chờ bọn hắn đều lui ra, tự mình vi Sở Hoan dịch thuốc, thập phần săn sóc. Sở Hoan trong lòng ấm rào rạng, hỏi, Hòa Thịnh Tuyển chuyện tình đều thế nào? Nhắc tới Hòa Thịnh Tuyển, Lâm Lang cũng là vui mừng, nói, ngự rượu thủ tục đã muốn cùng hộ bộ ti chuẩn bị cho tốt, hộ bộ ti rất nhanh sẽ cung ứng lương thực, này không cần lo lắng. Tặc này ta cùng Tô Bá nhìn rượu phường, có mấy nhà rượu phường muốn cùng ta nhóm Hòa Thịnh Tuyển hợp tác, ta cuối cùng mau chân đến xem bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu đại sản lương. Nhưng lại muốn chọn trạch kiến tạo xứng rượu phường đoạn đường. Đúng rồi, rượu phường phải xây dựng thêm, nhân thủ không đủ, còn muốn tuyển nhận một ít tiểu nhị, chuyện này đang muốn làm cho Tô Bá đi làm. Sở Hoan nghĩ nghĩ, cười nói, có chuyện này nhi phải ngươi hỗ trợ, lại không biết đại ông chủ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Lâm Lang tinh bột quyền ở Sở Hoan trên vai nhẹ nhàng truy một chút, cắn môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, ngươi muốn ta bạn chuyện tình, ta tự nhiên là vui đi làm, còn nói cái gì hỗ trợ. Sở Hoan trong lòng vui mừng, vừa muốn đi ôm Lâm Lang eo thon nhỏ, Lâm Lang sớm có phòng bị, mảnh mai uốn éo, đã muốn né tránh, băng bó hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, chỉ ngoài cửa, mắt đẹp lưu chuyển, tiếu mị vô cùng, thanh thiên bạch ngày, làm cho người ta nhìn không tốt. Sở Hoan ha hạ cười, lập tức chính xác nói, ngươi rượu phường muốn dùng nhân, chúng ta lưu ra thôn nhưng thật ra không hề ít lao động, có chút đất vườn rất thưa thớt, chỉ đủ sống tạm, ngươi xem có thể hay không làm cho Tô Bá trước hướng lưu ra thôn đi, theo nơi đó tìm những người này, ta nghĩ các hương thân hẳn là rất thích đi ở rượu phường làm việc. Lâm Lang nghĩ nghĩ, nói, vốn là muốn tìm chút thuần thục rượu phường công, bất quá ngươi nếu mở miệng, liền làm cho Tô Bá trước hướng lưu ra thôn đi tìm nhân, trước làm cho người ta giáo bọn họ, chậm rãi bắt đầu. Sở Hoan vui vẻ nói, kia khả thật tốt quá. Lâm Lang, ngươi chính là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, kể từ đó, lưu gia thôn nhân nhất định hội nhớ kỹ của ngươi hảo. Lâm Lang thản nhiên cười, tiểu diễm ý ưu tích, cố ý nói, bọn họ nhớ kỹ của ta hảo, ngươi không nhớ kỹ của ta hảo. Sở Hoan nhịn không được thân thủ kéo qua Lâm Lang, cười nói, trong lòng ta, Lâm Lang tự nhiên là tốt nhất. Lâm Lang trong lòng một trận ngọt ngào, chợt thấy Sở Hoan ánh mắt gian nghiêm túc đứng lên, không khỏi ôn nhu nói, ngươi làm sao vậy? Sở Hoan nhìn Lâm Lang, do dự một chút, rốt cục nói, Lâm Lang, ta có thể muốn đi kinh thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 94. Quốc sát sinh tiêu 275 một năm chi ước. Lâm Lang nhất thời không phản ứng lại đây, mềm mại cười nói, muốn đi kinh thành sao? Tốt nhất, ta cũng có rất nhiều năm không hướng kinh thành đi qua tán gẫu. Chờ này trận sự tình vội hoàn, ta cùng ngươi đi kinh thành chuyển vừa chuyển. Rồi đột nhiên gian hiểu được cái gì, mặt mày hơi hơi biến sắc, thanh âm có chút phát run, nói, ngươi chừng nào thì rời đi. Sở Hoan nắm Lâm Lang thủ, vi hơi trầm âm, chung không giấu giếm, ta đã muốn bị Tề Vương điện hạ thuyên chuyển quá khứ, đảm nhiệm hắn hộ vệ, trước mắt còn không có xác định hành trình khi ngày, bất quá hẳn là sẽ không lâu lắm. Lâm Lang có chút ngẩn người, sau một lát mới miễn cưỡng cười nói, đây là sự tình tốt ta, ngươi làm tại sao vẫn gặp ta? Ta cũng vậy vừa mới biết được. Sở Hoan nói, cho nên hôm nay liền lại đây cùng ngươi thương lượng. Lâm Lang thản nhiên cười, nói, có thể được đến vương gia trong đó, đây là bao nhiêu người cầu còn không được sự tình. Ngươi có cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ có hảo tiền đồ, đương nhiên muốn đi. Sở Hoan lắc đầu thở dài, ta còn ở lo lắng bên trong. Vương gia phân phó, ngươi tổng không thể vi phạm. Lâm Lang ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, ôn nhu nói, hơn nữa đây là một cái tốt cơ hội, ngươi tuyệt không phải buông tha. Sở Hoan dừng ở Lâm Lang, không nói gì.
Lâm Lang tựa hồ nhìn ra Sở Hoan tâm tư, lại cười nói, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc rời đi Vân Sơn phủ này tiểu địa phương? Sở Hoan không có buông ra Lâm Lang tay nhỏ bé, nói, này vừa đi, cũng không biết khi nào thì có thể trở về. Mẫu thân thể nhược, không thể đi xa lộ, hơn nữa ta cũng luyến tiếc ngươi. Lâm Lang tuy rằng miễn cưỡng cười, nhưng là đôi mắt nhi đã muốn hơi hơi phiếm hồng, nói, có ngươi những lời này, lòng ta lý liền thấy đủ. Phụ thân từng nói qua, nam tử hán đại trượng phu, làm đại sự phải quyết đoán kiên định, không thể bị nữ nhân tình dài sở liên lụy. Ngươi cứ việc đi, Sở mụ mụ ta sẽ hảo hảo chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Sở Hoan lắc đầu nói, nếu thật sự là phải hướng kinh thành đi, ta trước phải làm hoàn một sự kiện.
Cái gì?
Sở Hoan chăm chú nhìn Lâm Lang, trịnh trọng nói, Lâm Lang, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Lâm Lang thân thể mềm mại chấn động, lập tức đôi mắt tử tràn đầy hạnh phúc chi sắc, nàng cắn môi đỏ mọng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy là lắc đầu thở dài, không nói đến Phạm gia còn có hôn thư nơi tay, ngươi trở thành vương gia hộ vệ, tiền đồ giống như cẩm, ta là không xứng với của ngươi.
Không cần nói bậy.
Sở Hoan mặt sắc chìm xuống, hôn thư việc, ta lập tức phải đi Phạm gia thương nghị, bọn họ tổng không thể vẫn trói ngươi.
Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nay ngày liền trở về cùng mẫu thân nói, vào kinh phía trước, đem ngươi cưới vợ con gái đã xuất giá. Chờ ta tới rồi kinh thành, dàn xếp thỏa đáng, liền tiếp các ngươi vào kinh.
Diệu Phương bên này, ngươi an bài thỏa đáng, ngẫu nhiên quay về đến xem là tốt rồi.
Lâm Lang tâm tình phức tạp vô cùng, Châu Lệ ngã nhào, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Sở Hoan đứng dậy nói, nay ngày ta liền đi hướng thị trấn, tìm Phạm gia ngả bài.
Không cần.
Lâm Lang ôm đồm trụ Sở Hoan thủ, ngươi nếu chính mình tiến đến, danh dự bị hao tổn, không thể ngay cả vào kinh việc đều phải ra phiền toái.
Ngươi
đừng vội, ta đều có so đo.
Lôi kéo Sở Hoan ngồi xuống, mới ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi thôi, chỉ cần ngươi có những lời này, ta vẫn chờ ngươi, bên này chuyện tình, đều giao cho ta xử lý là tốt rồi.
Chính là,
ngươi nghe ta là tốt rồi.
Lâm Lang nhu tình vô hạn, ngươi trong lòng có ta, ta đã muốn thập phần vui mừng.
Phụ thân lưu lại hòa thịnh tuyển, hiện giờ lại đoạt ngự rượu tên, các bản sự tình, không cái một năm rưỡi tái là để ý không thuận.
Nàng mang theo ôn nhu ý cười nhìn Sở Hoan, nhẹ giọng nói, ngươi nếu thật sự là thương tiếc ta, liền cho ta một năm khi ngày, làm cho ta đem hòa thịnh tuyển chuyện tình hảo hảo làm theo, khi đó nếu là
ngươi lễ tạ thần ý thu ta, ta liền gả cho ngươi, ngươi có chịu không?
Sở Hoan nhíu mày. Kỳ thật Sở Hoan không phải ngốc tử, hắn có thể lý giải Lâm Lang lương khổ dụng tâm, một năm chi ước, trên thực tế chính là cấp Sở Hoan còn thật sự lo lắng thời gian.
Hắn trầm ngâm.
Không thể không nói, hắn đôi chính mình tương lai cũng không có quá mức rõ ràng địa quy hoạch, càng không biết hay không thật sự có thể làm bạn Lâm Lang hảo hảo vượt qua cả đời này. Nếu là hiện tại đem Lâm Lang cưới vợ con gái đã xuất giá, cố nhiên cho Lâm Lang danh phận, nhưng là hắn không biết hay không thật sự có thể làm cho Lâm Lang vẫn hạnh phúc.
Ngươi không cần suy nghĩ nhiều.
Lâm Lang tay kia thì cũng cầm Sở Hoan thủ, ôn nhu nói, ngươi nhập kinh lúc sau, nhất định sẽ có tốt lắm tiền đồ, ta biết ngươi nhất định hội làm rạng rỡ tổ tông.
Sở Hoan ôn hòa cười, nghĩ nghĩ, rốt cục nói, ngươi
nguyện ý chờ ta một năm.
Là ngươi chờ ta một năm.
Lâm Lang thản nhiên cười, chỉ cần ngươi nguyện ý chờ ta đem hòa thịnh tuyển đánh để ý thông thuận, ta
liền gả cho ngươi.
Nói tới đây, quyến rũ mặt cười hơi hơi phím hồng.
Sở Hoan nắm chặt Lâm Lang tay nhỏ bé, nghiêm nghị nói, Lâm Lang, kia ngươi cùng ta ước định, một năm lúc sau, ta thú ngươi, ngươi đó ta, ai cũng không hứa đổi ý.
Lâm Lang vươn một cây tay nhỏ bé chỉ, Sở Hoan hiểu được ý tứ, hai cái tay nhỏ bé chỉ câu cùng một chỗ. Lâm Lang thản nhiên cười nói, ngéo tay lúc sau, liền phải tin thủ ước định, nhưng không cho đổi ý, ai nếu là đổi ý, ai đó là con chó nhỏ.
Sở Hoan ha ha cười, nói, hảo, ai nếu đổi ý, ai đó là con chó nhỏ.
Đang lúc hoàng hôn, Vân Sơn phủ một cái vết chân không nhiều lắm ngã tư đường thượng, một nữ tử mặc vải thô váy, trên đầu đội bụi sắc khăn trùm đầu, trong tay dẫn theo nhất trích rổ, túi đầu theo dải phố quải đến một cái ngõ nhỏ trong vòng, trước sau nhìn, mới tiểu ngõ nhỏ trung gian chợt lóe tiểu hải cánh cửa nhỏ mở ra, người này giống như nha hoàn bản nữ tử chợt lóe thân liền vào phòng nội, động tác nhanh nhẹn.
Phía sau cửa là một chỗ tiểu viện tử, thập phần hôn ám, giữa sân thế nhưng xiêm áo hai đủ quan tài chưa thượng nước sơn, tựa hồ vừa mới làm ra giàn giáo. Một gã tiểu vóc dáng dẫn nữ tử tiến nhập bên cạnh một gian phòng ở, đi vào phòng trong, liền nhìn đến 5-6 đủ quan tài hoành bãi, quan tài trong lúc đó khoảng cách hẹp hòi, lại có thể dung nhân thông qua. Nữ tử rất quen thuộc địa theo quan tài trong lúc đó xuyên qua đi, chuyển tới quan tài mặt sau, tường biên lại có nhất phiến cánh cửa, nàng tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, phòng trong lập tức truyền ra ZNG rắc thanh âm, là ai?
Nữ tử nâng tay kéo hạ trên đầu bụi khăn trùm đầu, một đầu đen tủi mái tóc rối tung mở ra, nàng đem rổ phóng ở một bên, trong tay hơn một cây sai tử, bàn ngẩng đầu lên phát. Sau đó dùng sai tử định trụ, nhìn qua quyến rũ huyền chuyển hàm xúc, tuy rằng trên người mặc vải thô xiêm y, nhưng cũng khó nén của nàng đoan trang, chính là biểu tình lại không khỏi lãnh đạm một chút, nhẹ giọng nói, Ngũ ca, là ta.
Cửa phòng mở ra, hé ra gương mặt hiện ra đến,
người này tả mi phía trên có một đạo không lớn hồng sắc bớt, 40 tuổi tả hữu bộ dáng, nhìn đến này nữ tử, nói, đại nhi, ngươi đã trở lại. Này nữ tử, nhưng lại trở nên là lần trước theo Hắc Thủy Sơn đào thoát Lâm Đại Nhi. Lâm Đại Nhi vào phòng nội, này trong phòng cửa sổ dùng tấm ván gỗ trên đỉnh, phòng trong phong thập phần kín, hé ra trên bàn, bày đặt nhất chản ngọn đèn, cái bàn bên cạnh, làm hai ba người, trong đó một cái trên mặt mang theo giữ tợn thanh đồng mặt nạ, lại đúng là được xưng là đạo sử Hầu Mạc Tín. Lâm Đại Nhi đi vào phòng trong, rớt ra một cái ghế, ngồi xuống, nàng động tác sảng khoái lưu loát, rất có giang hồ nữ nhân lanh lẹ, rất tha kéo dài lạc, đi thẳng vào vấn đề nói, ta đi nhìn thoáng qua, Bắc Môn thủ vệ không nhiều lắm, có thể theo nơi đó phá vây đi ra ngoài. Nhìn về phía hồng sắc bớt hán tử Tiết Thanh Sơn, nói, ngũ ca, các huynh đệ đều an bài như thế nào? Tiết Thanh Sơn nghiêm nghị nói, đều đã muốn dựa theo kế hoạch bố trí đi xuống. Nếu Bắc Môn có thể phá vây, như vậy ta lập tức phái người thông báo ngoài thành huynh đệ, làm cho bọn họ ngay tại bắc cửa thành ngoại 10 dặm chỗ tiếp ứng. Lâm Đại Nhi vi điểm chán, lập tức nói, minh ngày thừa dịp loạn hết sức, không cần lo cho mặt khác, trước cứu nhị thúc cùng Thiên Hữu ca, dựa theo chúng ta thương lượng tốt đường bộ lui lại. Tiết Thanh Sơn gật gật đầu, lập tức nhíu mày nói, Đại Nhi, ngươi khả hạ quyết định quyết tâm. Lâm Đại Nhi khẽ thở dài, ngũ thúc, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Quan phủ dán bảng cáo thị, lại đem sự trạm phạm nhân hình vẽ đều bức tranh đi ra dán bên ngoài, bọn họ dụng tâm hiểm ác, Đại Nhi lại há có thể không biết. Nhưng là biết rõ nhị thúc cùng Thiên Hữu ca sắp sửa hỏi trạm, ta lại có thể nào bỏ mặc? Tiết Thanh Sơn nói, Đại Nhi, ngươi có biết ngũ ca ý tứ? Ngươi muốn cứu người, ngũ ca tuyệt không hai lời, chính là lần này kiếp đạo trường, hung hiểm khó liệu, hết thể làm cho ngũ ca dẫn người đi làm, ngươi hiện giờ là chúng ta sắp huyết hội người tâm phúc, vạn không thể có thất, khả ở tại chỗ này chờ đợi tin tức. Nếu là thành, các ngươi sẽ tìm thời cơ ra khỏi thành, nếu là thất thủ, ngươi liền ở trong này trốn thượng một trận tử, chờ sự tình bình ổn lúc sau, tái rời đi nơi này. Lâm Đại Nhi mày liêu túc khởi, khuôn mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, ngũ ca, ngươi không cần nhiều lời, Đại Nhi tâm ý đã quyết, nếu là các ngươi đều có sự, Đại Nhi liền tính sống sót, lại có ý tứ gì? Lúc này đây muốn sống chúng ta cùng nhau sống, phải chết. Chúng ta cũng cùng chết. Lúc trước sắp huyết hội ẩm huyết vì mình, Đại Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng phá chỉ ẩm huyết, đó là phát quá lời thề, có nạn cùng chịu, Đại Nhi tuyệt không hội cho các ngươi mạo hiểm, chính mình lại trốn ở một bên xem náo nhiệt. Tiết Thanh Sơn thở dài, ngươi đã tâm ý đã quyết, ngũ ca cũng sẽ không khuyên ngươi. Hầu Mạc Tín mặt nạ hạ hai tròng mắt đã có chút tức giận, nhưng lại mang theo một tia hoảng sợ, rốt cục mở miệng nói, Đại Nhi, ngươi cũng không nên dính vào. Ngươi như vậy làm, một khi thất thủ, sẽ gặp bại lộ chúng ta hành tung. Ngươi khư khư cố chấp, như thế đại sự, trước đó cũng không dung ta hướng trời bẩm báo, ngày sau bị trời biết, ngươi có thể tưởng tượng qua đi quả. Im miệng. Lâm Đại Nhi nũng nịu trách mắng, nơi này làm sao có ngươi trô nói chuyện. Hầu Mạc Tín hơi có chút tức giận, nói, hảo. Nếu không có ta chỗ nói chuyện, vậy ngươi nhóm cho ta giải dược, làm cho ta rời đi nơi này. Các ngươi không nghe đạo môn hiệu lệnh, tự tiện hành động, đã muốn là vi phạm lời thề. Vi phạm lời thề. Lâm Đại Nhi nâng lên thủ, không biết khi nào hơn một phen truy thủ, hung hăng. Cắm ở mặt bàn thượng, tiếu dung như xương, lúc trước mời chào chúng ta sắp huyết hội, các ngươi là như thế nào nói, ngươi khả còn nhớ rõ. Hầu Mạc Tín không nói. Ngươi không nhớ rõ, bổn cô nương khả còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Lâm Đại Nhi cười lạnh nói, chúng ta gặp nạn, các ngươi sẽ ra tay tương trợ, thì chúng ta vi đồng môn huynh đệ, hắn ngày càng hội trợ chúng ta diệt trừ gìn hung. Nhị thúc cùng Thiên Hữu ca rơi xuống quan phủ trong tay, còn không phải bởi vì nghe theo các ngươi phân phó, cho các ngươi làm việc, lại không cẩn thận rơi vào rồi quan phủ tay. Khả là các ngươi cũng là như thế nào làm. Các ngươi nói gặp nạn tương trợ, chính là nhị thúc cùng Thiên Hữu ca bị quan tiến đại lao lúc sau, cũng không thấy các ngươi có người ra tay tương trợ, hiện giờ chúng ta chính mình huynh đệ tới cứu, không cầu các ngươi hỗ trợ, ngươi còn lấy đạo sử thân phận mọi cách cản trở, ngươi nói các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 95. Quốc sát sinh tiêu 276, pháp trưởng. Hầu Mạc Tín gặp Lâm Đại Nhi mặt cười như sương, trong lòng còn là có chút sợ hãi, thanh âm nhuyễn xuống dưới, nói, Đại Nhi, ta cũng vậy vì đại cục suy nghĩ. Tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, chúng ta là muốn làm đại sự, nếu là bởi vì này điểm việc nhỏ. Câm mồm. Lâm Đại Nhi thần sắc lạnh hơn, cười lạnh nói, việc nhỏ. Ở ngươi trong mắt, nhị thúc cùng Thiên Hữu ca sảnh mệnh là nhỏ sự. Hầu Mạc Tín thầm nghĩ trưởng miệng mình ba, hắn vốn định khuyên bảo Lâm Đại Nhi, lời này nói ra, khẩu không trách ngôn, lại làm cho Lâm Đại Nhi càng thêm giận, vội vàng nói, Đại Nhi, ngươi hiểu lầm, ta. Ai? Đại Nhi, ta đều là vì nhĩ hảo. Ngươi phải biết rằng, đạo môn ở Tây Sơn đạo cắm rễ không sâu, thượng ở bí mật phát triển, quan phủ thậm chí chưa từng phát hiện, nếu là lần này động thủ, vô luận thành bại, thế tất bạo lậu, quan phủ một khi biết được, ngày sau ở Tây Sơn đạo phát triển liền thập phần khó khăn. Tối mấu chốt chính là, mặc kệ lần này là thành là bại, ngươi không cáo đạo môn, tự tiện hành động, thế tất sẽ làm trời tức giận, đến lúc đó. Ai? Nói tới đây, một bộ lo lắng chi sắc. Lâm Đại Nhi thản nhiên nói, không có nhị thúc cùng Thiên Hữu ca, liền không có sát huyết hội. Không có sát huyết hội, lại như thế nào cho các ngươi đạo môn lợi dụng? Nhị thúc cùng Thiên Hữu ca tuy rằng là đạo môn người trong, nhưng là đầu tiên bọn họ là sát huyết hội nhân. Hầu Mạc Tín còn chưa từ bỏ ý định, khuyên nhủ, Đại Nhi, lúc này đây ngươi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng sẽ không hướng trời bẩm báo. Việc này theo dài so đo, ta đi khuyên bảo trời, làm cho trời nghĩ biện pháp, đến lúc đó tất có biện pháp cứu ra nhị đương ra. Nếu không trời tức giận, đạo môn nhất định hội dựa theo đạo môn giáo điều trừng phạt ngươi, khi đó ta nghĩ cứu ngươi cũng là phải không? Giáo điều. Lâm Đại Nhi khinh thường cười lạnh, ngươi đạo môn có câu cánh cửa giáo điều, ta sát huyết hội cũng có ta sát huyết hội quý củ. Hầu Mạc Tín, bổn cô nương lời nói thật đối với ngươi nói, sát huyết hội huynh đệ, xưa nay là đồng sinh cộng tử. Ngươi tuy rằng là đạo môn người trong, nhưng là cũng là lấy đạo sử thân phận gia nhập ta sát huyết hội, đó là ta sát huyết hội một phần tử. Ngươi nếu là đang có nhị tâm, bổn cô nương nhận được ngươi, sát huyết hội quy củ chính là không nhận biết ngươi. Nàng Ngọc Thủ tìm hiểu, đem trên bàn chủy thủ rút ra, điềm nhiên nói, hành động sắp tới, ngươi vài lần tam phiên mê hoặc lòng người, mọi cách quấy nhiễu, đó là cùng các huynh đệ tâm tư đi ngược lại, ngươi chính là nghĩ muốn nếm thử chút ta sát huyết hội quy củ. Lâm Đại Nhi xinh đẹp đôi mắt tử trung mang theo sắc ý, Hầu Mạc Tín đối này xinh đẹp quyến rũ rồi lại mạnh mẽ vang dội nữ Diêm Vương chính là thật sự có chút sợ hãi, cười khổ nói, thôi, các ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không quản. Chính là ngươi cần gì phải cho ta kê đơn. Lâm Đại Nhi thản nhiên nói, bởi vì bổn cô nương không tin được ngươi. Hầu Mạc Tín mặt sắc đột nhiên biến, ngươi. Bổn cô nương lo lắng ngươi mà báo, hỏng rồi đại sự. Lâm Đại Nhi cười lạnh nói, cho ngươi kê đơn, chỉ là vì phòng bị ngươi. Hầu Mạc Tín có chút tức giận nói, Lâm Đại Nhi, ngươi. Ngươi đây là không đem ta trở thành người trong nhà. Bổn cô nương cho tới bây giờ vốn không có tin tưởng quá ngươi. Lâm Đại Nhi không chút khách khí nói, ngươi luôn miệng nói là người trong nhà, hảo, bổn cô nương lần này liền cho ngươi nhất một cơ hội. Bổn cô nương biết, Vân Sơn phủ thành có các ngươi nhân, bổn cô nương đang lo nhân thủ không đủ dùng, ngươi nếu là thật sự đem chúng ta trở thành người một nhà, liền xuất ra vài người đến dùng. Mặt cười như xương, thản nhiên nói, kỳ thật này cũng là bang chính ngươi, chúng ta là đồng sinh cộng tử, lúc này đây nếu là thất thủ, sẽ không ra nhị thúc cùng Thiên Hữu ca, chúng ta cũng muốn bồi bọn họ cùng chết, ngươi tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ, độc sảnh phát tác, không có nhân giúp ngươi giải độc. Nếu là đắc thủ, ngươi quy củ thành thật thật địa, có lẽ bổn xê ô nương còn có thể xuất ra giải dược đến, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là ngóng trông chúng ta minh ngày hết thảy thuận lợi. Hầu Mạc Tín cắn răng nói, Lâm Đại Nhi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vân Sơn phủ nhiều ngày phía trước ngay tại trong thành trung quanh dán bố cáo, sắp sửa xử trảm một đám loạn đảng, thậm chí đem liên can loạn đảng tướng mạo đều vẽ đi ra, dán bên ngoài. Lấy Kiều Minh Đường cầm đầu Vân Sơn quan phủ cũng là chu đáo chặt chẽ bộ tự, mấy ngàn cấm vệ quân đã muốn phân bố ở trong thành các nơi. Pháp trường thiết lập tại Tây thành chợ bán thức ăn khẩu, ngày mới sáng lên đến, chợ bán thức ăn khẩu cũng đã dựng nổi lên hình thai. Hiện giờ Đại Tần quốc không ít giờ địa phương khởi sôi động, đặc biệt Hà Bắc nói cùng Giang Hoài nói, loạn đảng đã muốn hình thành khí hậu, đối Đại Tần đế quốc ổn định tạo thành thật lớn uy hiếp. Dân chúng nhóm có lẽ không biết, nhưng là triều đình quan viên không ít đều biết nói, Hà Bắc nói Thanh Thiên Vương tác loạn, Hà Bắc nói Lục Châu nơi, chính là mấy tháng thời gian đã bị Thanh Thiên Vương nhân mã thổi quét, nửa Hà Bắc nói rơi vào tay giặc ở nghĩa quân tay, triều đình tức giận, một đạo ý chỉ đi xuống, Tây Sơn đạo người đầu tiên đầu rơi xuống đất quan viên không phải người khác, đúng là Hà Bắc nói tổng đốc. Thống trị nhất phương, lại làm cho loạn đảng hình ra hồn, hơn nữa ngay cả đâu Tam Châu nơi, hoàng đế bệ hạ tự nhiên là không thể dễ dàng tha thứ, một mặt chém giết Hà Bắc nói tổng đốc, một mặt phái ra Tu La Thương Hàn Tam Thông dẫn quân bình định, hiện giờ Hà Bắc nói tuy rằng nghĩa quân bị nhục, nhưng là bọn hắn xé chắn ra lẻ, lại cũng không có bị đả khoa, tùy thời đều có thể cho tàn lại cháy. Hà Bắc nói tổng đốc bị trảm, nay tự nhiên cũng làm cho Đại Tần mặt khác các nói tổng đốc dẫn nghị đến giới. Ai cũng không nghĩ muốn trở thành người thứ hai Hà Bắc nói tổng đốc, cho nên các nói đối với loạn đảng thường lui tới là thập phần coi trọng. Lần này Thông Châu việc, trên thực tế đã muốn làm cho Kiều Minh Đường cảm thấy nào đó nguy cơ, hắn thế tất là muốn ở loạn đảng hình ra hồn phía trước, đem chi bóp chết ở nảy sinh bên trong. Từ Tống Dương lần này tiến đến, chính là muốn tuần tra Tây Sơn đạo loạn đảng công việc, xử trảm phạm nhân, hắn tự nhiên phải xuất hiện. Buổi sáng thời tiết còn nhìn không ra có gì dị thường, tới gần giữa trưa, thiên sắc cũng đã trở nên có chút hôn ám, tiểu kia bộ dáng, thật tựa hồ có một hồi mưa to phải hạ. Buổi trưa xử trảm, từ Tống Dương xe ngựa ở buổi trưa phía trước liền đã muốn đi tới Tây phố chợ bán thức ăn khẩu, hình thai sớm đã dựng xong, tám gã đao phủ thủ hành vu hình thai phía trên, thản khai trong ngực, sát khí dặn dào. Hình thai bốn phía, cấm vệ quân binh sĩ đều là giáp trụ trong người, y giáp tiên minh, mang dùng súng bội đao, uy phong lấm lấm, hình thành một vòng sắt thép nhân tường, tiến đến quan khán sử trạm dân chúng đều bị ngăn đón ở bên ngoài, khoảng cách hình thai rất có một khoảng cách. Vân Sơn phủ đều không phải là không có sử trạm hơn người phạm, trên thực tế từng cái nguyệt đều đã có tử hình phạm bị xử quyết. Nhưng là lúc này một lần sẵn phải xử trảm gần 20 danh nhân phạm, kia cũng là cũng không nhiều gặp. Từ Tống Dương ở Kiều Minh đường cùng đi hạ, đi tới chủ thai, nơi này đã muốn bãi thả cái bàn, khoảng cách hình thai xa hơn, chủ thai bốn phía lại GNG duệ binh sĩ gác. Ngồi xuống lúc sau, Từ Tống Dương nhìn quét liếc mắt một cái vây xem đám người, vi nhíu, hạ giọng nói, tựa hồ vẫn là hơn một ít. Kiều Minh đường lập tức để sát vào nói, đại học sĩ, chúng ta đã muốn đã khống chế nhân số, nếu là người số quá ít, ngược lại có vẻ là sớm có chuẩn bị, kia bang loạn đảng vị tất hội mắc câu. Từ Tống Dương hơi hơi bước cảm, vuốt râu nói, thật muốn có loạn đảng kiếp đạo trường, tận khả năng không cần thương đến dân chúng. Tiêu Minh Đường cười nói, đại học sĩ yên tâm. Kỳ thật từ Tống Dương lời này, tận khả năng ba chữ đã muốn là có sở ám chỉ, nếu đến lúc đó thực sự rất nhiều loạn đảng tiến đến kiếp đạo trường, vì đem loạn đảng một lưới bắt hết, liền tính thương đến dân chúng, kia cũng là không thể nề hà có thể lý giải việc. Từ Tống Dương bưng lên dâng tới nước trà, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, Tiêu Minh Đường cũng là xem xét từ Tống Dương bên cạnh một gã hộ vệ liếc mắt một cái. Kia hộ vệ vẻ mặt bình tĩnh, mắt thị hình hai, bất động thanh sắc. Chợt nghe biết dùng người đám người bên trong một trận xô động, một đội binh sĩ đã muốn theo đầu phố đi tới, ở trong đám người khu khai nhất con đường, ở phòng giữ sâm nghiêm cấm vệ quân binh sĩ vây quanh hạ, xe chở tù giống như một cái dài xà đi tới đạo trường. Xe chở tù bên trong tù phạm, thanh nhất sắc đều bị đeo hắc sắc đầu đội, thân bạch sắc áo tù nhân, căn bản thấy không rõ bọn họ bộ dạng, xe đi lân lân, tới hình thai bên cạnh, liền có binh sĩ theo xe chở tù trung tha hạ tù phạm. Tù phạm nhóm đều là bị đeo thiết liêu xiềng chân, cùng sở hữu 17 danh tù phạm bị áp tới rồi hình thai phía trên, hình thai bên cạnh một gã cấm vệ quân giáo úy trầm giọng quát, đều quỳ xuống. Này đó tù phạm, kia đều là chưa từng cung khai trọng hình phạm, trên người đều là thiết cốt, một tiếng quát chói tai, lại không một người quỳ xuống. Tù phạm phía sau binh sĩ lập tức nhấc chân đoán hướng tù phạm tất loan, không ít tù phạm bị gạt ngã đi xuống, nhưng rất nhanh liền dễ rủa đứng lên, ngoan cố vô cùng. Từ Tống Dương nhíu mày, hình trên đài những binh sĩ quyền đấm cước đá, thậm chí dùng sống dao mánh khảm tù phạm tất loan. Chung quy là đem này hơn 10 danh tù phạm ấn ngã xuống. Tiêu Minh Đường giờ phút này cũng là nhìn quét bốn phía, nhìn thấy bốn phía cũng không dị động, hết thảy phong bình lặng tĩnh, chỉ có hình thai bốn phía xem náo nhiệt dân chúng chỉ trỏ, không khỏi nhíu mày đến. Nay ngày bậy dập, đó là tìm đại tâm tư bày ra, chính là muốn dẫn loạn đảng mắc câu, nếu là loạn đảng không hơn câu, kia hết thảy đã có thể thật là bạch bật việc. Uổng phí tâm lực cũng là thôi, Tiêu Minh Đường lo lắng nhất đó là chặt đứt truy tra loạn đảng manh mối. Thông Châu nhất án, Kính Giang bắt cóc nhất án, hai kiện án tử cho tới bây giờ đều không có khả dùng manh mối, nay ngày nếu là loạn đảng mắc câu, kia hai kiện án tử chẳng những mới có thể mặt mày tất hiển, hơn nữa đại khả lợi dụng lần này cơ hội cho Tây Sơn đạo ẩn nút loạn đảng lấy trọng đại đả kích, nhưng là nếu loạn đảng thật sự có phát hiện, cũng không mắc câu, kia Tây Sơn đạo mịt mở tranh luận lấy tiêu trừ. Tiêu Minh Đường trong lòng nóng trông loạn đảng đến kiếp đạo trường, thậm chí trong lòng có chút gấp quá, nhưng là trên mặt nhưng thật ra chấn định vô cùng, Từ Tống Dương ở bên đã muốn nhẹ giọng nói, "Tiêu đại nhân, có thể tháo xuống khăn trùm đầu." Cũng làm cho người ta xem bọn hắn diện mạo. Tiêu Minh Đường lập tức hiểu được. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng là nói không chính xác bốn phía dân chúng bên trong liền có loạn đảng hôn ở trong đó, tính xem này biến. Loạn đảng hành động, tự nhiên là cẩn thận, không có xác định chính mình đồng bạn ngay tại hình trên đài phía trước, vị tất hội hành động thiếu suy nghĩ, lần này tựa đầu bộ hái xuống, này bang nhân gương mặt lộ ra đến, nếu là trong đó có loạn đảng đồng lõa, kia bang loạn đảng thấy được chính mình phải cứu nhân, mười có gì sẽ gặp có hành động. Tiêu Minh Đường hướng về bên cạnh một gã bộ hạ ý bảo, kia bộ hạ hướng hình trên đài làm một cái thủ thế, trên đài những binh sĩ lập tức thân thủ, đem tù phạm nhóm trên đầu khăn trùm đầu hái được xuống dưới. Chúng tù phạm trước mắt nhất thời sáng lên đến, không ít người đều tham lam địa hô hấp không khí, trong đó một gã 50 xuất đầu tù phạm tả hữu nhìn nhìn, cũng không nhận biết bên người sắp sửa đồng chịu chết tù phạm, lại vẫn là cười nói, các ngươi cũng đều là hảo hán tử, có thể cùng các ngươi cùng tiến lên lộ, cũng là không uổng công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 96. Quốc sát sinh tiêu 277 nghĩa sĩ. Pháp trường thứ nhất thông cổ đã muốn vang lên, buổi trưa một khắc đã muốn đã đến, tam thông cổ tất, liền phải hành hình. Lúc này đã muốn có binh sĩ bưng bát rượu thượng đến hình thai, phạm nhân liền hình phía trước, tổng yếu là cho thượng một chén rượu làm cho hắn ra đi, kia rượu thủy tiến đến kia 50 hơn tuổi lão tù phạm trước mặt, lão tù phạm đĩnh cái mũi người thiếu, lập tức hướng bát rượu chung ói ra khẩu nước miếng, cười to nói, hào thối, quan phủ rượu thủy nguyên lai cũng là thối, không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Lão phu cũng không uống bực này mùi hôi vân thiên rượu, miễn cho ô uế chính mình. Bên cạnh chúng tù phạm nghe nói như thế, không có uống rượu liền hướng bát rượu trùng phun nước miếng, uống qua rượu lập tức đổ ra, đều là lớn tiếng kêu lên, hảo thối. Vây xem dân chúng nhưng cũng ở trong lòng âm thầm khâm phục này đó tù phạm. Tây Sơn đạo trừ bỏ Thông Châu thường xuyên phát sinh dung chuyển xô loạn ngoài ý muốn, đều không phải là địa phương khác đều là Thái Bình, các châu cũng thường xuyên xuất hiện dân chúng xô động, chẳng qua Kiều Minh Đường xử trí có cách, ân uy cũng thể. Đại đa số sổ động đều có thể đủ rất nhanh bình ổn xuống dưới. Này mấy năm qua, triều đình thuế má nhất thêm tái thêm, liền tính địa phương quan phủ không siêu cao thế nặng, tận triều đình phân chia xuống dưới thuế má, cũng làm cho đại tần dân chúng khổ không nói nổi. Tây Sơn đạo tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tiêu Minh Đường thân là Tây Sơn đạo tổng đốc, lúc trước tiền nhiệm là lúc, cũng thật đúng là làm không ít lợi dân cử động, khởi công xây dựng thủy lợi, thưởng cho khai hoang, phát triển nông buôn bán, hơn nữa ở lại trị thượng cũng là rất có thành tựu, ở Tây Sơn đạo dân chúng trong lòng, vẫn là rất có hy vọng, được cho là một cái quan tốt. Chính là triều đình cần bạc càng ngày càng nhiều, hàng năm thuế má đều là trên diện rộng độ tăng trưởng, khai quốc chi sơ, Đại Tần đế quốc trăm phế đại hưng, triều đình ra sân khấu một loạt thi thố, đó là mưu cầu ở chiến loạn lúc sau, khôi phục quốc gia ổn định cùng phồn vinh, hoàng đế bệ hạ lại lập quốc năm thứ nhất liền khai kỳ thi, chọn lựa nhân tài, đại thêm phân công, triều đình cùng địa phương mắc mưu khi liền có rất nhiều có thể thần làm lại xuất hiện, Trung Nguyên trải qua 20 năm. Chư hầu phân tranh loạn thế, dân chúng nhóm cũng bắt đầu an cư lạc nghiệp. Cái kia thời điểm, Đại Tần đế quốc quân đội chiến lược rất mạnh, Tây Bắc bộ Tây Lương quốc, Đông Bắc Triều Tiên thủ đô là không dám đối Đại Tần đế quốc có chút quấy nhiễu. Ngược lại là Đại Tần đế quốc quân đội thường xuyên tiến vào bọn họ lãnh thổ một nước, đầu tiên là đế quốc quân uy, quốc nội kinh tế lại nhanh chóng phát triển, dân chúng nhóm ở lập quốc lúc đầu, cũng quả thật cảm thấy một cái quốc gia chậm rãi quật khởi, rất nhiều người đều rất tin, Đại Tần đế quốc dân chúng, sẽ quá thượng an, cư lạc nghiệp cuộc sống. Lập quốc 16 năm, triều đình 10 năm không có gia tăng một chút ít thuế má, địa phương quan lại tuy rằng đủ chỉ gìn phạm pháp tham ô nhận hối lộ hàng người, nhưng là chỉnh thể mà nói, quan trường thượng không khí vẫn là có điều so sánh hảo. Khi đó, Đại Tần đế quốc mỗi một vị trí dân đều cảm giác được thịnh thế tiến đến, đều cảm thấy được Đại Tần đế quốc hoàng đế bệ hạ chính là thiên cổ thánh quân, đều vì chính mình là Đại Tần đế quốc một phần tử mà cảm thấy tự hào. Chính là ai cũng thật không ngờ, theo 4 năm tiền bắt đầu, triều đình thuế má liền bắt đầu kịch liệt kéo lên, triều đình lợi dụng các loại lý do, thuế má nhất thêm tái thêm, hơn nữa trưng thu thuế má thủ đoạn thập phần bạo lực, nếu có chút khiếm thuế giả, bình thường đều phải gặp bạo lực đối đãi, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, triều đình đều như thế, địa phương quan lại tự nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lợi dụng triều đình gia tăng thuế má thế, tìm kế, hết sức bóc lột hạ. Năng sự, vốn quốc thái dân an vui sướng hướng quang vinh Đại Tần đế quốc, liền giống như nhập ma đạo giống nhau, ngắn ngủn vài năm thời gian, liền bắt đầu nhanh chóng suy bại, các nơi dân chúng lầm than. Nay địa phương thân hảo, lại nhân cơ hội lợi dụng các loại thủ đoạn ức hiếp dân chúng, diễn kịch thổ địa, cùng hung cơ gắt, vì ích lợi lớn nhất hóa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Quan thân cấu kết, toàn bộ Đại Tần đế quốc cơ hồ đều là một mảnh chướng khí mù mịt. Tuy rằng như trước đủ một ít có thể thần làm lại, nhưng là đối mặt chỉnh quốc gia nhanh chóng suy sụp, nhưng cũng là khó có thể ngăn cản như vậy xu thế lần nữa suy bại đi xuống. Có thể sống tạm dân chúng cường tự nhẫn lại, nhưng là một đám thiên địa đều không, ngay cả bụng đều điển không ăn no dân chúng tự nhiên là không thể nhẫn lại như vậy khốn cảnh, vào rừng làm cướp vi khấu, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, cổ động số loạn, làm cho Đại Tần các nói thường xuyên xuất hiện dân biến số loạn, tuy rằng đại bộ phận dân biến ở quan phủ cưỡng chế dưới bị chấn áp đi xuống, nhưng là dân chúng trong lòng oán giận cũng là càng ngày càng thịnh, hơn nữa một ít có khắc giáp tâm dã. Tâm bừng bừng hạ người thừa cơ dựng lên, chiếm địa vi vương, cùng quan phủ đối kháng, tích góp từng tí một thực lực, chờ thời dựng lên. Như vậy tích góp từng tí một thực lực thời cơ mà phát lùn cỏ giặc cỏ không ở số ít, tuy thời đều phải giống như sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng buộc phát ra đến. Nay ngày vây xem sự trảm loạn đảng dân chúng, tự nhiên không thiếu được đối quan phủ tâm tồn bất mãn người, thậm chí còn có chút nhân biết hình trên đài đều là cùng quan phủ đối kháng loạn đảng, trong lòng sinh ra đồng tình chi tâm. Lúc này hình trên đài này bằng con người rắn giỏi một đám đều là cười to chửi bậy, thế nhưng đều không có cụ sắc. Bọn họ đều là trải qua nghiêm hình tra tấn hạng người, đối mặt tử vong ngang nhiên không. Trong đó đã muốn có người ha ha cười nói, nay ngày ta chờ cộng đồng ra đi, 20 năm lúc sau cùng nhau tái hàng nhân thế, khi đó nếu là này chó má triều đình còn không có diệt vong, chúng ta này bang nhân kết nghĩa Kim Lan, đem kia cầu hoàng đế lạp hạ tòa đến. Bên cạnh lập tức có người cười to nói, chỉ sợ chờ không cho đến lúc này. Như thế hôn quân giữa đường, định thần làm hại. Không dùng được 3-5 năm, cái gì chó má Tần quốc liền đã muốn không tồn tại, chúng ta chỉ sợ là không thấy được. Cũng không biết đến lúc đó là Na Điều Hán tử có thể đem cầu hoàng đế đầu chó chặt bỏ đến. Có người thở dài, không thể cùng hắn gặp mặt, thật sự tiếc nuối. Kia cự rượu lao tù phạm lớn tiếng nói, vô luận là ai, đều là đáng ra khâm phục thật là tốt hán tử, hơn nữa nhất định sẽ có nảy hán tử xuất hiện. Nay đàn tù phạm biết nay ngày hẳn phải chết, nói chuyện không hề kiêng kỵ. Chủ trên đài liên can quan viên đều đã muốn là nhíu mày, thần sắc khó coi, từ Tông Dương Tiểu Minh Đường, hình bộ chủ sự Lam Đình Ngọc chờ lớn nhỏ quan viên, một đám mặt sắc đều trầm xuống dưới. Tiểu Minh Đường cũng không thể tưởng được những người này thế nhưng như thế cuồng ngôn làm cản, cảm thấy cũng là tức giận, xử cái mắt sắc, liền có bộ hạ làm ra thủ thế, trên đài những binh sĩ lập tức đều là nâng thủ đi chịu tù pha miệng, không làm cho bọn họ nói chuyện. Những người này đều là trợn mắt nhìn nhau, cũng có nhân đại cười nói, sợ, bọn họ sợ. Chúng ta không cần động đao tử, chỉ cần động động một mép, quan phủ chỉ sợ. Có thể ngăn chặn chúng ta đắc tội. Đổ không được người trong thiên hạ tâm. Có người giận dữ hét, các ngươi vẽ đường cho hiệu chạy, sớm hay muộn hội tao báo ứng. Không ít tù phạm miệng bị chịu đắc vỡ ra, máu tươi đầm địa, có người thậm chí răng nanh đều bị đánh rớt, lại hay còn không có đình chỉ quát mắng. Lúc này thứ hai thông cổ đã muốn vang lên, buổi trưa nhị khắc đã muốn tới rồi. Những binh sĩ dùng dây thừng lặc trụ tù phạm nhóm miệng, lúc này mới làm cho bọn họ nói không ra lời. Tiêu Minh Đường nhẹ nhàng thở ra, lập tức tâm lại để đi lên, buổi trưa nhị khắc đều đã muốn tới rồi, bốn phía vẫn như cũng là một mảnh bình tĩnh, căn bản nhìn không ra có người muốn tới kiếp đạo trường dấu hiệu. Thung thung đông tiếng trống bên trong, đao phủ thủ đã muốn tiến lên dùng rượu tẩy đao, đại đao hàn khí bức người, không trung mây đen dày đặc, tựa hồ tùy thời đều phải hạ khởi vũ đến. Từ Tòng Dương lúc này cũng có chút buồn bực, thấp giọng hỏi nói, Tiêu đại nhân, nan phải không chúng ta đều tính sai lầm rồi? Tiêu Minh Đường cũng là cao mày, nhẹ giọng nói, đại học sĩ, nếu là thật sự không người tiến đến kiếp đạo trường, chúng ta còn muốn diễn đi xuống sao? Dừng một chút, thấp giọng nói, hay không còn phải những người này xử trảm? Từ Tòng Dương cười lạnh nói, nếu không người tới cứu, cũng đã nói lên bọn họ đã muốn không cần, kia cũng không có gì hay lưu. Liên vào lúc này, đã thấy vây xem đám người bên trong hàn quang đột thiểm, theo đám người bên trong đã muốn có ám khí đột nhiên đánh tới hình thai phía trên, một gã ở hình trên đài thủ vệ cấm vệ quân binh sĩ thiểm tránh không kịp, bị ám khí đánh trúng, tài ngã xuống đất. Đám người bên trong đã muốn có người lớn tiếng kêu lên, Trần huynh đệ, chúng ta tới cứu ngươi. Theo đám người bên trong, đã muốn thoát ra 5-6 danh bao vây thập phần kín thích khách, lượng ra che giấu đao, ngang nhiên hướng hình thai giết qua đi. Tiêu Minh Đường nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, bọn họ đến đây. Đám người lập tức sổ động đứng lên, 6 gã thích khách đã muốn huy đao chém ngã sổ tên binh sĩ, nhằm phía hình thai, mà cấm vệ quân binh sĩ huấn luyện có tố, đao thương xuất trận, vây tiến lên đây. Này 5-6 nhân đối mặt cấm vệ quân, không hề sợ cụ, ánh đao chớp động, cùng cấm vệ quân chiến làm một đoàn. Hình thai phía trên cũng đã có người lớn tiếng kêu lên, Hoàng đại ca, các ngươi đi mau, đi mau. Không cần bị ta liên lụy. Chúng ta cùng nhau uống qua huyết rượu, nhìn trời phát quá thể. Thích khách chung có người kêu lên, nay ngày đồng sinh cộng tử. Này vài tên thích khách võ công cũng là không kém, nhưng là nhân số quá ít, rất nhanh đã bị cấm vệ quân bao quanh vây quanh, tuy rằng chém giết vài tên cấm vệ quân, nhưng cũng có 3 gã thích khách ngã vào vũng máu bên trong. Tiêu Minh Đường nhíu mày nói, đại học sĩ, giống như... Không đúng. Từ Tòng Dương thở dài, bọn họ không phải chúng ta chờ nhân. Là một khác bắt nhân. Này đột nhiên toát ra tới thích khách, thế nhưng không phải quan phủ phải đợi nhân, lúc này đây tổng cộng xử trảm hơn 10 danh tù phạm, này dẫn đầu đi ra thích khách, cũng là nghĩ cách cứu viện mặt khác tù phạm. Bọn họ nhân số rất ít, biết rõ hẳn phải chết, lại vẫn như cũ lao tới. Từ Tòng Dương nhìn đến thích khách từng bước rồi ngã xuống, lắc lắc đầu, khẽ thở dài, cũng đều là khẳng khái chịu chết nghĩa khí làm trọng tráng sĩ, chỉ tiếc. Có vẻ hơi có chút đau lòng. Này 3 thích khách ở cấm vệ quân loạn đao dưới, thế nhưng không có tới gần hình thai, liền đã muốn đều thật trong vũng máu, kêu Hoàng đại ca tức thì bị sổ can trường thương sỏ xuyên qua trong ngực, trước khi chết, nhìn hình thai, thở dài nói, Trần huynh. Trần huynh đệ, ca ca. Ca ca đi trước. Đi trước một bước. Một ngụm máu tươi phun ở một gã cấm vệ quân trên mặt, cười to hai tiếng, gục đầu, như vậy chết đi. Hình thai phía trên, một gã tù phạm lên tiếng khóc lớn, gầm lên giận dữ, đột nhiên một đầu tài địa, nhất tên binh sĩ tiến lên xem xét, lập tức đứng dậy nói, đại nhân, hắn đã muốn cắn lưỡi tự sát. Trên đài tù phạm cùng dưới đài dân chúng nhóm nhìn đến như thế bi tráng một màn, trong lòng phát run, thế nhưng có vài tên dân chúng nhìn vài tên thích khách thi thể bị tha quá khứ, âm thầm gật lệ. Đây mới là nghĩa sĩ. Lao tù phạm ngửa mặt lên trời giống giận, thiên hạ có bực này nghĩa sĩ, hôn quân dình định, tất cũng không đắc chết giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 97. Quốc sát sinh tiêu thứ 2 thất 8 chương hoảng lưu hướng trận. Canh giờ nêu đến, pháp đao chặt bỏ, đầu người rơi xuống đất. Đao phủ đã muốn dựng thẳng lên hình đao, đi lên hình thai, liền có 8 gã tù phạm bị tha tiến lên đây, đao phủ đứng ở tù phạm mặt sau, chờ một mạch tam thông cổ vang, sát lệnh một chút, liền tức huy đao hỏi chạm. Một gã tù phạm liếc bên người đao phủ liếc mắt một cái, không hề sợ hãi cười nói, như thế này động thủ thống khoái điểm, cũng đừng làm cho lão tử nửa chết nửa sống. Kia đao phủ nhếch miệng cười, nói, cái chuôi này đao đã muốn khảm quá mấy chục cái đầu, không có một lần thất thủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi thống khoái ra đi. Tù phạm lúc này mới cười nói, vậy trước tạ ngươi. Khoảng cách buổi trưa canh ba đã muốn gần trong gang tấc, Tiểu Minh Đường hiện ra thất vọng vẻ, thở dài, đại học sĩ, xem ra kia bang loạn đảng đã muốn không chính xác bị động thủ. Từ Tòng Dương nuốt dâu nhẹ giọng nói, đồng bạn chịu chết, không người tới cứu, như vậy đám mối hợp, không thể đoàn kết một lòng, kia cũng thành không được cái gì đại sự. Liên vào lúc này, chợt nghe đắc trong đám người truyền đến tiếng kêu sợ hãi, các ngươi xem, kia là cái gì? Từ Tòng Dương lúc này cũng đã muốn phát hiện cái gì, chợt đứng lên, lớn nhỏ quan viên đều đứng dậy, lại nhìn thấy phía nam trên bầu trời, đột nhiên trở nên đỏ rực một mảnh. Lúc này khi giữa trước khi, nhưng là hôm nay thời tiết thập phần hôn ám âm trầm, từ buổi sáng bắt đầu, bầu trời liền mây đen dày đặc, mọi người vẫn đều nghĩ đến sẽ hạ mưa to, chính là mưa to lại chậm chạp chưa từng rơi xuống, mà bầu trời mây đen vẫn chưa từng tan đi, toàn bộ Vân Sơn phủ thành đều bao phủ ở u ám dưới, thời tiết có vẻ thập phần hôn ám. Lúc này phía nam không trung đột nhiên hiện ra đỏ rực một mảnh, đó là thập phần thấy được, dân chúng nhóm đều khoa tay múa chân. Ẩn ẩn trong lúc đó, lại nghe đến phía nam truyền đến một trận tiếng kêu, khoảng cách quá xa, thanh âm hỗn tạp, nghe không rõ kêu chút cái gì. Tiểu Minh Đường hai hàng lông mày nhíu chặt, rồi đột nhiên hiểu được, thất thanh nói, bên kia. Châm lửa. Châm lửa cũng không chỉ có một chỗ. Đạo trường trong ngoài mọi người rất nhanh liền nhìn đến, Vân Sơn thành các phương hướng không trung rất nhanh đều lửa đỏ đứng lên, trong thành chung quanh đều vang lên tiếng kêu sợ hãi, không quá nhiều lâu, liền nhìn thấy vài con khoái mã chạy như bay mà đến, tới chủ thai, kỵ giả xoay người xuống ngựa, bẩm báo đại nhân, Nam thành phát đại hỏa, tứ ngũ chỗ địa phương đồng thời châm lửa, hỏa thế đang ở lan tràn, đã muốn có người ở cứu hỏa. Báo. Lại nhất con khoái mã chạy như bay mà đến. Bẩm báo đại nhân, Bắc thành bên kia đột phát đại hỏa, hỏa thế thật lớn. Tiểu Minh Đường vẻ mặt nghiêm trọng, Từ Tòng Dương đã muốn thẳng nhiên nói, ai nói bọn họ sẽ không độc thủ. Bọn họ chính là năng lực thực. Đạo trường vây xem mọi người đã muốn xôn xao đứng lên, đã muốn có người phát hiện đại hỏa giấy lên địa phương là chính mình sợ ở lại vùng, trong lòng lo lắng, liền phải rời khỏi. Phát tràng ngoại trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Liền lúc này khắc, chợt thấy phía tây một cái ngã tư đường thượng đống nhiên chuyển đến cổ quái tiếng kêu, tiếng bò giống chi tiếng nổ lớn, thậm chí còn mặt đất đều chuyển đến chấn động cảm giác. Phía tây một cái rộng lớn hôn ám ngã tư đường, rất nhanh chuyển đến hô quát tiếng động. Tiểu Minh Đường đứng ở cao cao chủ thai xa xa nhìn lại, đã muốn nhìn thấy theo cái kia rộng lớn ngã tư đường thế nhưng xuất hiện hơn 10 đầu mang yêu. Hắn thậm chí đã muốn thấy rõ, kia hơn 10 đầu trâu được vĩ bộ, thế nhưng thiêu đốt đại hỏa, hơn 10 đầu trâu được nhắm thẳng pháp trường hướng lại đây, tốc độ cực nhanh, khí thế cực trắng, như đàn phía sau, còn lại là đi theo một đám cấm vệ quân binh sĩ, chính kêu uống đuổi theo, trong đó đã muốn có binh sĩ dương cung bắn tên, nghị muốn ngăn cản hỏa như nhảy vào pháp trường, chính là trâu được da dày thịt béo, liền tính có tên bắn chúng, chỉ cần không bắn chúng yếu hại, chẳng những không thể ngăn cản châu được hướng bên này hướng lại đây, hơn nữa lại khơi dậy châu được man tính. Tiểu Minh Đường vẻ mặt đại biến, cũng cơ hồ ở đồng trong lúc nhất thời, chủ trên đài có quan viên kinh thanh nói, các ngươi xem bên kia phía tây ngã tư đường hoảng lưu hướng bên này hướng lại đây là lúc, phía nam đường cái phía trên cũng xuất hiện gần 10 đầu châu được vĩ bộ mang hỏa điên cuồng mà hướng pháp trường hướng lại đây, rất nhanh phương bắc ngã tư đường cũng có châu được hướng lại đây, tiếng bò giống chi tiếng nổ lớn. Này đó hình thể thật lớn châu được cùng nhau đánh sâu vào đứng lên, mặt đất đều ở chấn động, như đàn mặt sau, còn lại là đi theo một số lớn cấm vệ quân binh sĩ đuổi theo. Này đó cấm vệ quân binh sĩ, vốn đều là mai phục thủ vệ ở pháp trường bốn phía các điều ngã tư đường, tùy thời ứng đối bất chắc, chính là ai cũng thật không ngờ, kiếp đạo trường loạn đảng không có đến, ngược lại là này đó Hoàng Lưu dẫn đầu vào ra. Hoàng Lưu tiến vào đạo trường, thế tất làm cho đạo trường đại loạn, cấm vệ quân binh sĩ chỉ có thể đi ra chặn lại. Nhưng là này đó Hoàng Lưu cũng không phải là thích khách. Cái đuôi thượng bị hệ thật dài dây lưng thiêu đốt cháy diễm, này đó châu được một cái kính địa đi phía trước buôn, cấm vệ quân binh sĩ đó là tái dũng mãnh, đối mặt này đó nổi cơn điên châu được, rồi lại là không thể nơi hạ. Đối mặt giã tính quá châu được, tự nhiên không thể ngay mặt cứng rắn đỉnh, đây là này đó điên như hướng tốc độ cực nhanh, hơn nữa hình thể thật lớn, da dày thịt béo, cho dù theo giữ đao thương đều xuất hiện, đơn giản là ở châu được trên người họa xuất vết thương, cũng không thể ở nháy mắt đem châu được chí tử. Châu được vốn là bị vây hoảng sợ bên trong, bị thương tự nhiên càng thêm điên cuồng, những binh sĩ ở phía sau đuổi theo, ngược lại là làm cho châu được chạy trốn nhanh hơn, hướng đắc càng mãnh. Lúc này đạo trường thượng vây xem dân chúng nhưng chỉ có mắt tròn váng, theo trong thành bốn phía truyền đến hỏa hoạn tin tức, đã muốn làm cho bọn họ thập phần hoảng sợ. Lúc này tái kiến theo các phương hướng đánh sâu vào tới được Hoàng Ưu, kia lại hồn phi phách tán hồn vía lên mây, rất nhanh, chợt nghe trong đám người có người lớn tiếng kêu lên, không tốt, điên Ưu phải thải chết người, chạy mau. Một tiếng hàm sau, vốn là có chút hỗn loạn đám người lập tức một mảnh đại loạn. Mọi người bốn phía chạy trốn, vô đầu rồi bỏ giống nhau, toàn bộ trường hợp hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn không khống chế được. Từ Tòng Dương bên người tên kia mặt không chút thay đổi hộ vệ đã muốn trầm giọng nói, bảo hộ đại nhân. Canh giữ ở chủ thai biên cấm vệ quân binh sĩ đã muốn vài tên thần y vệ đều đã muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem chủ thai hộ vệ giống như thiết dũng bình thường. Đạo trường phía trên, dân chúng nhóm giống như bối rối con kiến giống nhau chung quanh tán loạn, đạo trường trong ngoài binh sĩ còn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cấm vệ quân binh sĩ sớm đã tập kết thành trận. Ở hình thai bốn phía tạo thành lưỡng đạo sắt thép cái chắn. Hoàng Ưu đúng là vẫn còn vọt tới đám người, có chút dân chúng thiểm trốn không thoát, đã muốn bị Hoàng Ưu va chạm thượng, kêu thảm thiết liên tục, trong nháy mắt, liền có hơn 10 danh dân chúng không chết tức thương, có vài tên cấm vệ quân binh sĩ cũng bị Hoàng Ưu phá khai, thêm châu đều đã muốn vỡ ra, đánh bay trên mặt đất, trong lúc nhất thời căn bản khởi không đến. Mấy chục đầu Hoàng Ưu vọt tới hình thai bên cạnh, lẻn đến trong đám người, chợt nghe đắc xiu 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 chi tiếng vang lên, hình thai bên cạnh đã muốn đều biết danh cấm vệ quân binh sĩ tải ngã xuống đất. Trong hỗn loạn, đã muốn có cấm vệ quân binh sĩ quát lớn, Hoàng Ưu Phúc Hạ có người, mọi người cẩn thận. Quả nhiên, theo Hoàng Ưu Phúc Hạ, thế nhưng thoát ra toàn thân hắc y che mặt địch nhân đến, những người này thân thủ nhanh nhẹn, không nói hai lời, nhắm thẳng hình trên đài giết qua đi. So với lúc trước nhất ba thích khách, này một nhóm người vô luận là tổ chức vẫn là tự thân võ nghệ, đều phải cao hơn nhiều lắm, cấm vệ quân binh sĩ cũng đã muốn nên tiến lên đây, song phương đã muốn ở hình thai dưới sinh tử cùng bác. Chợt gian,
lại theo tiếp lời truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, đã thấy đến theo phía tây ngã tư đường phía trên, xuất hiện hơn 10 con tuấn mã, lập tức thừa giả tất cả đều là hắc y che mặt, nhân chưa đến, lại đều đã muốn dương cung cài tên, nhìn thấy cấm vệ quân binh sĩ, liền dương cung bắn chết. Kiếp đạo trường loạn đảng nhân số thêm đứng lên có nhị 30 nhân, số lượng thượng xa xa hơn đạo trường trong ngoài cấm vệ quân, nhưng là giờ phút này đạo trường thượng có hơn 1000 vây xem dân chúng hỗn loạn một mảnh, chung quanh chạy trốn, còn có nhị 30 đầu hỏa ngưu tả hướng hữu sớm, toàn bộ trường hợp hoàn toàn không khống chế được, cấm vệ quân binh sĩ ở đám người bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể thi triển khai tay chân. Nhưng thật ra này vọt tới hình thai bên cạnh loạn đảng, ỷ vào cường hãn võ nghệ, cũng đã đánh vỡ chỗ hổng, hỗn chiến bên trong, đã muốn có người nhảy lên hình thai. Hình thai phía trên thủ vệ cấm vệ quân binh sĩ đều đã muốn đỉnh thương chào đón, kia hơn 10 con tuấn mã nói đến đi ra, ở trong đám người hoành hướng xông thẳng, đầu lĩnh tên kia hắc y nhân thân hắc y, nhưng là thân hình hiểu điệu, phong hung eo nhỏ, bất quá động tác lại rõ ràng lưu loát, tuy rằng khoảng cách hình thai thượng có đoạn khoảng cách, nhưng là nàng dương cung lạc tiến, tên như điện, cắt qua không khí, đã muốn bắn tới hình thai phía trên, một gã cấm vệ quân binh sĩ bị bắn thủng nhất. Hầu, tài ngã xuống đất. Cấm vệ quân binh sĩ dù sao cũng là kinh nghiệm huấn luyện, đột nhiên bị biến cố, tuy rằng trường hợp hỗn loạn, nhưng là lại kiệt lực bảo trì trận hình, cũng có cấm vệ quân binh sĩ lạp cùng đi bắn loạn đảng, loạn tiến bay múa, nhưng cũng có hai gã loạn đảng bị bắn xuống ngựa hạ. Kia kỵ mã đầu lĩnh, tự nhiên là Lâm Đại Nhi. Lâm Đại Nhi ngay cả bắn ra sổ tiến, bắn chết vài tên cấm vệ quân binh sĩ, tuấn mã đã muốn khoảng cách hình thai không xa, vài tên cấm vệ quân binh sĩ đỉnh thương lại đây, đã muốn có một gã cấm vệ quân binh sĩ theo giữ cổn lại đây, nhất thức địa tranh đao, chém đứt Lâm Đại Nhi ngồi xuống tuấn mã mã chân, tuấn mã dài tê, Lâm Đại Nhi thân thể mềm mại đang khởi, mũi chân một chút toàn bộ thân thể mềm mại liền giống như linh yến bản lùi khởi, đang ở không trung, nhất tiến lại bắn ra đi, phốc một tiếng, lại là bắn thật một gã cấm vệ quân binh sĩ. Nàng thân thể đau quặn bụng dưới, ba gã cấm vệ quân trưởng thương đã muốn hướng giữa không trung chát lại đây, Lâm Đại Nhi tốc độ quả nhiên là cực nhanh, nàng nhất tiến bắn ra, nháy mắt khí cùng, tay kia thì đã muốn rút ra bên hông bội đao, mắt thấy tăng cái mũi thương hướng chính mình thân thể chát lại đây, nàng đại đao hội ra, ánh đao hiện lên, tăng cái mũi thương thế nhưng đều nhất tề bị chặt đứt. Mà nàng chân ngọc ở một cây báng súng thượng nhẹ nhàng một chút, kết lực bay ra, rào hảo. Khêu gợi dáng người giống như đóa hoa bị gió thu suy phất, nhẹ nhàng địa rơi xuống nơi khác. Từ Tống Dương tuy rằng bị trọng binh bảo hộ, lại đối chàng thượng đích tình huống cũng có thể nhìn đến đại khái, nhìn thấy Lâm Đại Nhi thân thủ bất phàm, hơi có chút kinh ngạc. Hắc Y che mặt Tiết Thanh Sơn là cái thứ nhất xông lên hình thai người, hắn chẳng những võ nghệ không kém, hơn nữa kinh nghiệm đối địch mười phần, đối mặt nhân số phần đông cấm vệ quân binh sĩ, tiến thối có độ, chính là chỉ khoảng nửa khắc liền đã muốn đem ba gã cấm vệ quân binh sĩ chém giết đao hạ, mà hắn ở loạn chiến bên trong cũng đã tiếp cận tên kia cự diệu lao tù phạm, bên cạnh đao phủ nhìn thấy địch nhân lại đây, cũng không có thể ngồi chờ chết, trong tay hình đao chém ra, chính là hắn. Tuy rằng giỏi về giết hại, võ công thật sự tệ quá, Tiết Thanh Sơn đại đao đầu tiên là đón nhận ngăn trở, lập tức thuận tay lôi kéo, ánh đao xẹt qua, kia đao phủ yết hầu liền bị cắt vỡ, Tiết Thanh Sơn lập tức lại là một đao chém ra, liền đem kia đao phủ đầu bổ xuống. Đao phủ chặt bỏ rất nhiều tù phạm đầu, chính là có lẽ ngay cả chính hắn đều thật không ngờ, chính mình đầu có một ngày cũng sẽ bị người khác chặt bỏ đi, hơn nữa chém vào so với hắn còn muốn sạch sẽ lưu loát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 98. Quốc sát sinh tiêu thứ 2 thất 9 chương không phải oan gia không tụ đầu. Chủ thai phía trên, hình bộ chủ sự Lam Đình Ngọc nhìn đến loạn đảng kiếp đạo trường, khiếp sợ rất nhiều, rồi lại cảm thấy kỳ quái. Hắn từ xa nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến loạn đảng hành động, loạn đảng tuy rằng nhân số rất ít, nhưng là hành động lại thập phần có kết cấu. Có người cố ý đem vốn là hỗn loạn đám người rào đắc hơn hỗn loạn, chọc giận vốn là phát cuồng hoàng ưu, có người còn lại là ở hình dưới đài mặt bám trụ cấm vệ quân, có người còn lại là bố vu hình thai bên cạnh, ngăn cản dưới đài cấm vệ quân hướng lên trên hướng, có còn lại là đã muốn ở hình trên đài cùng cấm vệ quân giao thủ, sát khai đường máu, nghĩ cách cứu viện tù phạm. Mỗi người đều tận khả năng địa phát huy lớn nhất tác dụng, hơn nữa cho nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, ở đao quang kiếm ảnh trùng, cũng không bị vây tuyệt đối hạ phòng, hơn nữa những người này võ nghệ cũng không được, đao pháp thuần thục, kinh nghiệm lao đạo, thật giống đều là trải qua vô số thiết huyết rèn luyện đi ra tinh nhuệ, này cấm vệ quân binh sĩ đều là Tây Sơn đạo tinh nhuệ quân binh, chính là nếu đánh đơn độc đáo, hiển nhiên không phải loạn đảng địch thủ. Những người này dường như hồ so với cấm vệ quân còn muốn huấn luyện có tố, tuyệt đối không phải đám ô hợp, tiến thôi rất có kết cấu. Làm cho Lam Đình Ngọc cảm thấy kỳ quái chính là, từ Tòng Dương cùng Tiểu Minh Đường nhìn hỗn loạn đạo trường, đều là thờ ơ lạnh nhạt, đều không có làm ra gì ứng đối thi thố, không tiến không triệt. Tiết Thanh Sơn chém giết đao phủ, ánh đao chớp động, sang một thanh âm vang lên, đã muốn đem lão tù phạm thủ liêu từ giữa chặt đứt, ở bên cạnh cấm vệ quân binh sĩ ủng lại đây phía trước, lại là xuất đao đem lão tù phạm xiềng chân chặt đứt. Có thể dùng đại đao chặt đứt thiết liêu xiềng chân, chẳng những phải đại đao sắc bén cứng cỏi, nhưng lại phải xuất đao giả có cũng đủ cường đại khí lực, bởi vậy nhìn ra, Tiết Thanh Sơn khí lực quả thật không. Lão tù phạm thiết liêu bị chặt đứt, lập tức liền giống như mãnh hổ xuống núi giao long rời bến,
nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy vài tên cấm vệ quân đã muốn đoạt lấy đến, hai tay run lên, đúng là đem cổ tay thượng thiết liêu cho rằng vũ khí, bị chặt đứt hai đoạn thủ liêu giống như độc xà bản tìm hiểu đi, chính đánh ở hai gã cấm vệ quân ngực. Này lao tù phạm tuy rằng trên người vết thương buồn thiu, hơn nữa bị hình phạt tra tấn hồi lâu, nhưng là giờ phút này lại vẫn như cũ uy vũ có uy. Hai gã cấm vệ quân binh sĩ đúng là bị thiết liêu đánh bay đi ra ngoài, chàng ở phía sau binh sĩ trên người lập tức ngã sấp xuống một mảnh nhân. Lão ngũ, nhóm như thế nào đến đây? Lao tù phạm có chút tức giận nói, vì sao phải phạm hiểm? Tiết Thanh Sơn nói, nhị đương gia, trước đừng, chúng ta đã muốn đến đây, hối hận cũng không kịp, trước hết giết đi ra ngoài tái. Hảo. Này lao tù phạm đúng là Lâm Đại Nhi nhị thúc Lâm Sùng Cốc, trước hết giết đi ra ngoài. Thiết liêu lại là huy động, cấm vệ quân đại đao trường thương đều bổ tới binh lách cách bàng một trận vang, cấm vệ quân đúng là đều lui về phía sau. Lao ngũ, đều là tráng sĩ, cứu bọn họ. Lâm Sùng Cốc lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau sát đi ra ngoài. Đạo trường có biến, hình hai bốn phía tiếng kêu liên tục, khóc tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, hoảng lưu tiếng bỏ giống thanh, đao thương giao kích thanh, cùng tiễn siêu siêu thanh, giao lẫn nhau cùng, rất náo nhiệt. Làm Tiết Thanh Sơn đám người xông lên hình thai lúc sau, hình trên đài vốn chuẩn bị liền hình tù phạm nhóm sớm đã bắt lấy cơ hội, thừa dịp loạn huy động trong tay thiết liêu phản kháng đứng lên. Đứng núi chịu sào không hay ho chính là này lao phủ, bọn họ khoảng cách tù phạm gần nhất, tù phạm đột ngột làm khó dễ, bọn họ tranh luận lấy ngăn cản, tám gã lao phủ, trừ bỏ bị Tiết Thanh Sơn chạm giết một người, thật có tứ năm người trong nháy mắt đã bị đánh ngã xuống đất, cấm vệ quân binh sĩ coi như là phản ứng linh mẫn, trong hỗn loạn, đã có tứ năm tên tù phạm bị loạn đao loạn thương giết chết. Tiết Thanh Sơn chuyển tới bên cạnh, động tác nhanh nhẹn, xuất đao rất nhanh, giúp đỡ tam bốn gã tù phạm chặt đứt rảnh tay liêu trường liêu, một gã tù phạm lấy tay liêu tươi sống lạc tử một người, nhìn thấy Tiết Thanh Sơn ở bên, hai tay giơ lên, Tiết Thanh Sơn hiểu được ý tứ, một đao chặt bỏ, đã là giúp hắn chặt đứt rảnh tay liêu. Người này tù phạm nhìn qua bất quá 25-6 tuổi, trên mặt miệng vết thương rũ kết thành ba, hiển nhiên là bị không tra tấn, hắn quốc tự mặt, mày rậm mắt to, trên mặt mặc dù có ba, nhưng tướng mạo đường đường, rất có cổ chi yến triệu bi ca tráng sĩ khí. Đạo trường nhất loạn, người này nhìn thấy Tiết Thanh Sơn vọt tới hình trên đài, lập tức liền làm khó dễ, chẳng những đem bên người đao phủ nháy mắt dùng thiết liêu tươi sống tạc tử, hơn nữa chỉ khoảng nửa khắc đã muốn giết chết hai gã cấm vệ quân binh sĩ, chính là thập phần dũng mãnh. Ngũ ca, tâm. Nay tuổi trẻ tù phạm thủ liêu bị chặt đứt, nhìn thấy một gã cấm vệ quân binh sĩ đã muốn đụng đến Tiết Thanh Sơn phía sau, một đao chiếu Tiết Thanh Sơn cái gáy chặt bỏ đến, lập tức ra tiếng nhắc nhở, Tiết Thanh Sơn thân mình nhất ải, phản thủ một đao liêu quá khứ, một đao chém vào kia cấm vệ quân trên đùi. Tuổi trẻ tù phạm trong tay thiết liêu đã muốn ra tay, hung hăng nện ở kia cấm vệ quân trên đầu, người nọ tuy rằng đội mũ giáp, nhưng là bị thiết liêu thật mạnh nện xuống, vẫn là nháy mắt ngã. Gục liền. Thiên Hữu, công phu còn không có các hạ. Tiết Thanh Sơn cười nói, nhìn xem hôm nay rốt cuộc có thể sát nhiều ít tẩu cầu. Nay tuổi trẻ tù phạm, đúng là Lâm Đại Nhi vẫn nhớ mãi không quên Lô Thiên Hữu. Lâm Đại Nhi lúc này cũng đã muốn ở hỗn chiến bên trong giết hình thai phía trên, nhìn thấy Lâm Sùng Cốc cùng Lô Thiên Hữu còn êm đẹp còn sống, vui sướng vô cùng, dịu dàng nói, nhị thúc, Thiên Hữu ca, thoát thân vi thượng, không cần ham chiến. Nàng trong tay đại đao khảm trở mình nhất tên binh sĩ, để sát vào quá khứ, nói, theo ta đi. Này đang chịu hình tù phạm lúc này lại bị chém giết tam bốn người, còn lại lại đều thấu lại đây, có khí lực đại giả hay dùng trong tay thiết liêu chỉ binh khí, khí lực hơi còn lại là cướp đoạt đại đao trường thương làm binh khí, cùng người sổ phần đông cấm vệ quân binh sĩ sát làm một đoàn. Lâm Sùng Cốc lúc này đã muốn kêu lên, mọi người không cần ham chiến, sát đi ra ngoài. Lâm Đại Nhi thân thể mềm mại tuy rằng như liễu, nhưng là động tác nhẹ nhàng, ra tay cũng là hung ác vô cùng, đứng mũi chịu sào, hướng hình đài bắc mặt giết qua đi. Lâm Sùng Cốc, Tiết Thanh Sơn, Lô Thiên Hữu cùng với này tù phạm còn lại là theo sát sau đó, cho nhau chiếu ứng, đều hướng phía bắc diện giết qua đi. Pháp trường trong ngoài, tiếng giết từng trận, không ít dân chúng vẫn là bị liên lụy, lại bị hỏa ngưu sinh sôi thải tử chẳng thương, cũng có bị loạn tiến không tâm bắn chết. Hình trên đài hạ, máu tươi phun tung tóe, trên mặt đất đã muốn hoành thất thụ bắt nằm không ít thi thể, có chút trọng thương giả nằm trên mặt đất, kêu rên, kêu thảm thiết, rất thê thảm. Đông nghe đắc tiếng trống thùng thùng đông vang lên, Lâm Đại Nhi đã muốn nghe được bốn phương tám hướng vang lên tiếng vó ngựa đến, mày liêu túc khởi, dịu dàng nói, bọn họ viện binh đến đây, đều hướng phương bắc hướng. Tiết Thanh Sơn cũng nói, bắc thành bên kia đã muốn đốt đại hỏa, hiện giờ chính hỗn loạn một mảnh, mọi người hướng phương bắc đi. Vân Sơn phủ thành các nơi đột phát đại hỏa, tự nhiên là Lâm Đại Nhi nhất đảng gây nên. Đại hỏa hứng hực, trong thành nhiều chỗ hỏa thế lan tràn, dân chúng rối loạn một mảnh, đặc biệt bắc thành, hỏa điểm phân đông, trong thành dân chúng chính lâm vào khủng hoảng bên trong, hỏng. Đây đúng là Lâm Đại Nhi nhất đảng vi thuận lợi lui lại trước đó bố tốt cục diện. Trong thành việt loạn, đối với bọn họ lui lại liền càng thêm có lợi. Lâm Đại Nhi nhất đảng mọi người biết đánh lâu không thôi, bên kia Lâm Đại Nhi thả ra tín hiệu, liền cũng không tái ham chiến, đều hướng bắc lui lại. Theo tứ phía ngã tư đường đã muốn xuất hiện cấm vệ quân kỵ binh, Lâm Đại Nhi không hề sợ hãi, dẫn người kính tự hướng bắc hướng, mà mấy trăm danh dân chúng lúc này cũng đều hướng phương bắc phương hướng tháo chạy, Lâm Đại Nhi đám người đó là hỗn tạp trong đó, phía sau cấm vệ quân binh sĩ còn lại là gắt gao đuổi theo. Phía bắc diện lại đây 40 hơn kỵ binh, khi trước một người vẩy cá giáp trong người, tay cầm đại đao, nhìn đến nên diện đại đàn dân chúng hướng lại đây, nhíu mày, rồi đột nhiên nhìn thấy trong đám người nhiều có hắc y nhân, trong đó một cái nhẹ nhàng mạnh mẽ thân ảnh xem thập phần rõ ràng, trên mặt vi hiện giật mình vẻ. Này thân vẩy cá giáp, tự nhiên là Sở Hoan. Sở Hoan hôm nay phụ mệnh mang theo mấy chục danh kỵ binh ở pháp trường bên ngoài chờ một mạch phát sinh dị biến, nghe được tiếng trống tín hiệu, liền tức lánh binh chặn lại. Lúc trước hắn ở đầu phố bên kia đã muốn nhìn thấy Hoàng Lưu đột nhiên xuất hiện, lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là chờ trước đó ước định tốt tiếng trống tín hiệu, bên ngoài biên tự nhiên cũng thấy được trong thành xa xa toát ra ánh lửa cùng tận trời sương khói, lại nghe được đạo trường truyền đến kêu tiếng kêu, biết đạo trường bên kia tất nhiên ra biến cố. Vương Hàm cùng Bàn Liễu đi theo hắn bên người, Bàn Liễu nghe được đạo trường bên này động tĩnh, nhất thiếu kiên nhẫn, vài lần phải hướng bên này lại đây, nhưng là Sở Hoan lại thủy chung án binh bất động, chờ tín hiệu. Cái gọi là quân lệnh như núi, Sở Hoan biết quân lệnh trọng yếu, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, thực mới có thể hỏng rồi đại sự. Thằng đến đặc thù cổ hào vang lên, Sở Hoan lúc này mới dựa theo trước đó bộ tự, lãnh binh đánh tới, xa xa vọng đến đạo trường hỗn loạn không chịu nổi đích tình cảnh, có chút kinh ngạc, đã nhìn thấy trong đám người cái kia nhẹ nhàng mạnh mẽ thân ảnh, quen thuộc vô cùng, nháy mắt liền nghĩ đến là ai, trong lòng giật mình, như thế nào lại là nàng. Hắn cố nhiên giật mình, Lâm Đại Nhi khá vậy là giật mình không. Lâm Đại Nhi đứng núi chịu sào, nhìn đến tiền phương kỵ binh hướng lại đây, đã muốn nắm chặt đao, nàng ánh mắt chẳng những xinh đẹp tươi ngon mọng nước, hơn nữa ánh mắt thập phần độc ác, Sở Hoan chưa tới gần, liền nhận ra Sở Hoan. Quả nhiên là không phải đoàn già không tụ đầu. Lâm Đại Nhi cũng thật không ngờ ngăn lại đường đi chính là Sở Hoan. Nàng thân hình vi chậm, quay đầu lại, nâng thủ làm một cái rất kỳ quái thủ thế, phía sau đám kia hộ tống mà đến hắc y nhân đều là thấy rõ, câu đều từ trong lòng lấy ra đen tuyển viên cầu, đều hướng trên mặt đất ném tới. Sở Hoan lúc này đã muốn dương đao quát, đều ngồi xổm xuống, không cần loạn, đều ngồi xổm xuống. Dân chúng hỗn tạp, tiếng gào một mảnh, làm sao có thể nghe hắn, vài tên dân chúng đã muốn vọt tới Sở Hoan bên cạnh, Sở Hoan biết nếu là tùy ý dân chúng như thế xung loạn, Lâm Đại Nhi đám người xen lẫn trong dân chúng bên trong, kia thật đúng là thi triển không ra tay chân chốc nã, hai chân nhất đặng, nhân đã muốn theo lập tức dưới ánh trăng, một chân đá ra, đem chạy ở trước nhất mặt hai gã tráng kiện dân chúng đá ngã lăn trên mặt đất, dương đao múa may, lớn tiếng quát, đều ngồi xổm xuống, ai? Nếu tái về phía trước từng bước, giết không tha. Vương Hàm đám người sớm đã nắm đao nơi tay, hoành thành một cái tuyến, ngăn lại đường đi, ánh đao soàn soạt, lanh khốc như băng, phía trước dân chúng nhìn thấy bực này trận thế, lại thấy Sở Hoan đá ngã lăn hai người, lại đem đại đao đặt tại một gã dân chúng trên cổ, nhất thời không ít người liền ngừng lại. Tuy rằng dân chúng nhóm trong lòng bị đám kêu hỏa như cùng mới vừa rồi chém giết sở kinh hách trụ, bốn phía chạy trốn, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là đối mặt Sở Hoan này đàn kỵ binh hàn đao, nhưng cũng là không dám tái đi phía trước. Liên vào lúc này, lại nghe đắc siêu siêu hai tiếng, đã muốn có hai chi tên hướng Sở Hoan bắn lại đây, đúng là Lâm Đại Nhi đồng bạn bắn lại đây. Lâm Đại Nhi đoàn người chung, có người hay còn có chứa cung tiễn, đều nhìn ra Sở Hoan tất nhiên là này đó kỵ binh rõ ràng hợp lý, liền có nhân nghị trước đem Sở Hoan bắn chết, làm cho kỵ binh nhóm lâm vào hỗn loạn. Chính là Sở Hoan động tác lại thật sự nhanh nhẹn, hai chi tên phóng tới, Sở Hoan thân hình ngửa ra sau, tránh thoát nhất tiến, ánh đao hiện lên, cũng là đem một khắc tiến đẩy ra, mà Lâm Đại Nhi tại đây tên bắn ra đồng thời, thân thể mềm mại như con bướm, đã muốn phi thân thượng tiễn, trong tay đại đao đã muốn hướng Sở Hoan chém lại đây. Nàng thân hình hiểu điệu, thập phần tuyệt vời, nhưng là này một đao khí thế mười phần, sắc bén vô cùng, rồi lại thật sự rất không đẹp diệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 99, chương 99. Quốc sát sinh tiêu thứ 2 bắt linh trương vạn tượng thiết thủ. Sở Hoan cùng Lâm Đại Nhi giao quá 2 lần thủ, kính giang phía trên, chính là ở trên sông dây dưa, còn không coi là chân chính giao thủ, nhưng là ở Hắc Thủy Sơn, kia chính là chân chính địa việc binh đao gặp lại. Sở Hoan rõ ràng, Lâm Đại Nhi tuy rằng là nhất giới nữ lưu, nhưng là thuộc hạ công phu thật đúng là không kém, hơn nữa đao pháp cổ quái, khi thần kỳ chiêu, đó là khó có thể nắm lấy, nhìn thấy Lâm Đại Nhi đã muốn phi thân lại đây, đại đao hướng chính mình tập lại đây, không dám đâu lấy khinh tâm, cổ tay xoay tròn, trong tay đại đao đã muốn theo dân chúng trên cổ rời đi, đón nhận Lâm Đại Nhi đại đao. Lâm Đại Nhi ra tay, hắn phía sau đám kia nhân cũng không nhàn rỗi, đều xông lên, mà Vương Hàm trở liền can cấm vệ quân kỵ binh đều dương đao, nhưng thật ra này dân chúng giáp ở bên trong, nghe được có người kêu to ngồi xổm xuống, không ít người lập tức đều ngồi xổm xuống đi. Sở Hoan ở bên cạnh đổ, mặt khác các nơi cấm vệ quân những binh sĩ cũng đều vây đi lên, chợt nghe đắc có người kinh thanh nói, này, đây là cái gì đồ vật này nọ? Lại có nhân hàm, cháy. Chỉ thấy biết dùng người đàn bên trong, thế nhưng toát ra màu trắng bụi mù, kia bụi mù ngay từ đầu còn nhỏ, mọi người cũng không có chú ý, nhưng là giờ phút này kia bụi mù lại càng lúc càng lớn, khói trắng như vụ, hôm nay vốn là có phong, gió nhẹ bên trong, kia khói trắng nhanh chóng tràn ngập, giống như hồ rồi đột nhiên sinh ra đại vụ bình thường, rất nhanh ở bên cạnh liền trở nên mông lung lông một mảnh, cách xa nhau vài bước, liền khó có thể thấy rõ đối phương. Càng quỷ dị chính là, khói trắng tràn ngập hết sức, đã thấy đến khói trắng bên trong dân chúng một người tiếp một người địa rồi ngã xuống đi, Sở Hoan cùng Lâm Đại Nhi đấu 10 đến chiêu, liền cảm giác sự tình có biến. Lâm Đại Nhi che mặt, trong mắt tràn đầy hàn ý, ra tay không lưu tình, mà Sở Hoan còn lại là nhìn đến cuốn vào dân chúng trung dân chúng ngã xuống đất, liền ngay cả này nhảy vào xương khói bên trong cùng loạn đảng đánh nhau binh sĩ cũng rất nhanh gục đi xuống. Tiên Trung có độc. Sở Hoan nháy mắt hiểu được, trầm giọng kêu lên, mọi người cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Đại Nhi lại một đao khảm lại đây, vội vàng lui về phía sau hai bước, ánh đao hiện lên, đã muốn cắt lấy Nhất Tiệt vào áo, lạp thành điều trạng, ô ở cái mũi thượng, hệ ở sau đầu. Hắn động tác nhanh chóng, Lâm Đại Nhi lại là mấy đao, Sở Hoan liên tục trốn tránh. Hắn Vương mới nhìn đến Lâm Đại Nhi đồng bạn hướng trên mặt đất ném đồ vật này nọ, lúc ấy nhìn không ra rốt cuộc là cái gì vậy, nhưng là giờ phút này đã muốn hiểu được, này đó đột nhiên xuất hiện sương khói, tất nhiên là mới vừa rồi vài thứ kia sở trí. Sở Hoan không biết như vậy sương khói hay không sẽ làm bị thương nhân tính mệnh, nhưng là làm cho người ta hôn mê cũng là sự thật. Sở Hoan tuy rằng phản ứng nhanh chóng, mông ở cái mũi, nhưng là đều không phải là tất cả mọi người cùng hắn như vậy phản ứng nhanh chóng, hơn nữa táo loạn thành căn bản không có dừng lại, tiếng kêu từng trận, cũng không có bao nhiêu người nghe được Sở Hoan trong lời nói. Kia sương khói chung quanh phiêu tán, không ít binh sĩ trích hút vào một chút, liền tức rồi ngã xuống, Sở Hoan bên cạnh kỵ binh, cũng có mười mấy người đều xuống ngựa. Lâm Đại Nhi mấy đao đem Sở Hoan bước lui, chợt nghe đắc bên cạnh truyền đến tiếng giống thảm, loạn đảng chạy đi đâu? Chỉ thấy Vệ Thiên Thanh cũng đã muốn dẫn người giết, hùng hổ. Vệ Thiên Thanh cũng là kinh nghiệm lão đạo hạng người, đã muốn nhìn ra xương khói có vấn đề, hắn cũng đã muốn dùng bố khăn mông ở cái mũi, tuấn mã chỉ gần, trong tay đại đao đã muốn hướng đang cùng cấm vệ quân dũng manh ẩu đả Lỗ Thiên Hữu bổ tới. Vệ Thiên Thanh công phu tự nhiên không kém, đao phong đánh úp lại, Lỗ Thiên Hữu cũng cảm giác được Vệ Thiên Thanh sắc bén, thân hình sau này rời khỏi, trong tay thiết liêu quét ngang mã chân, một tiếng dài tê, mã chân bị thiết liêu tảo trùng, lật nghiêng ngã xuống đất, mà Vệ Thiên Thanh hai chân một chút, đã muốn theo lập tức nhảy lên, kính hướng Lỗ Thiên Hữu giết qua đi. Hắn lựa chọn Lỗ Thiên Hữu, tự nhiên không phải không có nguyên nhân. Này bang loạn đảng bên trong, Lâm Đại Nhi cầm đầu, nàng đang cùng Sở Hoan giao thủ, Lâm Sùng Cốc cố nhiên càng già càng dẻo dai, nhưng là dù sao trên người vết thương buồn thiu, mới vừa rồi luân phiên chém giết, thể lực đã muốn thật to hao tổn, Tiết Thanh Sơn còn lại là nhanh hộ ở Lâm Sùng Cốc bên người, bảo hộ Vu Hán, chính là ngăn cản sát đi lên quan binh, cũng không chủ động công kích. Nhưng thật ra Lỗ Thiên Hữu công kích tính rất mạnh, chỉ cần tới gần quan binh, nhất định sẽ ra tay, người này khí lực quả thật kinh người. Thủ liêu chừng liêu chính là bị chém đứt, nhưng là lại vẫn như cũ động tác linh mẫn, kia vốn là trói buộc hắn thiết liêu, bị chặt đứt lúc sau, lại thành hắn đắc lực vũ khí, chết ở thiết liêu hạ quan binh, đã muốn là tiếp cận hai vị sổ. Chính bởi vì hắn dũng mãnh, ở loạn đảng bên trong đặc biệt thấy được, Vệ Thiên Thanh tự nhiên là phải người này bắt. Lỗ Thiên Hữu đối mặt Tây Sơn đạo cấm vệ quân thống nhất quản lý, lại không có nào cụ mầu, võ công có lẽ không bằng Vệ Thiên Thanh, nhưng là hắn bộ pháp cũng là thập phần linh mẫn, thân ở sương mù sương khói bên trong. Vệ Thiên Thanh lại cũng không có thể hoàn toàn thi triển chính mình đao pháp, Lỗ Thiên Hữu né tránh trong lúc đó, nhưng cũng có thể lấy thiết liêu ngẫu nhiên đánh trả. Khói trắng khuyết tán rất nhanh, rất nhiều dân chúng binh sĩ ngã xuống đất, phản ứng mau binh sĩ mông trụ cái mũi, lại cũng chỉ có thể ở sương mù sương khói bên trong tìm kiếm địch nhân. Lâm Đại Nhi nũng nịu kêu lên, "Đoạt mã." Sở Hoan thủ hạ chính là kỵ binh đã muốn có hơn 10 người xuống ngựa, này ngựa nhìn đến khói trắng phiêu tán, lại rất có linh tính, đều lui về phía sau, không dám tiến lên, này ngồi trên lưng ngựa cấm vệ quân đó là dùng ngựa. Tuấn Mã cũng không đi phía trước đi, rơi vào đường cùng, ngồi trên lưng ngựa binh sĩ chỉ có thể xoay người xuống ngựa. Lâm Đại Nhi bên người mọi người đại đô là dũng manh hạng người, nghe được Lâm Đại Nhi tiếng kêu, lập tức đều hướng Tuấn Mã phát quá khứ, đã muốn đều biết nhân đoạt ngựa. Lâm Đại Nhi đoạt được một con ngựa, đã muốn nũng nịu kêu lên, nhị thúc. Nàng là chuẩn bị làm cho Lâm Sùng Cốc lên ngựa đi trước. Tiết Thanh Sơn nghe được Lâm Đại Nhi thanh âm, ở hỗn loạn trong đám người che chở Lâm Sùng Cốc hướng Lâm Đại Nhi tới gần quá khứ, rồi đột nhiên dàn cảm giác bên cạnh người kình phong hốt hởi, khói trắng bên trong. Lại cảm giác được có một người theo chính mình bên cạnh người công lại đây, lập tức cũng không nghĩ nhiều, huy đao hướng bên kia khảm quá khứ, trong giây lát lại phát hiện chính mình đại đao căng thẳng, giống như hồ bị cái gì vậy kẹp lấy bình thường, đúng là không thể nhúc đích. Giật mình trong lúc đó, lại nhìn đến chính mình lưỡi dao thế nhưng bị một bàn tay sinh sôi bắt lấy. Cái tay kia rất là kỳ quái, mang theo màu đen vong trạng cái bao tay, này cái bao tay phi ti phi cẩm lại càng không là bố khăn, lại tựa hồ là dây thép sở chế thành, mà chính mình trong tay đại đao đao phong. Đó là bị này đội kỳ quái cái bao tay thủ bắt lấy, này trích thủ ổn nếu Thái Sơn, Tiết Thanh Sơn tự phó khí lực không nhỏ, nhưng là này đại đao bị đối phương bắt lấy lúc sau, cũng đã là không thể nhúc nhích mảy may. Đối phương thân cấm vệ quân giáp trụ, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, cũng không cái gì chỗ đặc biệt, bất quá Tiết Thanh Sơn đã muốn biết, người này tuyệt đối là một cái hiếm thấy cường địch. Lâm Sùng Cốc là thân kinh bách chiến lao tướng, kinh nghiệm lao đạo, chính là nháy mắt chỉ biết Tiết Thanh Sơn gặp gỡ địch thủ, hắn không nói hai lời, trong tay thiết liêu đã muốn hướng người nọ tạm quá khứ, người nọ tìm hiểu tay kia thì cũng là đội dây thép cái bao tay, ra tay như điện, thiết liêu chưa nện xuống, này trích thủ đã muốn tới gần, cổ tay linh hoạt một phen, đã muốn bắt được thiết liêu,
lập tức dùng sức nhất xả, Lâm Sùng Cốc thân thể liền bị mang qua khứ. Lâm Sùng Cốc trong lòng giật mình, nhưng là kinh mà bất loạn, mắt thấy thân thể không khỏi chính mình khống chế bị đối phương xả qua khứ, tới gần là lúc, tay kia thì đã muốn huy khởi, hướng người nọ đánh qua khứ, mà người nọ động tác chi nhanh chóng, cũng là làm cho người ta giật mình không nhỏ, hắn kẹp lấy Tiết Thanh Sơn đại đao thủ nháy mắt bung ra, thành quyền trạng hướng Lâm Sùng Cốc ngực đánh lại đây, Lâm Sùng Cốc thủ khoảng cách người nọ còn có mấy tấc khoảng cách, người nọ nắm tay đã muốn thật mạnh đánh ở Lâm Sùng Cốc ngực, đem Lâm Sùng Cốc đánh bay đi ra ngoài, mà Tiết Thanh Sơn đại đao bị bung ra sau, lập tức mao chừng khí lực hành tức người nọ, chính là ở Lâm Sùng Cốc bị đánh bay khoảnh khắc, người nọ thủ rồi lại thuận thế huy lại đây, lại kẹp lấy Tiết Thanh Sơn đại đao, tốc độ cực nhanh, làm người ta cứng lưỡi, hơn nữa toàn bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, tất cả hết thảy đều chính là ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Lâm Sùng Cốc bị đánh bay rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, trong lúc nhất thời căn bản khởi không đến, đang cùng Vệ Thiên Thanh chiến đấu Lộ Thiên Hữu Kháp ở bên cạnh, thấy vậy tình cảnh, Thất Thanh nói, nhị thúc. Nhìn thấy đã muốn có cấm vệ quân hướng Lâm Sùng Cốc phát lại đây, Lộ Thiên Hữu quát lên một tiếng lớn, đã muốn hộ vệ lại đây, suy động thủ trung thiết liêu, bước lui hai gã cấm vệ quân. Lâm Đại Nhi đoạt ngựa, quát to Lâm Sùng Cốc, Sở Hoan đã muốn công lại đây, Lâm Đại Nhi trong lòng vừa hận vừa giận, xuất liên tục sổ đao, giọng căm hận nói, ngươi này cẩu tặc, cô nãi nãi hôm nay liền trước chém giết ngươi nói sau. Sở Hoan đao pháp thành thạo, trong miệng nói, khanh bản giai nhân, nghề hà vi kẻ trộm, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là tức vũ khí đầu hàng đi. Nam mơ. Lâm Đại Nhi thanh âm lạnh như băng. Nghe được bên kia truyền đến Lỗ Thiên Hữu tiếng hét phẫn nộ, lại nghe đến Lỗ Thiên Hữu kinh hô nhị thúc, liền biết sự tình không tốt, một đao bức lui Sở Hoan, thân thể mềm mại và mẹo, theo tiếng vọt vào xương khói chung, ẩn ẩn nhìn thấy Lỗ Thiên Hữu hay còn ở cùng Vệ Thiên Thanh chiến đấu, bên cạnh trên mặt đất nằm một người, tiểu kia thân hình, đúng là Lâm Sùng Cốc, hoa dung thất sắc, phi thân tiến lên, nhị thúc, ngươi làm sao vậy? Lâm Sùng Cốc bị trọng quyền anh đánh, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm bàn, lạt địa đau đớn, cắn răng chịu đựng, trầm giọng nói, đi mau. Không cần lo cho ta, các ngươi đi mau. Lâm Đại Nhi run giọng nói, nhị thúc, ta mang ngươi đi. Liền phải bối khởi Lâm Sùng Cốc, Lâm Sùng Cốc một tay lấy nàng đẩy ra, cả giận nói, đều muốn chết ở chỗ này sao? Tẩu cẩu càng ngày càng nhiều, đi mau, không cần lo cho ta. Thiên Hữu, mau dẫn Đại Nhi đi, không cần ham chiến. Lỗ Thiên Hữu huy động tiết liêu đem Vệ Thiên Thanh bước lui hai bước, lạnh lùng nói, nhị thúc, chúng ta cùng nhau đi. Ta không được. Lâm Sùng Cốc thở hổn hển, không cần đều chết ở chỗ này, có thể sống một cái là một cái. Đi mau. Nhìn thấy Vệ Thiên Thanh hướng lại đây, Lâm Sùng Cốc giận quát một tiếng, rồi đột nhiên ngồi dậy, song trưởng chém ra, thiết liêu hướng Vệ Thiên Thanh thẳng suy quá khứ. Lỗ Thiên Hữu nhìn thấy tình thế nguy cấp, cắn răng nói, Đại Nhi, đi. Thân thủ bắt được Lâm Đại Nhi cánh tay, liền ra bên ngoài mặt hướng, Lâm Đại Nhi tê thanh nói, không được, nhị thúc hắn. Lâm Sùng Cốc trên mặt đất lăn lộn, ngăn trở Vệ Thiên Thanh, lạnh lùng nói, các ngươi nếu không đi, lão phu liền chết ở trước mắt các ngươi. Lâm Đại Nhi tim như bị đao cắt, nhưng là biết lúc này đã muốn không chấp nhận được nàng do dự, cắn răng một cái, lớn tiếng nói, nhị thúc, chúng ta hội trở về. Đi theo Lỗ Thiên Hữu hướng ra phía ngoài phóng đi. Lúc này đã muốn có không ít người đoạt mã, nhìn thấy Lâm Đại Nhi cùng Lỗ Thiên Hữu theo sương khói chung lao tới, đã muốn có người lớn tiếng kêu lên, Đại Nhi tả, bọn họ nhân càng ngày càng nhiều, không thể trì hoãn. Sở Hoan lúc này bị hai gã loạn đảng cuốn lấy, Lâm Đại Nhi oán hận nhìn Sở Hoan liếc mắt một cái, dắt Lỗ Thiên Hữu cùng nhau xoay người thượng một con ngựa. Nghe được xương khói chung hãy còn chuyển đến Lâm Sùng Cốc tiếng giống thảm, không tự kìm hãm được rớt xuống lệ đến, lại vẫn là quyết đoán nói, mau bỏ đi. Tất cả mọi người là theo ở Lâm Đại Nhi phía sau, một đường hướng bắc biên giết qua đi. Sở Hoan đánh lui hai gã loạn đảng, xương khói lượn lờ trùng, nhìn Lâm Đại Nhi đi xa, cũng không đuổi theo, cũng là một đám cấm vệ quân binh sĩ hô lớn đuổi theo quá khứ. Đông nghe đắc trên bầu trời một tiếng sấm sét vang lên, rất nhanh, nổi lên hơn phân nửa ngày mưa to rốt cục chút xuống. Mưa to hạ xuống lúc sau, xương khói rất nhanh liền biến mất. Đạo trường trong ngoài đích tình cảnh hiện lộ ra đến, song phương đều là chết trận không ít người, cấm vệ quân chết trận tứ hơn 10 người, còn có không ít vô tội dân chúng gặp liên lụy, trên mặt đất máu loang cùng rơi xuống mưa hỗn hợp cùng một chỗ, tuy có mưa to, nhưng là trong không khí mùi máu tươi nói trong lúc nhất thời nhưng không cách nào tản ra. Sở Hoan nhìn về phía cách đó không xa Vệ Thiên Thanh, chỉ thấy Vệ Thiên Thanh cầm trong tay trường đao, Lâm Sùng Cốc cũng đã ngã vào vũng máu bên trong, ngực hai nơi đao thương hướng ra phía ngoài mạo huyết, vẫn không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Tiết Thanh Sơn lại bị cấm vệ quân binh sĩ ấn trên mặt đất, mấy cây đại đao đều đặt tại hắn trên cổ. Vô số dân chúng đều là hoành thất thụ bát địa té trên mặt đất, Sở Hoan ngồi xổm xuống thân mình, gần đây dò xét thăm một gã dân chúng hơi thở, phát hiện hắn hô hấp cũng là vững vàng, trong lòng biết kia khói trắng mặc dù có làm cho người ta hôn mê tác dụng, nhưng không đả thương người tánh mạng, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hắn đứng dậy, nhìn Tiết Thanh Sơn liếc mắt một cái, không biết Tiết Thanh Sơn, lại đi phía trước nhìn lại, lại nhìn đến một gã cấm vệ quân binh sĩ lện bước trầm ổn, chính chậm rãi rời đi. Chính là người nọ trên tay đội cái bao tay, thập phần cổ quái. Vệ Thiên Thanh nhíu mày đầu,
nhìn đến pháp trường trong ngoài một mảnh đống hỗn độn, sắc mặt rất là khó coi. Cấm vệ quân binh sĩ mỗi người đều là kinh nghiệm huấn luyện tinh binh, lúc này đây lại chết tổn hại mấy chục nhân, Vệ Thiên Thanh trong lòng tự nhiên là thập phần bi phẫn. Ghê tởm hơn chính là, đề phòng xâm nghiêm pháp trường thế nhưng bị nhất bang loạn đảng náo thành cái dạng này, lúc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, thủ vệ pháp trường cấm vệ quân tất nhiên là mặt quét rác. Lần này Kiều Minh Đường làm cho Vệ Thiên Thanh điều động vượt qua 400 danh cấm vệ quân phụ trách an toàn, chẳng những pháp trường bộ tự nhân thủ, pháp trường bên ngoài còn mai phục nhân thủ tùy thời điều động. 400 danh cấm vệ quân chiến lực đã muốn là thập phần khả quan. Nhưng là ở 400 danh cấm vệ quân phòng thủ dưới, lại hay còn xuất hiện như vậy xấu hổ trường hợp, Vệ Thiên Thanh trong lòng lại là hổ thẹn lại là phẫn nộ. Lâm Đại Nhi đoàn người phi ngựa trên đường, thẳng hướng Vân Sơn phủ Bắc cửa thành mà đến, thủ vệ Bắc cửa thành binh sĩ cũng không nhiều, trời giáng mưa to, mưa to mưa tầm tã. Không ít thủ vệ binh sĩ đã muốn hướng bên cạnh vệ bằng đi trốn vũ, chỉ để lại không đến 10 tên binh sĩ ở cửa thành cổng tỏ vào nội kiểm tra. Mưa to bên trong, nghe được tiếng vó ngựa từng trận, vệ bằng những binh sĩ thượng ở hữu thuyết hữu tiếu, lơ đễnh, cổng tỏ vào lý vệ binh còn lại là ngẩng đầu nhìn xa, chính là mưa to bên trong, cũng thấy không rõ rất xa, y hi nhìn đến trong mưa một đội nhân mã chính hướng bên này lại đây, nhất tên binh sĩ mắt sắc, nhìn thấy kêu bang nhân tựa hồ thân hắc ý, ý, thậm chí có người che mặt, hơn nữa đều là đại đao nơi tay, cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Lớn tiếng kêu lên, có chẳng huống. Vệ binh nhóm chưa phản ứng lại đây, kia một đám người mã đã muốn vọt lại đây, tốc độ cực nhanh, phát hiện tình thế có biến, vệ bằng những binh sĩ đỉnh thương đi ra, cổng to vò đã muốn có người kêu lên, ngăn lại bọn họ, mau quan cửa thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 100. Quốc sát sinh tiêu thứ hai bắt nhất chương bỏ chạy. Mấy tên binh sĩ liền phải quan cửa thành, Lâm Đại Nhi bên kia tên đã muốn bắn lại đây, ngăn cản binh sĩ đóng cửa, hơn nữa khoái mã như bay, nói đến đi ra. Vệ bằng những binh sĩ còn không có chuẩn bị tốt, hơn 10 con tuấn mã liền đã muốn chạy như bay lại đây. Lâm Đại Nhi cùng Lỗ Thiên Hữu cộng thừa một con, hai gã thủ binh đã muốn một tả một hữu đỉnh thương hướng Lâm Đại Nhi đã đâm đến. Lâm Đại Nhi huy đao đi phía trái khảm, Lỗ Thiên Hữu lòng có thông minh sắc sảo cơ hồ là ở đồng trong lúc nhất. Thời nâng lên Thiết Liêu hướng bên phải tạp quá khứ. Đại đao chém đứt trường thương, mà Thiết Liêu như thế, cũng là làm cho vệ binh kìm lòng không đậu sau này lui. Hô quát trong tiếng, Lâm Đại Nhi khố hạ tuấn mã đã muốn phi bản trì vào cửa động, vệ binh không kịp ngăn cản. Tuấn mã đã muốn tông cửa xung ra, phía sau ngựa cũng đã muốn theo sát sau đó, ầm vang long trong tiếng hướng ra phía ngoài sớm. Thủ vệ giáo uy đã muốn biết những người này nhất định là loạn đảng, nhìn thấy Lâm Đại Nhi đám người tông cửa xung ra, cảm thấy kinh hãi, lạnh lùng nói, đang đầu tưởng, bắn chết bọn họ. Mau vào mã bằng, đuổi theo bọn họ. Bình thường cửa thành phía trên, đều đã có vệ binh chạm chạm canh gác, chính là mới vừa rồi mưa to khuynh bàn, khó tránh khỏi sơ sót, giờ phút này cửa thành giáo uy ra lệnh một tiếng, vài tên cung tiến thủ hướng đầu tường đi lên. Mà những người khác còn lại là đi theo cửa thành giáo úy hướng bên cạnh thuyên mã mã bằng đi vào, khởi bỏ cương ngựa, xoay người lên ngựa, theo cửa thành giáo úy đuổi theo đuổi. Thủ vệ giáo úy dẫn hơn 10 danh kỵ binh đang muốn lao ra cửa thành đuổi theo, lại nghe đến phía sau chuyển đến lại một trận ầm vang long tiếng vó ngựa, người tới thuần một sắc đều là cấm vệ quân kỵ binh, như muốn bàn mưa to chung như lang giống như hổ, đầu lĩnh chính là cấm vệ quân hai đại lang đem, Tiểu Ân cùng Quách Dương. Cửa thành giáo úy quay đầu ngựa lại, Quách Dương đã muốn thô thanh nói, hãy nhìn gặp chốn phỉ. Giáo úy lập tức nói, Ti chức đang muốn đuổi bắt. Quách Dương vung tay lên, cao giọng nói, truy. Mưa to bên trong, một đội cấm vệ quân kỵ binh chạy như bay ra khỏi thành cánh cửa. Đạo trường chỗ, thế xỉu dân chúng bị mưa to nhất lâm, rất nhanh liền tỉnh lại, dây rùa đứng lên, nhìn đến trên mặt đất hoành thất thụ bát nhiều có thất thủ, dân chúng nhóm hoảng sợ vạn phần, nào dám ở trong này tiếp tục lưu lại đi, tỉnh lại lúc sau, lập tức chật vật rời đi. Chủ thai bên kia đắp trần nhà, từ Tòng Dương trở liên can quan viên lại cũng không có lâm vũ, Vệ Thiên Thanh dắt Sở Hoan đi vào chủ thai bên cạnh, chắp tay. Hơi có chút ảo não nói, đại học sĩ, tổng đốc đại nhân, Quách Dương đã muốn dẫn người đuổi theo, ti chức chỉ sợ trong thành còn có loạn phỉ vây cánh, thỉnh đại nhân hạ lệnh, tức khắc phong tỏa cửa thành, ti chức dẫn người toàn thành siêu tìm. Tiêu Minh Đường nói, không tồi, vệ thống nhất quản lý, truyền lệnh đi xuống, tức khắc phong tỏa cửa thành. Trong thành mới vừa rồi các nơi hỏa khởi, tất có loạn đảng đồng đảng, triệu tập cấm vệ quân, toàn thành điều tra, nhưng có thể nghi giả, giống nhau giam giữ thẩm vấn. Vệ Thiên Thanh chắp tay xưng là, dẫn Sở Hoan nhanh chóng lui ra. Sở Hoan vẫn tinh đứng ở Vệ Thiên Thanh bên người, lại phát hiện kia trên tay đội dây thép cái bao tay hộ vệ cũng đã đứng ở Từ Tòng Dương bên người, nhưng lại tựa hồ là Từ Tòng Dương bên người hộ vệ bình thường. Từ Tòng Dương bên người hộ vệ, trừ bỏ thần ý vệ, liền đều là 12 vệ quân binh sĩ, rất ít nhìn thấy có cấm vệ quân trang phục binh sĩ xuất hiện tại bên người, lần này người nọ mặc cấm vệ quân binh sĩ giáp trụ, cũng là thập phần thấy được. Hắn hình như còn nếu vô địa liếc người nọ liếc mắt một cái, người nọ tướng mạo thường thường, thuộc loại để tại nhân đôi lý không sẽ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý loại hình. Vệ Thiên Thanh cùng Sở Hoan lui ra sau, Tiểu Minh Đường lúc này mới hướng Từ Tòng Dương chắp tay nói, đại học sĩ bị sợ hãi. Theo lý thuyết Lâm Đại Nhi đám người đào thoát, Từ Tòng Dương phải làm phẫn nộ mới là, nhưng là theo hắn kia giả mua trên mặt, nhìn không ra chút phẫn nộ vẻ, ngược lại là mang theo ý cười, lắc đầu nói, dự kiến bên trong chuyện tình, cũng là không chịu cái gì kinh hách. Tiêu Minh Đường để sát vào thấp giọng nói, đại học sĩ, chúng ta hay không trước rời đi nơi này. Tuy rằng đào thoát rất nhiều loạn đảng, nhưng là Tiêu Minh Đường cũng là có vẻ tâm bình khí hòa, cũng không có chút uấn náo vẻ. Từ Tòng Dương nuốt dâu nói, an tâm một chút chớ táo, Tiêu đại nhân, lão phu đột nhiên nghĩ muốn uống rượu, không biết quý phủ có thể có hảo tiểu. Tiêu Minh Đường ngẩn ra, lập tức cười nói, có, trưởng thành rượu ngon, vẫn niêm phong cất vào kho, sẽ chờ đại học sĩ nhấm nháp đâu. Vệ Thiên Thanh kỵ mã ở phía trước, đã muốn phân công nhân hướng các nơi cửa thành thông chi phong tỏa cửa thành, không thể làm cho loạn đảng chạy mất, lại hạ lệnh triệu tập cấm vệ quân, toàn thành tìm tòi loạn đảng. Hắn phái ra nhân thủ lúc sau, phát hiện một trận đi theo chính mình bên người Sở Hoan nếu có chút suy nghĩ, còn cho là bởi vì chạy mất loạn đảng mà buồn bực, nói, Sở huynh đệ, không cần suy nghĩ nhiều. Nay bang loạn đảng kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thận trọng, trước đó tính kế tốt lắm mỗi một bước, ngay cả ta đều thật không ngờ bọn họ thế nhưng có bực này tâm kế. Sở Hoan ngẩng đầu, vi hơi trầm ngâm, rốt cục hỏi, vệ đại ca, tiểu đệ có một câu không biết có nên hỏi hay không. Ngươi nói, đạo trường trong ngoài binh lực bộ thự, đều là vệ đại ca ý tứ. Sở Hoan nghĩ nghĩ, rốt cục hỏi, đem ta an bài ở phía bắc diện ngã tư đường mai phục, là vệ đại ca an bài sao? Lại nói, tiểu đệ hỏi mạ muội, còn thỉnh vệ đại ca không lấy làm phiền lòng. Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, còn thật không rõ Sở Hoan vì sao có này vừa hỏi, nghĩ nghĩ, mới nói, quanh thân bộ thự, trước đó đều là cùng Tổng đốc đại nhân thương nghị quá, tới nếu đem ngươi an bài ở phương bắc, kỳ thật cũng là Tổng đốc đại nhân có ý tốt. Ngươi không lâu lúc sau liền phải hướng kinh thành đi, Tổng đốc đại nhân là giác vạn nhất có cái gì biến cố, ngươi cũng tốt có lập công cơ hội. Sở Hoan cười nói, thì ra là thế. Vệ Thiên Thanh khó hiểu hỏi, Sở huynh đệ, vi huynh thật có chút không rõ, ngươi vì sao có này vừa hỏi. Sở Hoan nghĩ nghĩ, mới nhẹ giọng nói, vệ đại ca, thứ tiểu đệ nói thẳng, binh lực xứng trúc thượng, phương bắc nhân số ít nhất, trên thực tế cũng đã tồn tại sơ hở. Vệ Thiên Thanh nhíu mày đến. Sở Hoan tả hữu nhìn nhìn, đạo trường bên kia không ít cấm vệ quân còn tại giải quyết tốt hậu quả, từ Tòng Dương một hàng quan viên đã ở tinh binh hộ vệ hạ nhanh chóng rời đi, do dự một chút, rốt cục nói, pháp trường tứ phía ngã tư đường, liền trúc phương bắc ngã tư đường nhất rộng lớn, một khi pháp trường rối loạn, ta nghĩ đại bộ phận nhân hội lựa chọn hướng rộng mở địa phương rời đi. Vệ Thiên Thanh mọi nơi nhìn nhìn. Sự thật chính như Sở Hoan lời nói, đi thông pháp trường mấy cái ngã tư đường, quả thật là phương bắc cái kia ngã tư đường nhất rộng lớn. Rối loạn cùng nhau, trên thực tế vây xem dân chúng cũng quả thật đại bộ phận hướng phương bắc dũng lại đây. Sở Hoan một thân giáp trụ, mưa to bên trong, thần thái tự nhiên, chính là bộ thự ở phương bắc ngã tư đường tướng sĩ thật sự là thiếu một ít. Sở Hoan nói tới đây, không hề tiếp tục nói tiếp. Hắn nói ba xạo, nhưng thật ra làm cho Vệ Thiên Thanh đuổi tới nào đó không thích hợp, vi nhất suy tư, dừng lại mã, để sát vào hỏi, Sở huynh đệ, ngươi là phủ. Phát hiện cái gì? Sở Hoan mỉm cười nói, ta cũng vậy tùy tiện nói nói. Vệ Thiên Thanh phát hiện Sở Hoan trong lời nói vô cùng không thật, ngẩng đầu hướng bắc biên ngã tư đường nhìn lại, bên kia hãy còn có tô tỉnh lại dân chúng ở mưa to chung theo ngã tư đường ra bên ngoài chạy. Hôm nay pháp trường chuyện đã xảy ra, làm cho rất nhiều người đều là rất là giật mình, dân chúng nhóm gặp liên lụy, ai cũng không muốn tiếp tục ở nơi này lưu lại đi. Chợt nghe Sở Hoan lại hỏi, vệ đại ca, bắc thành cửa thành trước đó không có phong tỏa sao? Trước kia xử trảm phạm nhân, bình thường cũng không hội phong tỏa cửa thành. Vệ Thiên Thanh nói, giống hôm nay lớn như vậy phê loạn đáng kiếp đạo trường, này ở ta Vân Sơn phủ vẫn là thập phần hiếm thấy. Cửa thành không có phong tỏa, chỉ sợ này loạn đảng đã muốn chạy ra thành đi. Sở Hoan nói, nếu bọn họ kế hoạch chu đáo chặt chẽ, ngoài thành chỉ sợ còn có người thủ tiếp ứng. Quách Dương đã muốn dẫn theo đại đội nhân mã đuổi theo. Hôm nay kêu bang loạn đảng thật đúng là may mắn, này ông trời đều giúp bọn họ một phen. Sở Hoan chậm rãi nói, mưa to không hiết, mã tích rất nhanh sẽ bị mưa to hướng hủy, Quách Lang đưa bọn họ muốn đuổi kịp kêu bang loạn đảng, chỉ sợ thực khó khăn. Vệ Thiên Thanh lúc này lại đang tìm tư Sở Hoan trong lời nói thâm ý, cảm giác Sở Hoan nói chuyện là điểm đến mới thôi, cũng không có nói đấu, tựa hồ là có chút nói khó mà nói ra đến. Mưa to bên trong, Lâm Đại Nhi đoàn người một đường hướng bắc, đi ra 10 dặm tả hữu, ẩn ẩn nhìn đến phía trước xuất hiện một đội nhân mã, có 5-6 kỵ nhiều, kia 5-6 kỵ nhìn đến Lâm Đại Nhi đoàn người lại đây, câu đều ở trên ngựa chắp tay hành lễ, nhìn đến Lâm Đại Nhi phía sau Lô Thiên Hữu, câu đều vui vẻ nói, Lô đại ca. Lâm Đại Nhi nghiêm nghị nói, không cần nhiều lời, dựa theo trước đó kế hoạch hành động. Nàng quay người lại, làm một cái thủ thế, phía sau vài tên hắc y nhân đều là chắp tay, Lâm Đại Nhi lớn tiếng nói, mọi người đều cẩn thận, suy điệu kia bang tẩu cầu lúc sau, ở ước định tốt địa phương hội hợp. Mọi người câu đều xưng là, lập tức nhất chúng hắc y nhân chia làm tam đội nhân mã, một đội hướng đông, một đội hướng bắc, mà Lâm Đại Nhi còn lại là mang theo nhất bộ phân nhân quay đầu ngựa lại, đi tây biên phi đi. Tam đội nhân mã, rất nhanh liền giống như ba đạo mũi tên nhọn bàn bắn ra đi. Lâm Đại Nhi phía sau thượng có ngũ kỵ, lúc ấy trong hỗn loạn, tự nhiên không thể một người một con, đều là hai người hợp thừa nhất con tuấn mã, hộ tống Lâm Sùng Cốc cùng nhau phó hình tù phạm, thật có tứ năm người cũng đi theo phá vây rồi đi ra. Đi tây cũng không biết được rồi rất xa, mưa to dần dần nhỏ xuống dưới, Lâm Đại Nhi đột nhiên lật trụ mã, mọi người câu đều đi theo dừng lại. Lâm Đại Nhi xoay người xuống ngựa đến, Lỗ Thiên Hữu cũng xuống ngựa, vài tên đang phá vây đi ra tù phạm không rõ chẳng hướng. Lâm Đại Nhi đã muốn hướng kia mấy người chắp tay nói, chư vị hảo hán, mặt sau chỉ sợ còn có truy binh, chúng ta điệu hổ ly sơn, từ nơi này xuống ngựa, đi bộ hướng bắc, bất quá hơn 10 lý địa sẽ có một cái hả, bên kia có huynh đệ tiếp ứng chúng ta. Mọi người hiểu được, đều xuống ngựa đến, đã có hai gã hắc y nhân vẫn như cũ tọa ở trên ngựa cũng không xuống dưới. Lâm Đại Nhi chỉnh trọng nói, tiểu đường, các ngươi hai cái chính mình cẩn thận. Một gã hắc y nhân cười nói, Đại Nhi tả, ngươi yên tâm chính là, chúng ta biết nói sao làm. Kia bang tẩu cẩu muốn cơ được chúng ta, luyện nữa 500 năm đi. Trong tiếng cười lớn, hai người cũng là lãng quá mặt khác mấy thất ngựa dây cương, nhất thúc dục tuấn mã, hai người cũng là mang theo tất cả ngựa tiếp tục hướng tây biên chạy như bay mà đi. Lâm Đại Nhi cũng không trì hoãn, vung tay lên, chết mà hướng bắc, tất cả mọi người là theo sát sau đó. Trên mặt đất đều là cỏ xanh, chân bước qua sau, lưu lại dấu vết không rõ hiển, hơn nữa mưa nhất hướng, rất nhanh đã đem dấu vết rõ ràng, mọi người xiêm y đều là bị mưa to xối, Lâm Đại Nhi hắc y cũng bị xối, xiêm y thiếp tại thân thể thượng, đem nàng điệu điệu tốt đẹp chính là dáng người buộc vòng quanh đến, đi vội trong lúc đó, giá tính 10 phần, rồi lại động lòng người gợi cảm, chính là phía sau ai cũng không có tâm tư đi chú ý Lâm Đại Nhi thân hình. Sắc trời đã muốn đêm đen đến, mưa to cũng đã muốn ngủ lại đến, trời cao phía trên mây đen cuồn cuộn, thiên địa trong lúc đó hôn ám một mảnh, hơi có chút áp lực, chính là sau cơn mưa kia cỏ xanh phát ra hương vị cùng bùn đất hơi thở dung hợp cùng một chỗ, lại làm cho mọi người vẫn nhanh huyền tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 101. Quốc sát sinh tiêu thứ hai bát nhị trương diệu nhất hồ. Vân Sơn phủ thành tứ cánh cửa phong tỏa, toàn thành giới nghiêm, phố lớn ngõ nhỏ nơi trốn đều là cấm vệ quân nhanh nhẹn dũng mãnh thân ảnh. Sở Hoan vâng theo Vệ Thiên Thanh phân phó, cũng dẫn theo đại đội nhân mã ở toàn thành siêu tìm loạn đảng. Nhưng là loạn đảng trung quy sẽ không ở trên mặt khắc tự, hơn nữa nếu bọn họ bố trí chu đáo chặt chẽ, nhất định đã sớm nghĩ muốn hảo đường lui, chỉ sợ ở Lâm Đại Nhi đoàn người rời đi Vân thành phố núi thời điểm, bọn họ cũng đã lặng yên không một tiếng động địa ẩn nấp đi xuống. Trong thành nhất giới nghiêm, các điều ngã tư đường đại môn tất cả đều xem ra, đạo trường bị kiếp, trong thành châm lửa, chư bản sự tỉnh đã muốn truyền khắp Vân thành phố núi phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều là lo lắng hại cập cá trong chậu. Ai còn dám đi ra? Sở Hoan mang theo một đội binh mã, vòng vo mấy cái phố, cũng không phát hiện cái gì khả nghi người, trên thực tế hắn cũng căn bản không có tính toán cơ được người nào. Sắc trời hôn ám xuống dưới, hắn mới thu đội, một gã kỵ binh phi ngựa chạy tới, xoay người xuống ngựa, bẩm báo nói, "Sở vệ đem, tổng đốc đại nhân lệnh ngươi thu đội lúc sau, tốc hướng tổng đốc phủ nghe lệnh." Sở Hoan ngẩn ra, lập tức gật đầu. Hắn tiểu thấy sắc trời đã muốn hôn ám xuống dưới, lúc này mệnh lệnh Vương Hàm mang đội quay về doanh, chính mình còn lại là duỗi ngựa hướng tổng đốc phủ đi. Hôm nay phát sinh ở pháp trường chuyện tình, đến bây giờ Sở Hoan đều cảm giác trong đó có chứa nhiều điểm đáng ngờ. Tiểu Minh Đường có thể đảm nhiệm một đạo tổng đốc, đó là khôn khéo vô cùng hạng người, phía sau còn có ở quan trường lăn lộn vài thập niên từ Tổng Dương, không nói đến người khác, này hai người trí tuệ kia tuyệt đối là người trung nhân tài kiệt xuất. Lấy này hai người trí tuệ, tỉ mỉ bày ra lần này cục, Sở Hoan kỳ thật sáng sớm liền đoán được có dụ dỗ loạn đảng đồng như có thể. Như quả thật là vì dẫn ngư mắc câu, cho dù ở pháp trường cố ý có vẻ rời rạc hạ dẫn địch nhân mắc câu, nhưng là bên ngoài nhất định hội bố trí cho binh, lấy Kiều Minh Đường đối Vân Sơn phủ thành hiểu biết, chỉ cần tỉ mỉ bố trí, có cũng đủ binh lực phong tỏa trụ pháp trường phụ cận các điều ngã tư đường. Lâm Đại Nhi nhất đảng tuy rằng dũng mãnh, thậm chí sử xuất tỉ như hỏa ngưu cùng xương khói các bản thủ đoạn, nhưng là đối mặt quan binh tuyệt đối thực lực cùng tỉ mỉ chuẩn bị, không có khả năng liền như vậy đào thoát. Lui một vạn bước giảng, cho dù Kiều Minh Đường sơ sẩy đại ý, tự cho là đúng, ngay cả từ Tổng Dương như vậy khôn khéo hạng người cũng đi theo phạm hồ đồ, nhưng là ở buổi trưa canh ba thời điểm, nhất định chuyện xảy ra trước đóng cửa tứ cánh cửa, để ngừa loạn đảng thật sự ở pháp trường lúc sau đắc thủ phá vây. Chính là trên thực tế, tất cả hết thảy đều có vẻ sơ sẩy đại ý. Tiêu Minh Đường an bài chính mình dẫn người mai phục tại phương Bắc phố hạng ở ngoài, gần an bài 40 hơn kỵ binh, nhân số tuy rằng cũng không tính quá ít, nhưng là cũng tuyệt đối không tính nhiều, nếu thật sự là muốn loạn đảng một lưới bắt hết, liền hẳn là nhiều an bài nhân thủ, lấy sách và toàn. Hơn nữa lấy Tiêu Minh Đường trí tuệ, tuyệt đối không đến mức nhìn không ra phương Bắc ngã tư đường càng dễ dàng trở thành đột phá chủ phương hướng. Nhưng là ở an bài binh lực bộ tự thượng, ngược lại là ở phương Bắc bộ tự binh lực ít nhất. Sở Hoan tự nhiên không tin Kiều Minh Đường hội như thế sơ sẩy đại ý, càng không tin từ Tổng Dương lão hồ đồ, càng không tin này hai vị quan to đồng trong lúc nhất thời phạm hạ như thế ngu xuẩn sai lầm. Nhưng là sự thật lại xảy ra trước mắt, hôm nay quan phủ bộ tự nhìn như rất có thanh thế, nhưng là trên thực tế lại sơ hở chồng chất. Nếu không là bọn hắn phạm hạ sai lầm, vậy chỉ có thể nói minh này đó cục diện là có ý tạo thành. Ở pháp trường thời điểm, hắn liền cảm giác trong đó khác thường. Chính là không có hướng Vệ Thiên Thanh nói rõ, dù sao chính mình thân phận thật sự không cao, có chút nói điểm đến mới thôi, vẫn là không chỉ nói rất bạch mới tốt. Nhưng là hắn trong lòng nhưng vẫn đang tìm tư chuyện này nhi. Tuy rằng nhất thời bán hội không thể khẳng định, nhưng là Sở Hoan lại ẩn ẩn đoán được một ít cái gì. Sở Hoan trong lòng đối Lâm Đại Nhi cũng không có gì ác cảm, cho dù có Hắc Thủy Sơn rất đúng chỉ, hắn đối Lâm Đại Nhi cũng không có sinh ra chán ghét chi tâm, thật cũng không phải bởi vì Lâm Đại Nhi sắc đẹp, chính là cảm thấy được Lâm Đại Nhi giang hồ khí, cũng không làm cho người ta chán ghét. Lúc này đây biết rõ gian nguy vạn phần, Lâm Đại Nhi lại vẫn như cũ dẫn người tiến đến kiếp đạo trường, nghĩa vô phản cố, Sở Hoan ở sâu trong nội tâm ngược lại là đúng Lâm Đại Nhi sinh ra một tia khâm phục. Lúc ấy dân chúng ngã xuống đất, Sở Hoan còn tưởng rằng Lâm Đại Nhi lạm sát kẻ vô tội, cũng từng tâm sinh phẫn nộ, nhưng là sau lại phát hiện dân chúng chính là hôn mê, phẫn nộ chi tâm cũng tùy theo biến mất. Sở Hoan trọng tình nghĩa, Lâm Đại Nhi cũng là trọng nghĩa khí, điểm này Sở Hoan thập phần thưởng thức. Hắn cùng với Lâm Đại Nhi giao thủ, đạo lý càng đơn giản, hắn là quan, Lâm Đại Nhi là kẻ trộm, quan kẻ trộm không, cả hai cùng tồn tại. Sở Hoan trong lòng cũng không hy vọng ngày sau gặp mặt thượng Lâm Đại Nhi, quan kẻ trộm gặp lại, chỉ có thể là việc binh đao gặp lại. Ở Sở Hoan ở sâu trong nội tâm, vừa không nghĩ muốn bị Lâm Đại Nhi giết chết, nhưng cũng không nghĩ thật sự giết Lâm Đại Nhi, hai không phân gặp, liền có thể tránh cho như vậy chuyện tình phát sinh. Hắn một đường chạy như bay, đầu óc cũng không đình chuyển động, bất chi bất giác đã muốn tới rồi Tổng đốc phủ. Tổng đốc phủ trước cửa tả hữu 8 gã cấm vệ quân binh sĩ hộ vệ, giơ cây đuốc, Sở Hoan xoay người xuống ngựa, nhất tên binh sĩ tiến lên đây dẫn ngựa, nhận biết Sở Hoan, nói, Sở vệ đem, Tổng đốc đại nhân đang ở bên trong phụ chờ. Sở Hoan cũng không biết phía sau Tiểu Minh Đường tìm chính mình làm cái gì, vào đại môn, sớm có nhân dẫn hướng trong viện đi, lúc này đây không có tiến chính đường, mà là phòng ngoài quá viện thường thường mặt sau đi, xuyên qua một đạo cổng vòm, nên diện đã thấy đến tiểu phu nhân ở hai gã nha hoàn cùng đi hạ lại đây, nhìn thấy Sở Hoan, tiểu phu nhân vui vẻ nói, gì, Sở Hoan, nô, Sở vệ đem. Sở Hoan vội thi lễ nói, thi đem gặp qua phu nhân. Tiểu phu nhân cười tủm tỉm phất tay nói, không có người bên ngoài, không cần giữ lễ tiết. Đúng rồi, Sở vệ đem, ta nghe lão gia nói, người muốn bảo kinh. Sở Hoan kiên trì nói, đều là Tổng đốc đại nhân nâng đỡ. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Tiểu phu nhân cười nói, là Tề Vương coi trọng ngươi, chính ngươi có bản lĩnh. Chính là ngươi vào kinh lúc sau, lão gia bên người thiếu một vị trợ thủ đắc lực, có chút đáng tiếc. Sở Hoan cười nói, Tổng đốc đại nhân thuộc hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, Sở Hoan thật sự không coi là cái gì. Tiểu phu nhân quyến rũ cười, nhẹ giọng nói, Sở vệ đem, ngươi đắc Tề Vương coi trọng, lấy bản lĩnh của ngươi, tới rồi kinh thành, tất có dùng võ nơi, tiền đổ giống như cẩm. Ngày sau phát đạt, cần phải chiếu cố chúng ta lão gia. Sở Hoan nói, phu nhân chê cười, chính là Tổng đốc đại nhân ân tình, Sở Hoan suốt đời không quên. Ta chỉ biết ngươi là cái trọng tình nghĩa anh hùng. Tiểu phu nhân cười tủm tỉm nói, được rồi, lão gia ở phía sau hoa viên, các ngươi đi thôi, ta không chỉ hoan các ngươi. Sở Hoan mỉm cười chắp tay, đi theo gia phó sau này hoa viên đi. Tiểu phu nhân nhìn Sở Hoan bóng dáng đi xa, khinh thở dài một hơi, bên cạnh một gã nha hoàn thấp giọng nói, phu nhân vì sao thở dài? Tiểu phu nhân nói, Sở Hoan là cái đại anh hùng, như vậy anh hùng bị Tề Vương muốn đi, không thể vì lão gia sử dụng, thật sự đáng tiếc. Dừng một chút, trong lòng cũng là thầm nghĩ, lão gia là thái tử nhân, Sở Hoan ngày sau cũng là Tề Vương nhân, cũng không biết có thể hay không có mâu thuẫn. Nô, Sở Hoan là người tốt, cho dù Tề Vương thật sự cùng thái tử không hợp, Sở Hoan cũng sẽ không đối lão gia bất lợi. Sở Hoan đi vào sau hoa viên, lại nhìn thấy Vệ Thiên Thanh cùng một khắc danh lang đem Phan Phụ trở nên ở phía sau hoa viên, trừ bỏ này hai người, thượng có thất tám gã cấm vệ quân tướng lãnh tụ ở một chỗ núi giả bên cạnh. Vệ Thiên Thanh nhìn thấy Sở Hoan lại đây, phất phất tay, Sở Hoan tiến lên đi, này vài tên tướng lãnh nhưng thật ra đại bộ phận đều nhận thức, không ít đều là năm trước đang đi trước Thông Châu bao vây tiêu trừ Hắc Thủy Sơn lão người quen, cùng Sở Hoan không cố ý đối nghịch Lý Tông toàn bộ cũng ở trong đó, nhưng thật ra có một người thân lang đem giáp trụ, Sở Hoan cũng là chưa từng gặp qua. Sở Hoan tiến lên, lập tức chắp tay, mọi người cũng đều chắp tay hoàn lễ, kia Lý Tông toàn bộ cùng Sở Hoan có ngăn cách, chính là thực tùy ý địa cùng. Vệ Thiên Thanh chỉ vào kia lang đem nói, đây là phí lang đem, ngày thường Lý Đại Đô ở quân doanh bên trong, các ngươi đây là thứ nhất tao nhìn thấy. Sở Hoan nhưng thật ra biết, cấm vệ quân quân doanh đặt Vu Vân Sơn phủ thành Đông Nam Sửng, hắn thật đúng là không có hướng quân doanh đi qua. Kia phí lang đem thoạt nhìn chính là bình thường huấn luyện binh lính người, thói quen lãnh như mặt, tuy rằng mới gặp Sở Hoan, miễn cưỡng cười cười, nhưng tươi cười còn là có chút cứng ngắc, xem ra ngày thường Lý này khuôn mặt thật đúng là bất cầu nôn tiếu. Sở Hoan lại được rồi thi lễ, kêu một tiếng phí lang đem gật gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Sở Hoan trong lòng đã có chút buồn bực, phía sau, triệu tập nhiều như vậy cấm vệ quân trung học tầng tướng lãnh, ở đây thất tám người, thấp nhất cấp bậc cũng là vệ đem, hơn nữa thường trú quân doanh phí lang đem cũng bị gọi đến lại đây, sự tình còn thật là có chút cổ quái. Núi giả bên cạnh có một tòa đình, đình sừng lộ vẻ đèn lồng ngọn đèn dầu chiếu rọi đến núi giả bên này, Sở Hoan cũng là không có nhìn thấy Tiểu Minh Đường hành tung, nhìn thấy tất cả mọi người ở chỗ này chờ, cũng không thiệt nhiều hỏi. Lý Tông toàn thị càng xem Sở Hoan Việt không vừa mắt, Sở Hoan không chiêu hắn không trêu chọc hắn, hắn cũng thình lình nói, Sở vệ đem, nghe nói hôm nay loạn đảng đào thoát, là từ ngươi phụ trách phía bắc diện tháo chạy, còn nghe nói ngươi cùng kia bang loạn đảng đầu lĩnh đã giao thủ, đều nói ngươi Sở vệ đem đao pháp xuất thần nhập hóa,
ngày đó ngay cả La Thế Hằng thủ hạ chính là vệ sở quân thiên hộ Hoàng Chí Tiếu cũng không phải của ngươi địch thủ, làm tại sao lại bị kia loạn đảng đầu lĩnh chạy mất? Xem ra loạn đảng võ công thật sự là sâu xa khó hiểu a. Vệ Thiên Thanh trong lòng vẫn vì Lâm Đại Nhi nhất đảng đào thoát mà ảo não, lúc này nghe Lý Tông toàn bộ Na Hồ không ra đề Na Hồ, trong lòng nhất thời có chút tức giận, như mày, Sở Hoan cũng đã thản nhiên nói, chỉ tiếc không phải Lý Vệ đem ở đây, nếu không định có thể ngăn lại kia bang loạn đảng. Hôm nay pháp trường thủ vệ, Lý Tông toàn bộ thậm chí không có bị điều quá khứ, nghe Sở Hoan trả lời lại một cách niệm ai, Lý Tông toàn bộ sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói chuyện, Vệ Thiên Thanh đã muốn lạnh lùng nói, đây là Tổng đốc phủ, không phải chợ. Lý Tông toàn bộ đối Vệ Thiên Thanh vẫn là thập phần kiêng kỵ, Vệ Thiên Thanh như vậy nói, hắn liền không dám lắm miệng. Chính lúc này, một gã Tổng đốc phủ ra phó chọn vẫn đèn lồng lại đây, cung kính nói, chư vị hôm nay mệt nhọc, Tổng đốc đại nhân thỉnh chư vị đi trước dùng cơm. Cũng không nói nhiều, chọn đèn lồng theo tảng đá đường nhỏ quải đến một khác điều đường nhỏ thượng. Vệ Thiên Thanh khẽ nhíu mày, Sở Hoan tiểu hắn sắc mặt, chỉ biết Vệ Thiên Thanh cũng không biết tối nay rốt cuộc là vì sao đem mọi người tụ lại đây. Vệ Thiên Thanh chính là vì nhất do dự, dẫn đầu đội kịp, mọi người cũng đều theo sau đi theo, mọi người theo kia ra phó tới rồi một chỗ sân, đi vào một gian phòng trong, chỉ thấy bên trong đã muốn bãi thả hai bàn rượu và thức ăn, trên bàn bãi đầy món ngon, mỗi một cái chỗ ngồi phía trước cũng đều thả nhất trích bầu rượu tạo hình mỹ quan, tiến đến phòng trong, đồ ăn mùi nói liền tiến vào mọi người trong lỗ mũi. Thức ăn trên bàn hào rực rỡ muôn màu, sơn chân hải vị câu ở trong đó, hơn nữa đều là nóng hôi hổi. Vệ Thiên Thanh hỏi gia phó nói, Tổng đốc đại nhân ở đầu chỗ nào? Gia phó cười nói, vệ thống nhất quản lý, Tổng đốc đại nhân có lệnh, các ngươi ở trong này buông ra ăn, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, nhưng là rượu cũng không có thể nhiều ẩm, mỗi người chỉ có nhất bầu rượu. Không người được rồi thi lễ, cũng không nhiều nôn, lui xuống. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng nháo không rõ kiểu Minh Đường trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 102. Thứ 283 chương đào khách. Hai điều ô mui thuyền thuyền đi vu trên sông, nơi hà cũng không bị cho là thực quan, nhưng là bốn lượn khúc chiết, bờ sông hai bên cỏ cây là lướt, đại địa nghiệp dị xuân về, sau cơn mưa không khí thanh tiên mà tự nhiên. Khi làm đêm khuya, hai chiếc thuyền cũng không có đốt đèn, ở đen thuyền ban đêm tự đông hướng tây mà đi, Lâm Đại Nhi lúc này liền tọa ở phía trước một con thuyền thuyền đầu thuyền thượng, hai tay ôm đầu gối, mượt mà cằm khoát lên đầu gối phía trên. Nhìn đen tuyển tiền phương, vẻ mặt thập phần ảm đạm. Nàng đã muốn thay một thân thực bình thường xiêm y liễu, đó là ngư nữ giả dạng, nhìn qua thanh lệ thanh tú, cùng nàng ngày thường tư thế vai hùng hiên ngang khí chất so sánh với, có khác một phen phong vị. Gió đêm suy phất, nàng má biên nhất lưu mái tóc bị thổi bay, Lâm Đại Nhi nâng lên một bàn tay, đem nhất lưu mái tóc loát đến như sau, động tác ôn nhu, bóng đêm bên trong, phong tình vô hạn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lâm Đại Nhi tinh thần căng thẳng, đã muốn nghe được phía sau truyền đến một thanh âm nhẹ giọng nói, "Đại Nhi, vì sao một người ngồi ở chỗ này?" Nhất đạo nhân ảnh theo mui thuyền bên trong đi ra, tới Lâm Đại Nhi bên người ngồi xuống. Lâm Đại Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, Thiên Hữu ca, ngươi trên người thường thế như thế nào? Không có việc gì. Theo khoang thuyền đi ra đúng là Lỗ Thiên Hữu, hắn giờ phút này cũng là một thân người đánh cá cách ăn mặc, nhìn Lâm Đại Nhi, nhẹ giọng nói, quan phủ tẩu cầu đau thương, sớm đã đột, chém vào ta trên người, cũng không gây thương tổn ta. Lâm Đại Nhi miễn cưỡng cười, nói, Thiên Hữu ca, này đó thời gian, các ngươi chịu khổ. Lỗ Thiên Hữu lắc đầu, nói, ta biết, ngươi ở bên ngoài, so với chúng ta càng vất vả. Lập tức nắm khởi nắm tay, mày tễ cùng một chỗ, giọng căm hận nói, chính là nhị thúc không có thể cứu ra, ngay cả Ngũ ca cũng bị bọn họ bắt cấu cào. Không biết bọn họ hiện tại tình huống như thế nào. Lâm Đại Nhi thân thể mềm mại run lên, cười khổ nói, ta hiện tại hối hận lúc ấy bỏ lại nhị thúc, chúng ta hẳn là cùng kia bang tẩu cầu liều mạng. Lỗ Thiên Hữu nghiêm nghị nói, nhị thúc vẫn đã dạy chúng ta, lưu đắc thanh sân ở, không sợ không tủi đốt. Ngay lúc đó tình huống, chúng ta cho dù lưu lại, cũng không có thể cứu ra nhị thúc cùng Ngũ ca. Gặp Lâm Đại Nhi thân thể mềm mại khẽ run, ôn nhu nói, Đại Nhi, chúng ta nếu có thể đi ra, sẽ không sẽ làm nhị thúc cùng Ngũ ca vẫn dừng ở trong tay bọn họ, Tổng hội có biện pháp. Lâm Đại Nhi cười khổ lắc đầu nói, chúng ta lúc này đây kiếp đạo trường, kia đã muốn là đả thảo kinh xà, về sau còn muốn tìm được cơ hội, ngàn nan muôn vàn khó khăn. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm khởi, nói, chúng ta rời đi thời điểm, nhị thúc đã muốn bị trọng thương, hắn hiện tại cũng không biết thế nào. Lập tức mày liêu tức khởi, xinh đẹp đôi mắt tử lý hiện ra phẫn nộ vẻ, nói, Thiên Hữu ca, ngươi khả nhìn thấy cái kia tên. Ai? Cùng Ngũ ca giao thủ. Lâm Đại Nhi nhữ mi nói, Ngũ ca đao pháp, ngươi là biết đến, của ngươi đao pháp cũng là đắc quá Ngũ ca truyền thụ. Lỗ Thiên Hữu gật gật đầu, Ngũ ca đao pháp xuất kỳ bất ý, ta lấy được ít không phải là ít. Chính là cùng Ngũ ca giao thủ người nọ, bàn tay trần, Ngũ ca lại tựa hồ không phải hắn địch thủ. Lâm Đại Nhi tiếu dung mang xương. Ta cũng không có nghe nói Vân Sơn phủ có như vậy cao thủ. Ta xưa nay chỉ biết là, Kiều Minh Đường thuộc hạ lợi hại nhất chính là Vệ Thiên Thanh, Ngũ ca tuy rằng võ công cập không hơn Vệ Thiên Thanh, lại cũng sẽ không có xoay tay lại lực.
Lỗ Thiên Hữu nhíu mày nói, ngươi là nói mang theo cái bao tay người nọ. Phải Lâm Đại Nhi một đôi xinh đẹp đôi mắt tử nhìn Lỗ Thiên Hữu, hỏi, Thiên Hữu ca, ngươi cũng nhìn thấy người nọ. Lỗ Thiên Hữu nghiêm nghị nói, người nọ trang phục là cấm vệ quân nhân, nhưng là ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối là giả mạo. Cấm vệ quân nếu có hắn người như vậy vật, tuyệt không hội tầm thường vô danh, lại càng không hội đành phải ở Vệ Thiên Thánh dưới. Lâm Đại Nhi gật đầu nói, không tồi. Dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, Từ Tòng Dương lần này đã ở Vân Sơn phủ, ngươi nói người nọ có thể hay không là Từ Tòng Dương mang đến. Lỗ Thiên Hữu lo nghĩ, mới nói, kia nhưng thật ra đại mới có thể. Lâm Đại Nhi thở dài, nói, Thiên Hữu ca, ngươi nói kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta khi nào thì giết bằng được? Ít nhất gần nhất không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lỗ Thiên Hữu nghiêm mặt nói, đạo trường nhất nháo, quan phủ nhất định tăng mạnh đề phòng. Hơn nữa nhị thúc cùng ngũ ca dừng ở trong tay bọn họ nhất định hội nghiêm thêm trông coi. Chúng ta hiện tại thậm chí không thể xác định nhị thúc cùng ngũ ca có phải hay không bị bọn họ một lần nữa quan tiến trọng lao tù phòng. Nếu Kiều Minh Đường bí mật tạm giam, chúng ta muốn cứu ra bọn họ, biên phải trước thăm dò nhị thúc cùng ngũ ca tình huống hiện tại, biết bọn họ rơi xuống mới thành. Lâm Đại Nhi lập tức nói, ta đi. Lỗ Thiên Hữu lắc đầu nói, ngươi hiện tại cho dù chết quay trở lại, cũng nhất định sẽ không tìm hiểu đến nhận chức gì tin tức. Kiều Minh Đường vốn là gian trá giảo hoạt hạng người, bên người còn có cáo giả Từ Tòng Dương, phía sau trở về, hung hiểm vật phần. Lâm Đại Nhi đôi mắt phiếm hồng, tuy rằng cứu ra Lỗ Thiên Hữu, lại không có thể cứu ra Lâm Sùng Cốc, ngược lại đem Tiết Thanh Sơn cũng đáp đi vào, nàng trong lòng ảo não không thôi, luôn luôn tại nén giận chính mình. Đại Nhi, quan phủ thực lực quá lớn, chúng ta không thể đánh bừa. Lỗ Thiên Hữu vẻ mặt nghiêm nghị nói, chúng ta nếu là một mặt đánh bừa, ngược lại là ở giữa bọn họ ý nguyện. Lâm Đại Nhi biết Lỗ Thiên Hữu lời này không giả, nghĩ đến Lâm Sùng Cốc cùng Tiết Thanh Sơn tình huống không rõ, trong lòng lại khó chịu. Hai chiến thuyền ô mui thuyền vẫn như cũ ở đêm tối bên trong về phía trước đi, gió đêm vi hàn, Lâm Đại Nhi trầm mặc một lát, mới nói, Thiên Hữu ca, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải ý tưởng tử cứu ra bọn họ. Lỗ Thiên Hữu gật đầu nói, đây là tự nhiên. Không có nhị thúc, sát huyết hội cũng sẽ không là sát huyết hội. Dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, Đại Nhi, lần này tiến đến kiếp đạo trường, đạo môn hay không biết? Đạo môn khả phái người tương trợ. Lâm Đại Nhi cười lạnh nói, Thiên Hữu ca, thẳng đến hôm nay, ta đều không nghĩ ra chúng ta vì sao phải cùng tiên môn nói trộn lẫn cùng một chỗ. Không có bọn họ, chúng ta sẽ không có thể được việc sao. Lỗ Thiên Hữu nhíu mày, hỏi, Đại Nhi, ngươi lần này kiếp đạo trường, chẳng lẽ không tẳng nói cho đạo môn? Lâm Đại Nhi rõ ràng nói, không có. Cái kia họ Hầu, còn mọi cách cản trở, bị ta hạ dược, đã muốn phái người mang về. Lỗ Thiên Hữu có chút giật mình nói như thế đến, lần này ngươi tiền tới cứu ta nhóm, đạo môn căn bản không biết. Vì sao phải nói cho bọn họ? Lâm Đại Nhi thản nhiên nói, Thiên Hữu ca, từ chúng ta bái nhập đạo môn, cho đến ngày nay, bọn họ đối chúng ta khả có chút trợ giúp. Chúng ta chính là luân vì bọn họ công cụ, vì bọn họ làm này lén lút chuyện tình. Người cùng nhị thúc bị nắm, ta tặng làm cho họ Hầu nói cho đạo môn, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp cùng chúng ta cùng nhau cứu các ngươi đi ra, khả là bọn hắn miệng ứng phó, cũng không tặng có chút hành động, còn nói cái gì tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, ta nhất giới nữ lưu, không biết cái gì đại mưu tiểu nhẫn, bọn họ không cứu, ta chính mình nghĩ biện pháp chính là. Lỗ Thiên Hữu biểu tình có chút phức tạp, cũng không có nói. Lâm Đại Nhi nhìn Lỗ Thiên Hữu liếc mắt một cái, sâu kín thở dài, Thiên Hữu ca, ngươi có phải hay không trách ta dính vào? Nha đầu ngốc, như thế nào hội? Lỗ Thiên Hữu ôn hòa cười, nói, ngươi vì ta cùng nhị thúc thân thiệp hiểm cảnh, ta Lỗ Thiên Hữu cũng không phải không biết phân biệt người, như thế nào trách ngươi? Lâm Đại Nhi nghe Lỗ Thiên Hữu nói như vậy, trong lòng mới tốt chịu chút, thản nhiên cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không trách ta. Lỗ Thiên Hữu gặp Lâm Đại Nhi nhất tiếu bách mị sinh, trong lòng rung động, nở nụ cười, lập tức vẻ mặt vi hiển ngưng trọng nói, bất quá kế tiếp chuyện tình liền phiền toái. Lâm Đại Nhi nói, ngươi là lo lắng đạo môn đối chúng ta bất lợi. Lỗ Thiên Hữu vi hơi trầm ngâm, mới nói, đạo môn năm gần đây mới bắt đầu ở Tây Sơn đạo phát triển, căn cơ không xong, ta chỉ lo lắng lần này nhất náo, Tiểu Minh Đường bọn họ có điều phát hiện, hội đối đạo môn phát triển thật to bất lợi. Lâm Đại Nhi nghiêm mặt nói, Thiên Hữu ca, thiên môn nói giả thần giả quỷ, chúng ta không bằng rõ ràng cùng bọn họ chặt đứt quan hệ. Hắn đi bọn họ dương quan đạo, chúng ta cầu độc mục, không cùng bọn chúng nhắc lên căn hệ. Ta liền không tin, không có bọn họ, chúng ta chính mình còn báo không được thù. Lỗ Thiên Hữu lập tức nói, thật sự là đứa nhỏ nói. Chúng ta đều là vào đạo môn, đã lệ lao quân, vừa vào đạo môn, vinh bái lao quân, đây đều là lập hạ lời thề. Lâm Đại Nhi mặt cười tràn đầy bất đắc dĩ vẻ, đôi mắt tử rồi lại đại sự bất mãn, xoay quá. Đi. Lỗ Thiên Hữu cười khổ nói, Đại Nhi, ta biết tính tình của ngươi, không thích lén lút. Chính là chúng ta cũng là không có biện pháp, vì nghĩa phụ cứu, có thể chịu phải nhẫn, không thể nhẫn cũng muốn nhẫn, thiên môn nói lợi dụng chúng ta cuối cùng cũng không phải là phải lợi dụng thiên môn nói. Không có thiên môn nói thực lực, chúng ta rất khó báo thủ. Lâm Đại Nhi xinh đẹp môi đỏ mọng hơi hơi giật giật, chung quy nói cái gì cũng không có nói ra. Lỗ Thiên Hữu nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng đi chụp Lâm Đại Nhi bả vai, một bàn tay vừa mới chụp thượng Lâm Đại Nhi vai, Lâm Đại Nhi tựa như chấn kinh con thỏ bình thường, thân thể mềm mại run lên, vội vàng né tránh. Lỗ Thiên Hữu ngẩn ra, lập tức có vẻ thập phần xấu hổ, chậm rãi thu hồi thủ. Lâm Đại Nhi hiện lên lúc sau, nhưng cũng có vẻ có chút xấu hổ, gặp Lỗ Thiên Hữu vẻ mặt có chút không đúng, vì thấp chán, ôn nhu nói, Thiên Hữu ca, ta không phải cố ý phải né tránh, ta. Hai gò má phi hà. Lỗ Thiên Hữu sờ sờ nao trước, cười nói, ta cũng không phải cố ý. Lâm Đại Nhi chán ép tới càng thấp, nhẹ giọng nói, kỳ thật ngươi bị nắm lúc sau, ta ngày đêm đều ở lo lắng ngươi. Ta cũng lo lắng ngươi. Lỗ Thiên Hữu nói, Đại Nhi, ngươi yên tâm, liều mạng nảy tánh mạng, ta đều đã cứu ra nhị thúc cùng ngũ ca, cũng nhất định hội làm nghĩa phụ báo thủ. Lâm Đại Nhi ngẩng đầu, nhìn Lỗ Thiên Hữu, gật đầu nói, ta biết ngươi nhất định hội. Liền vào lúc này, chợt nghe đắc lại có tiếng bước chân từ phía sau chuyển tới, hai người lập tức đều không nói lời nào, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh theo khoang thuyền nội đi ra, nhìn đến hai người, người nọ cười nói, hai vị cũng đều không có nghỉ tạm. Lâm Đại Nhi xem xét người nọ liếc mắt một cái, nhận ra người này là đang phá vây đi ra tù phạm, đến bây giờ cũng còn không biết đối phương chi tiết, nhíu lại mày liễu, Lô Thiên Hữu cũng đã đứng dậy chắp tay cười nói, huynh đài không có nghỉ tạm sao. Người nọ đi tới, nói, trên lưng bị chém hai đao, tuy rằng phu thượng dược, nhưng là còn có chút đau đớn, khó có thể đi vào giấc ngủ, cho nên đi ra hít thở không khí. Lại chắp tay nói, hôm nay nhận được hai vị cứu, sống một cái tánh mạng, ở trong này tạ qua. Lô Thiên Hữu cười nói, đều là giang hồ đồng đạo, không cần phải nói tạ. Dựng thẳng lên ngón cái nói, huynh đài ở pháp trường phía trên, mặt không đổi sắc, khí phách kinh người, tại hạ rất là bội phục. Người nọ ha ha cười nói, cứu mộ khác buồn sự không có, chính là lá gan đại, cho dù bị giết, 20 năm lại là một cái hảo hán. Bất quá chết ở quan phủ đao phủ thuộc hạ, khó tránh khỏi tiếc nuối, may mắn chư vị cứu, mới không có chết ở vô danh tiểu tốt tay. Lỗ Thiên Hữu nói, lúc ấy ta coi huynh đài đao pháp tốt lắm, ở hình thai phía trên ngay cả sát ba người, đao pháp xuất thần nhập hóa, thật sự là khâm phục được ngay. Người nọ xua tay cười nói, hổ thẹn hổ thẹn. Lỗ Thiên Hữu nói, tại hạ Lỗ Thiên Hữu, không dám xin hỏi tôn tính đại danh. Lại nói, nếu là không có phương tiện, đại cũng không nôn. Không có gì khó mà nói. Người nọ đặt mông ngồi xuống, nói, đối quan phủ không nói, đối ân nhân cứu mạng cần gì phải giấu giếm. Tại hạ họ Cửu, phỉ hào Cửu Như Huyết, là cái đao khách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 103. Thứ hai bắt bốn chương Cửu Như Huyết. Trung Nguyên đại địa, từ xưa đến nay, liền có một kỳ quái địa phương, được xưng là giang hồ. Ngũ hồ tứ hải, giai xưng giang hồ nơi trốn ở, giang hồ lại nơi trốn không ở. Tồn tại giang hồ, tự nhiên có người giang hồ, mà người giang hồ đủ loại, bọn họ cuộc sống, cùng người thường bất đồng, tại đây trong đó, có hiệp khách, có thích khách, cũng có đao khách. Hiệp khách giả, ỷ vào ba thức kiếm, trừ ác trừ gian, quản thiên hạ bất bình sự, nhất khang nhiệt huyết, vì thế nhân sở kính ngưỡng. Thích khách giả, vô luận sinh tử, vô luận địch thủ, sát chi vi đại nhâm. Nhưng là đao khách lại cùng này hai người bất đồng. Hiệp khách cho nên xưng là hiệp, vì nước vì dân, dám đảm đương thiên hạ trước, người như vậy rất ít, nhưng cũng không phải không có thể trở thành hiệp giả, cũng nhất định bị người nhóm sở ghi khác. Thích khách cũng là trích cầu lợi bất đồ danh, hơn nữa bọn họ thường thường đều không có danh, việc thành công thích khách, mọi người ngược lại vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ tồn tại, năm đó chuyên trừ, phải ly, kinh kha, nghiếp chính chi lưu, cố nhiên danh truyền thiên cổ, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không tính là thành công thích khách, nổi danh thích khách, chính là thất bại thích khách. Bọn họ sẽ không để ý bị thứ người thân phận, nhân phẩm, danh vọng, bọn họ hoặc vi tài hoặc vi lợi, đại đô không có cái gì thị phi quan niệm, một khi có thị phi quan niệm, tự nhiên cũng sẽ không là đủ tư cách thích khách. Mà đao khách cùng này hai người đều không giống nhau. Đao khách là người làm ăn.